Quý phi nương nương lườm hắn một cái, nói ra, cái này có cái gì trách tội, ngươi nếu có sự tình, liền bận bịu chính mình sự tình, nghiếp nghiếp những ngày này rất ngoan, cũng không cần cách một ngày đến xem nó, 10 ngày nửa tháng tới một lần thuận tiện. Lâm Tú mỉm cười, không nói gì. Vật nhỏ có gì đáng xem, nó mặc dù linh trí so mặt khác động vật cao rất nhiều, nhưng cũng liền tương đương với nhân loại 5-6 tuổi tiểu nữ hài, không tim không phổi, chỉ cần cho nó ăn cho nó uống, cùng nó chơi cùng nó nói chuyện, nó cũng không có cái gì phiền não rồi. Ngược lại là quý phi nương nương chính mình, cần Lâm Tú hao tổn nhiều tâm trí. Gặp Lâm Tú hồi lâu đều không có nói chuyện, quý phi nương nương trong lòng bắt đầu khẩn trương lên. Hắn sẽ không nghe nàng, về sau thật 10 ngày nửa tháng mới đến một lần a. Quý phi hiện tại rất hối hận, nàng tại sao muốn nói câu nói mới vừa rồi kia? Vạn nhất Lâm Tú về sau thật không tới chứ? Trong nội tâm nàng vừa loạn, trên tay liền cũng loạn, suýt nữa đem một cái không nên tu bổ nhánh hoa cắt đứt, nhưng vẫn là giả bộ như không có chuyện gì xảy ra nói, cũng không phải 10 ngày nửa tháng, nhiều nhất cách 5 ngày, không, 3 ngày, nếu không hay là 2 ngày đi, bản cung lo lắng Niếp Niếp không quen, ngươi cũng nhìn ra đến, Niếp Niếp rất thích ngươi. Lâm Tú cười cười, nói ra, vậy ta vẫn 2 ngày qua một lần đi, dù sao nương nương linh sủng trọng yếu. Hôm nay Lâm Tú không có tại Trường Xuân cung đợi bao lâu, nguyên nhân là Thái Hoàng Thái Hậu trong cung ma ma đến Trường Xuân cung, xin mời quý phi nương nương đi qua. Thái Hoàng Thái Hậu là quý phi nương nương ngoại tổ mẫu, chính là bởi vì có nàng che chở, quý phi nương nương ở trong cung mới không ai dám trêu chọc. Không bao lâu, Vạn Thọ cung bên trong, Thái Hoàng Thái Hậu nhìn xem từ bên ngoài đi tới quý phi nương nương, trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn hiện ra dáng tươi cười, nói ra, Niếp Niếp tới, nhanh đến hoàng tổ mẫu bên người tới. Quý phi đi đến Thái Hoàng Thái Hậu bên người, nắm tay của nàng, ngượng ngập nói, đều đi qua đã nhiều năm như vậy, hoàng tổ mẫu còn cứ gọi người ta nhũ danh. Thái Hoàng Thái Hậu vỗ vỗ tay của nàng, hiền hòa cười nói, dù là đi qua lại nhiều năm, ngươi cũng là hoàng tổ mẫu Niếp Niếp. Ra hoàng cung, Lâm Tú thấy thời gian còn sớm, liền hướng Thanh Lại Ti phương hướng đi đến. Đi chưa được mấy bước, hắn bỗng nhiên nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía hậu phương. Nơi đó trừ lao khất cái cùng người bán hàng rong, người nào cũng không có. Lâm Tú quay đầu, đi vài chục bước đằng sau, loại cảm giác này xuất hiện lần nữa. Hắn lại một lần xoay người, sau lưng hay là không có cái gì. Lao khất cái nhìn về phía hắn, hỏi, thế nào? Lâm Tú nghĩ nghĩ, nói ra, tại sao ta cảm giác có người theo ta? Lao khất cái liếc mắt nhìn hắn, nói ra, có người đi theo ngươi, hai chúng ta sẽ không có phát hiện. Ngươi đang chất vấn chúng ta chuyên nghiệp. Lâm Tú lắc đầu, sau lưng chính là hoàng cung, ở giữa hoàn toàn chính xác người nào đều không có, bởi vì mỗi ngày đều phải đề phòng thái tử ám sát, khiến cho hắn đều có chút nghi thần nghi quỷ. Ba người đi không lâu sau, từ bọn hắn hậu phương trong hư không nơi nào đó, mới truyền đến một tiếng nhẹ đều. Cảnh giác không thấp, vậy mà cảm giác được ta. Duy nhất giữ lại bản thảo phát đi, đền bù một chút mọi người thụ thương tâm linh, chương trước là đệ nhất quyển nêu ý chính, đằng sau sẽ không còn có tương tự tình tiết. Chương 124, nữ thích khách. Lâm Tú đi vào Thanh Lại Ti thời điểm, phát hiện hai tên bộ khoái chính ở ngoài Thanh Lại Ti trên tường dán cái gì. Hắn đến gần nhìn, phát hiện hai người dán chính là một tấm lệnh truy nã. Trong lệnh truy nã, vẽ lấy một nữ tử. Nữ tử tuổi không lớn lắm, nhìn xem cũng liền 17-18 tuổi dáng vẻ, mắt hạnh mũi ngọc tinh xảo, dung mạo cực đẹp, tóc của nàng không có cột lại, mà là cao cao buộc ở sau gáy, nhìn xem vô cùng có khí khái hào hùng. Trong lệnh truy nã tiền thưởng số lượng rất kinh người. Dòng giá 100.000 lượng bạch ngân. Lâm Tú nhớ kỹ, triều đình đối với tội phạm truy nã số tiền thưởng là có hạn mức cao nhất. Đại khái là một vạn lượng, cho dù là lại phỉ đồ cùng hung cực ác, phía quan phương tiền thưởng cũng sẽ không cao hơn cái số này. Nữ tử này tiền thưởng sở dĩ cao như vậy, là do ở bao quát trung dũng bá, văn xương bá ở bên trong, vương đô đông đảo quyền quý, một cái thêm 5.000, một cái thêm 10.000, ngạnh sinh sinh thêm. Nhà bọn hắn đều có dòng roi chết ở tên này nữ thích khách trong tay. Lệnh treo giải thưởng nữ tử chính là Lâm Tú kính nể đã lâu tên nữ thích khách kia. Nàng gần nhất chiến tích là ở trong Thanh Lại Tì, vì một tên bị bức tử gái lầu xanh ra mặt, giết chết văn xương bá chi tử Trịnh Kiến. Loại này không chút kiêng kỵ hành vi, triệt để chọc giận lấy Trung Dũng Bá, Văn Xương Bá cầm đầu một đám quyền quý, vẹn vẹn Văn Xương Bá một người liền tăng thêm 50.000 lượng treo giải thưởng, thế phải đem nữ thích khách kia bắt lấy. Lâm Tú lườm liếc miệng, đừng nói 100.000 lượng, liền xem như bọn hắn đem tiền thưởng thêm đến 1.000.000 lượng, cũng không hề có tác dụng. Người ta năng lực là ẩn thân, Hồ Lô huynh đệ bên trong, Lục Ba mặc dù sức chiến đấu không quá đi, cần phải luận về trình độ khó chơi, tuyệt đối tại 7 huynh đệ phía trước. Liên nhìn đều không nhìn thấy người khác, còn bắt cái rắm. Nếu như không phải nàng một lần ám sát thất thủ, bị một tên cường đại dị thuật sư bức ra thân hình, đến bây giờ mọi người còn không biết nàng dáng dấp ra sao. Bất qua nói đến, nữ thích khách này dung mạo thật là xinh đẹp, nhất là cái kia cố khí khái hào hùng, rất có hiệp nữ khí chất. Lâm Tú muốn một tấm nàng lệnh truy nã, dự định lấy về cất giữ. Thanh Lại Ti bên trong, Lâm Tú vừa mới đi vào, Liêu Thanh Phong liền từ một tòa nha phòng đi tới, nhìn thấy Lâm Tú lúc, trên mặt tươi cười, nhanh chân đi tới, nói ra, "Lâm đại nhân, ta vừa vặn có một chuyện tốt phải nói cho ngươi, chúc mừng Lâm đại nhân cao thăng." Lâm Tú kinh ngạc nói, cao thăng, cái gì cao thăng? Từ Liêu Thanh Phong trong miệng, Lâm Tú biết được, hắn lên trước. Từ kho công văn văn thư, biến thành tập na sử chủ sự, tổng cửu phẩm bất nhập lưu tiểu quan, biến thành bát phẩm bất nhập lưu tiểu quan. Đổi lại trước đó, Lâm Tú có lẽ sẽ tự tuyệt. Bởi vì chức quan này bề bộn nhiều việc, mà lại đại hạ quan văn, địa vị cũng không cao, cho dù là tam phẩm tứ phẩm, tại các quyền quý trong mắt, cũng bất quá là chó vì bọn họ làm việc, huống chi là bát phẩm chủ sự. Lâm Tú một cái nhị đẳng bá chi tử, liền ngay cả lang trung đại nhân đều muốn bán một bộ mặt, không thể so với một cái tiểu chủ sự tỉnh mạnh hơn nhiều. Nhưng lần này, Lâm Tú cũng không có cự tuyệt. Như hắn chỉ là một cái nho nhỏ văn thư, tại gặp được một ít sự tình lúc, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Chủ sự chức quan tuy nhỏ, nhưng quyền lực không nhỏ, nhiều khi thậm chí có thể làm lang trung đại nhân chức quyền. Nghe nói Lâm Tú thăng quan, Liếu Thanh Phong so với hắn còn cao hứng hơn, nói ra, Lâm đại nhân khi văn thư, thật là nhân tài không được trọng dụng, bản lãnh của ngươi, tại tập nã sử mới có thể đưa đến tác dụng chân chính. Lâm Tú nói, ta ngày thường còn muốn tu hành, tại nha môn thời gian chỉ sợ không nhiều, đại bộ phận sự tình, còn muốn dựa vào Liêu đại nhân, có cái gì ngươi xử lý không tốt sự tình, lại tới tìm ta. Liêu Thanh Phong cười cười, nói ra, Lâm đại nhân yên tâm, ngày bình thường ta sẽ không đi phiền ngươi, những cái kia ta không có bản sự tra bản án, còn xin Lâm đại nhân hỗ trợ nhiều hơn. Lâm Tú thăng quan sự tình mặc dù quyết định, nhưng chính thức bổ nhiệm còn không có xuống tới. Hắn ngồi ở kho công văn, trong tay lật xem một phần hồ sơ. Đây là hắn hôm qua xin nhờ Liễu Thanh Phong, tự mình phía trước phẩm phương lâu, ghi chép một phần kỹ càng tình tiết vụ án hồ sơ. Trong phần hồ sơ này, đối với Hải Đường chết, trừ Trịnh Kiến có không thể trốn tránh trách nhiệm bên ngoài, còn có một người khó từ tội lỗi. Hoàng Quốc công phủ nhị công tử, Hoàng Thao. Thậm chí có thể nói, Trịnh Kiến chỉ là một con chó, chân chính kẻ cầm đầu là Hoàng Thao. Hôm qua lang trung đại nhân thẩm án thời điểm, đối với Hoàng Thao không nhắc tới một lời, bởi vì đề cũng vô dụng. Hoàng gia là cùng Tiết gia một dạng tam đẳng công gia tộc, hậu cung có một vị địa vị gần phía trước tần phi, chính là hoàng gia nữ tử, một cái gái lầu xanh mà thôi, đừng nói nàng là tự vẫn, dù là nàng là Hoàng Thao tự tay giết chết, thanh lại ti cũng chỉ không được tội của hắn. Đại hạ luật pháp là ước thúc bình dân, đối với quyền quý vô dụng, nhưng Hải Đường thủ không thể không báo. Người này Lâm Tú tất phải giết. Lấy thân phận của hắn bây giờ cùng thực lực, trên mặt nổi tự nhiên là không có khả năng cầm Hoàng Thao như thế nào, thậm chí trong bóng tối thủ đoạn cũng vô dụng. Lâm Tú nghĩ tới mượn thái tử chi thủ, nhưng nghĩ lại, thái tử ngay cả hắn đều giết không được, huống chi là giết tam đẳng công cháu trai. Đồ vô dụng này, căn bản không trông cậy được vào. Lâm Tú cũng không sốt ruột, thái tử hắn còn không sợ, Hoàng Thao tự nhiên cũng không tính là gì, cơ hội là lưu cho người có chuẩn bị, hiện tại không có cơ hội, không có nghĩa là về sau không có, chỉ cần kiên nhẫn một chút, luôn có thể đợi đến giết chết hắn cơ hội tốt. Rời đi thanh lại tí lúc, Lâm Tú tại cửa ra vào nhìn thấy hai tên bộ khoái tại cùng một lao giả nói gì đó. Đi ngang qua thời điểm, hắn thuận miệng hỏi, thế nào? Một tên bộ khoái nói, hồi Lâm đại nhân, vị lao bá này nói, trong nhà hắn ruộng đồng bị địa chủ chiếm, muốn cho quan phủ giúp hắn làm chủ, nhưng loại chuyện này, chúng ta thanh lại ti cũng mặc kệ à. Thanh lại ti là chuyên môn xử lý hình sự vụ án, hoàn toàn chính xác mặc kệ những này dân sự tranh chấp, nếu như cái gì lồng gà vỏ tỏi việc nhỏ, đều muốn thanh lại ti quản, bọn hắn căn bản bận không qua nổi. Lão nhân nghe vậy, ánh mắt mở đi, nói ra, đi qua thành Bắc Nha Môn, bọn hắn nói ta không có chứng cứ, cũng đi qua thành Tây Nha Môn, bọn hắn nói không phải bọn hắn khu quản hạt bản án, bọn hắn cũng mặc kệ, ta cũng không biết nên đi nha môn nào. Đó là trong nhà duy nhất một khối sinh lương địa, nếu là không có, sang năm người một nhà liền muốn chết đói. Vương đô những nha môn này chức quyền là có chút thật không minh bạch, các đại nha môn ở giữa lẫn nhau từ chối, bách tính không biết nơi nào giải oan, là chuyện thường xảy ra. Lâm Tú nói, bách tính sinh hoạt không dễ, lão nhân ra đến đều tới, hai người các ngươi liền giúp hắn đi xem một chút. Hai tên bộ khoái mặt lộ sầu khổ, cái này vốn là không phải chức trách của bọn hắn, cái này đều nhanh muốn hạ nha, còn muốn bồi lão nhân kia đi một chuyến, trời đông giá rét này, đợi trong nhà tốt bao nhiêu, ai nguyện ý ra ngoài chạy loạn. Lâm Tú nhìn hai người một chút, từ trong tay áo lấy ra hai khối bạc vụn, nói ra, đây coi là các ngươi việc làm thêm, đây là phân công phí. Hai người nghe vậy, trước mắt đống nhiên sáng lên, lập tức tiếp nhận bạc. Cái này hai khối bạc vụn, nói ít mỗi khối đều có hai lượng, là bọn hắn một tháng đồng lộc. Cùng bạc so sánh, chạy cái chân tính là gì, hai người lập tức vui vẻ ra mặt, nói ra, Lâm đại nhân lời nhắn nhủ việc phải làm, chúng ta lập tức đi làm. Bạc đối với Lâm Tú tới nói, cũng chỉ là số lượng mà thôi. Hắn đối với cuộc sống không có quá cao yêu cầu. Tử quán mỗi tháng 1% lợi nhuận, đều đủ Lâm phủ trên dưới sinh hoạt 10 phần thoải mái, huống chi còn có sắp khai trương cửa hàng nước hoa, hắn sau này tiền sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Dù sao những này là kiếm lời quyền quý bạc, phần lớn dựa vào bóc lột bách tính, vậy cũng là lấy chi tại dân, dùng tại dân, Lâm Tú không có chút nào đau lòng. Trong gió lạnh, lão nhân kia run run rẩy rẩy quỳ trên mặt đất, nói ra, đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân, ngài là một quan tốt đây này. Tại mấy cái quan nha khắp nơi vấp phải trắc trở, đây là hắn hôm nay cả ngày gặp phải, cái thứ nhất nguyện ý giúp hắn quan tốt. Có thể bị bách tính kêu một tiếng quan tốt, Lâm Tú trong lòng thật vui vẻ. Hắn đối với Hải Đường còn tồn lấy mấy phần áy náy. Nếu như hắn sớm một chút giúp nàng chủ thân, hoặc là trễ một chút, sự tình cũng sẽ không là như bây giờ. Tại đủ khả năng phạm vi bên trong, trợ giúp những này giống như nàng người, cũng coi là Lâm Tú một loại bản thân cứu rỗi. Dù sao nhân sinh của hắn không chỉ có tu hành, yêu chỗ yêu người, làm chuyện muốn làm, đây mới là ý nghĩa của cuộc sống. Có Lâm Tú cho bạc, hai tên bộ khoái giống như là điên cuồng. Một người trong đó nói, tới, lão nhân già, nhà ngươi ở nơi nào? Ta có ngươi trở về, chúng ta trên đường nói rõ chi tiết. Lúc này, một bóng người bỗng nhiên từ thanh lại ti đi tới, Liêu Thanh Phong nhìn hai người một chút, từ trong tay bọn họ túm lấy bạc, nói ra, đều hạ nhà, các ngươi còn ở nơi này làm gì, nên làm gì làm cái đó đi. Hai người nghe vậy, trong lòng giật mình. Lâm đại nhân vừa mới thăng lên chủ sự, vừa vặn cùng Liêu đại nhân cùng cấp, chẳng lẽ đây là Liêu đại nhân đối với hắn chèn ép? Ngày bình thường nhìn hai người quan hệ rất tốt ta. Hai người đều là Liêu Thanh Phong thủ hạ, tự nhiên không dám chống lại Liêu Thanh Phong mệnh lệnh, tốt như vậy việc cần làm không có, mặc dù trong lòng không tình nguyện, nhưng vẫn là nghe lời rời đi. Lâm Tú nhìn xem Liêu Thanh Phong, kinh ngạc nói, Liêu đại nhân đây là? Liêu Thanh Phong đi đến Lâm Tú bên người, nói ra, bọn gia hỏa này, ngày bình thường đều bị làm hư, gặp bạc mới xuất lực, không có khả năng như thế nuông chiều bọn hắn. Lâm Tú nói, lập tức liền hạ nha, cũng không thể để bọn hắn một chuyến tay không, Liêu đại nhân ngươi để bọn hắn trở về, lao nhân gia này làm sao bây giờ? Liêu Thanh Phong sẽ từ hai tên bộ khoái trong tay đoạt lại bạc nhét vào chính mình trong tay áo, vừa cười vừa nói, dù sao ta hạ nha cũng không có việc gì, việc này ta liền có thể làm, không cần bọn hắn, lao nhân gia, nhà ngươi ở chỗ nào, có cái gì hoàn khuất, chúng ta vừa đi vừa nói. Lâm Tú nhìn xem Liêu Thanh Phong cóng lao nhân bóng lưng rời đi, cứ thế tại nguyên chỗ. Cách đó không xa hai tên bộ khoái cũng choáng váng. Nóa, đầu nhi không để cho chúng ta làm, nguyên lai là muốn chính mình độc chiếm bạc. Thật không biết xấu hổ. Chủ quan. Tại sao có thể có loại này người vô liêm sỉ? Lâm Tú sau khi tính hồn lại, chỉ là cười cười, liền hướng Lâm Phủ phương hướng đi đến. Liêu Thanh Phong động lộc kỳ thật cũng không thấp, bát phẩm chủ sự, mỗi tháng 20 lượng bạc, đủ để cho nhà 5 người vượt qua 10 phần hậu đại sinh hoạt, bất quá hắn mẫu thân thể có tật, mỗi tháng đều cần mua thuốc, nghĩ đến cũng không thừa nổi bao nhiêu ngân lượng. Lâm Tú hôm nay phát hiện, thanh lại ti rất nhiều bộ khoái, kỳ thật cũng không thiếu tinh thần trọng nghĩa, chỉ là lười nhát xen vào việc của người khác mà thôi. Nếu như mỗi tháng có thể xuất ra chút bạc kích thích bọn hắn, nghĩ đến sẽ cực kỳ kích thích bọn hắn tính tích cực, bách tính gặp phải đại bộ phận khó khăn, bọn hắn đều có thể hỗ trợ giải quyết. Hắn làm những chuyện này, coi như là hại đường tích đức, hy vọng nàng kiếp sau có thể đầu thai một người tốt, đừng lại thụ đời này khổ. Sau khi về nhà, Lâm Tú dự định hảo hảo chuẩn bị một chút việc này. Hắn đi vào gian phòng của mình, đóng cửa phòng, quay người về sau, biểu lộ lại nao nao. Hắn vừa rồi lúc tiến vào, trong phòng rõ ràng không có bất kỳ ai. Nhưng tại hắn đóng cửa lại đằng sau, bên cạnh bàn đông nhiên nhiều thêm một bóng người. Đó là một nữ tử, 17-18 tuổi dáng vẻ, mặt trái xoan, dung mạo rất xinh đẹp, tóc cao cao buộc ở sau, giờ phút này đang ngồi ở trên ghế, bắt chéo hai chân, dùng nhiều hứng thú ánh mắt đánh giá Lâm Tú. Cảm tạ cây mơ ao ước, không quan tâm không để ý tới vạn thưởng. Chương 125, A Kha. Lâm Tú nhận biết trong phòng vị nữ tử này. Chân dung của nàng còn tại trong ngực hắn. Nàng là tên nữ thích khách kia. Nữ tử kia dụng ý vị sâu xa ánh mắt nhìn xem Lâm Tú, từ tốn nói, lá gan không nhỏ nhà, mình giết người, vậy mà giá họa cho ta, ngươi liền không sợ ta giết ngươi. Nhìn thấy nữ thích khách này thời điểm, Lâm Tú trong mắt hiện ra vẻ khiếp sợ. Bất quá rất nhanh, nét mặt của hắn liền khôi phục lạnh nhạt, đi đến bên cạnh bàn, lấy một cái chén, rót chén trà nước cho nàng, nói ra, ngươi sẽ không giết ta. Hiu. Lưỡi dao vạch phá không khí thanh âm qua đi, một thanh dao găm đã gác ở Lâm Tú trên cổ, nữ thích khách mỉm cười nhìn hắn, nói ra, ngươi cứ như vậy khẳng định, ta sẽ không giết ngươi. Lâm Tú nói, bởi vì ta là người tốt, ngươi cũng thế. Đối với tên này nữ thích khách, Lâm Tú làm qua xâm nhập điều tra. Chết tại trong tay của nàng, đều là tội ác chồng chất, luật pháp lại không thể xử trí ác nhân, trên bản chất nói, nàng cùng Lâm Tú là một dạng người, thậm chí so Lâm Tú còn muốn ghét ác như cửu. Lâm Tú đồng dạng không quen nhìn một ít chuyện, nhưng trừ tình huống đặc biệt bên ngoài, hắn sẽ không đích thân động thủ giết người. Đương nhiên, coi như Lâm Tú đoán sai, nữ thích khách này thật bởi vì giá họa một chuyện muốn giết hắn, cũng không quan hệ. Nàng giết không được. Không phải Lâm Tú xem thường nàng, coi như hắn đứng ở chỗ này, để nàng dùng thanh kia đoạn đao tùy tiện đâm, nàng cũng không có cách nào để hắn thụ bất luận cái gì thương. Năng lực của nàng là ẩn ấp, năng lực này bản thân không có bất kỳ cái gì lực công kích, chỉ là một cái phụ trợ loại hình năng lực. Coi như nàng võ đạo thiên phú rất tốt, nhưng cái tuổi này cũng không có khả năng tu đến địa giai, tự nhiên cũng vô pháp phá vỡ phòng ngự của hắn, tất cả hắn căn bản không có gì đáng lo lắng. Sự thật chứng minh, Lâm Tú không có đoán sai. Hắn nói xong câu nói kia đằng sau, nữ thích khách này liền thu hồi dao găm kia, cũng không thấy nàng có động tác gì, đoạn đao kia ngay tại trên tay nàng biến mất. Nàng một lần nữa ngồi trở lại trên ghế, nhấc lên một cái chân, nhấp một ngụm trà nước, sau đó nói, "Không sai, ta đã sớm chú ý tới ngươi, ngươi là người tốt, lúc trước vì nữ tử kia ra mặt, lần này lại giết Trịnh ra tên xúc sinh kia, mặc dù ngươi giá họa ta, nhưng coi như ngươi không giết hắn, ta sớm muộn cũng sẽ giết." Nàng ngẩng đầu nhìn Lâm Tú, hỏi, "Ta kỳ quái là, rõ ràng là ngươi giết hắn, vì cái gì bọn hắn một chút đều không nghi ngờ ngươi?" Lâm Tú cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nữ thích khách này biết Trịnh Kiến chính là hắn giết. Tất cả mọi người cho rằng là nàng ra tay, nhưng chỉ có Lâm Tú cùng nàng biết, án này không có quan hệ gì với nàng. Không phải nàng, cũng chỉ có Lâm Tú một cái khả năng. Kỳ thật không phải người Thanh Lại Ti không nghi ngờ Lâm Tú, bọn hắn hoài nghi tới, nhưng không có tìm được chứng cứ, Thanh Lại Ti loại địa phương kia, coi trọng nhất chính là chứng cứ. Từ xưa đến nay, mỗi người liền chỉ có một loại dị thuật năng lực, đây là thưởng thức, cũng là khắc vào tất cả mọi người trong tiềm thức đồ vật. Bọn hắn căn bản sẽ không nghĩ tới, Lâm Tú còn nắm giữ không gian dị thuật, có thể giấu kín hung khí. Trùng hợp, lại có một vị ghét ác như cừu, giết người xong đằng sau, ưa thích tại hiện trường lưu lại cánh hoa nữ thích khách, nỗi oan ức này nàng không có ai quóng. Trong thời gian ngắn ngủi, Lâm Tú trong lòng quanh đi quẩn lại. Hắn giờ phút này đã biết, hôm nay tại cửa cùng, hắn sinh ra loại kia bị người theo dõi cảm giác, cũng không phải là ảo giác. Sở dĩ không thấy được bất luận bóng người nào, là bởi vì nàng ẩn thân. Không biết nàng là từ lúc nào theo dõi hắn, có thấy hay không cái gì không nên nhìn thấy đồ vật, tỉ như nhìn thấy hắn sử dụng trừ băng bên ngoài năng lực. Từ hôm qua cho tới hôm nay, Lâm Tú cũng không ra ngoài tu hành, năng lực tiết lộ khả năng không lớn. Mà từ nữ thích khách này thời khắc này phản ứng đến xem, nàng hẳn là không biết mình chân chính năng lực. Lâm Tú nhẹ nhàng thở ra, đưa tay phải ra, nơi tay trưởng ngưng kết ra một đạo sắc bén băng nhận, nói ra, ta dùng băng nhận, bọn hắn không có tìm được hung khí, hoài nghi không đến trên người của ta. Ngươi đang gạt ta. Nữ thích khách nhìn hắn một cái, từ tốn nói, coi như ngươi dùng băng đao, cũng nhất định sẽ lưu lại hung khí, ngươi nhất định là dùng những phương pháp khác, chỉ là không muốn nói cho ta biết mà thôi. Lâm Tú trầm mặc không nói, nữ nhân này quá thông minh có chút đáng ghét. Cũng may nàng cũng không có trong vấn đề này theo đuổi không bỏ, nhìn xem Lâm Tú nói ra, mỗi người đều có bí mật, ngươi không muốn nói, ta cũng không ép ngươi, ta chú ý ngươi rất lâu, ngươi có thể vì chết oan nữ tử nói chuyện, vì gái lầu xanh báo thù, nói rõ ngươi cũng là một cái ghét ác như kiểu người tốt, muốn hay không gia nhập chúng ta Thiên Đạo Minh. Lâm Tú kinh ngạc nhìn xem nàng, hỏi, ngươi đúng vậy người Thiên Đạo Minh? Làm đại hạ quyền quý, Lâm Tú khi nghe qua Thiên Đạo Minh. Đại hạ mặc dù là cái đại nhất thống quốc gia, nhưng trong nước cũng không phải là một mảnh yên ổn, trừ quan phủ bên ngoài, còn có rất nhiều rắc rối phức tạp dân gian thế lực, như Thanh Liên giáo, Thiên Đạo Minh, ám ảnh tổ chức các loại. Ở trong đó, có chút là phản đối triều đình loạn đảng, có chút là bồi dưỡng thích khách cùng sát thủ tổ chức, Thiên Đạo Minh tôn chỉ là thay trời hành đạo, tính chất xen vào giữa hai cái này. Người Thiên Đạo Minh, phần lớn ghét ác như kiểu, lấy hành hiệp trượng nghĩa làm nhiệm vụ của mình, bọn hắn giết tham quan, cũng giết cường đạo, cũng không có tận lực cùng triều đình đối nghịch, nhưng chết trong tay bọn hắn tham quan ố lại, hoàn khố ác thiếu không ít, tự nhiên cũng là các quyền quý cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Bởi vì quyền quý bên trong dễ dàng nhất ra những người này. Bọn hắn đối với Thiên Đạo Minh thống hận, còn tại đại hạ lớn nhất loạn đảng, Thanh Liên giáo phía trên. Bất quá, Thiên Đạo Minh tại trong dân chúng, nhưng lại có cực tốt danh tiếng. Nữ thích khách này hành động, hoàn toàn phù hợp Thiên Đạo Minh phong cách. Nhưng Lâm Tú cũng không tính gia nhập Thiên Đạo Minh. Mặc dù hắn rất tán thưởng hành vi của bọn hắn, nhưng đối với triều đình tới nói, tổ chức này cũng bị quy về loạn đảng, đối với Thiên Đạo Minh người, bắt một cái giết một cái, không lưu tình chút nào. Lâm Tú không phải người cô đơn, hắn còn có người nhà. Nếu như gia nhập Thiên Đạo Minh, một khi thân phận bại lộ, liền sẽ trở thành mục tiêu công kích, ngay cả quý phi nương nương cũng bảo hộ không được hắn. Gia nhập loạn đảng, giống như là tạo phản, đây là khám nhà diệt tộc tội chết, Lâm Tú sẽ không dùng người nhà đi mạo hiểm. Hắn nhìn xem nữ thích khách kia, nói ra, ta sẽ không gia nhập các ngươi, ta sẽ dùng chính ta phương thức, vì bách tính làm vài việc. Tựa hồ là đối với Lâm Tú trả lời sớm có đoán trước, mời bị cự tuyệt, nữ thích khách kia cũng không có cớ nào thất vọng, nói ra, ngươi cùng mặt khác quyền quý không giống với, ngươi không đồng ý, ta cũng không miễn cưỡng, hy vọng ngươi về sau có thể tiếp tục làm người tốt, bằng không, ta còn sẽ tới tìm ngươi. Nói xong, thân thể của nàng liền dần dần hư hóa, rất nhanh biến mất tại Lâm Tú trước mắt. Lâm Tú hiện tại rất gấp, hắn không muốn gia nhập Thiên Đạo Minh, nhưng cũng không muốn cứ như vậy thả nàng đi. Đây chính là ẩn thân năng lực a, hắn tha thiết ước mơ ẩn thân năng lực. Mặc dù năng lực này chỉ có huyền giai, nhưng là SS giờ cấp, siêu cấp hi hữu năng lực, nó hiếm thấy trình độ, không thua gì song song trị liệu, lần này thả nàng rời đi, khả năng Lâm Tú liền rốt cuộc không gặp được nàng. Hắn không kịp nghĩ nhiều, ba bước cũng làm hai bước, ngăn ở cửa phòng. Ẩn thân chỉ là đem thân thể ẩn nấp đi, cũng không phải là hoàn toàn biến mất, chỉ cần Lâm Tú ngăn ở cửa ra vào, nàng liền không cách nào ra ngoài. Vắng vẻ trong phòng, rất nhanh truyền đến nữ thích khách kia thanh âm. Ngươi muốn làm cái gì? Lâm Tú đại não cấp tốc vận chuyển, vô luận như thế nào, đều muốn nghĩ biện pháp lưu lại nàng, hắn rất nói mau nói, tạm thời chấm đã, ta có một chuyện, muốn xin nhờ cô nương. Trong không khí trầm mặc một lát, mới truyền đến thanh âm, chuyện gì? Lâm Tú nói, Trần cô nương chết, Trịnh Kiến không phải kẻ cầm đầu, Hoàng Thao mới là, ta muốn xin mời cô nương giết Hoàng Thao, thay Trần cô nương báo thủ, ta có thể trả cho người thủ lao. Nữ thích khách kia thân hình lần nữa hiện hiện, nói ra, bên cạnh hắn có cường giả bảo hộ, ta không giết được hắn. Lâm Tú ôm quyền, nói lần nữa, thực không dám giấu giếm, từ khi cô nương giết Tần Thông cái kia bại hoại đằng sau, ta liền đối với cô nương rất là kính nể. Nữ thích khách kia liếc mắt nhìn hắn, thật chứ? Lâm Tú từ trong ngực lấy ra lệnh truy nã kia, triển khai nói ra, câu câu là thật, ngươi nhìn, ta ngay cả chân dung của ngươi đều cất chứa một phần, chính là muốn thỉnh thoảng lấy ra kính ngưỡng kính ngưỡng. Nữ thích khách ha ha nói, ngươi là vì cái kia 100.000 lượng tiền thưởng đi. Lâm Tú khoát tay áo, nói ra, cô nương không khỏi xem thường ta, 100.000 lượng bạc với ta mà nói, không tính là gì, chỉ là 100.000 lượng mà thôi, còn lâu mới có thể cùng cô nương so sánh. Nữ thích khách nhìn xem hắn, chỉ là 100.000 lượng. Gặp nàng không tin, Lâm Tú giải thích nói, cô nương khả năng không biết, Vương Đô Sinh ý rượu ngon nhất tứ, chính là ta mở, 100.000 lượng với ta mà nói, bất quá là mấy tháng lợi nhuận mà thôi. Nữ thích khách kinh ngạc nhìn xem hắn, hỏi, Hồng Nê Cư là ngươi mở? Lâm Tú cười cười, nói ra, cô nương đi theo ta. Hồng Nê Cư thượng đẳng nhất tiên nhân thúy, ở bên ngoài một vò khó cầu, nhưng ở Lâm gia trong hầm rượu, lại trồng chất như núi. Mang nàng đi xem qua về sau, Lâm Tú một lần nữa về đến phòng, đóng cửa lại, đạo thân ảnh kia lần nữa hiện hiện. Nàng nhìn Lâm Tú một chút, nghĩ nghĩ nói ra, chính ngươi giết người, giá họa cho ta, một hồi ta muốn bắt hai vò rượu, làm bồi thường. Không nghĩ tới nữ thích khách này lại là cái người thích rượu, Lâm Tú mừng rỡ trong lòng, nói ra, cô nương nói sao lại nói như vậy, vô luận ngươi chừng nào thì muốn uống rượu, đều có thể tới tìm ta, nhà ta rượu ngon, ngươi tùy tiện uống, đến lúc đó, ta lại để cho đầu bếp nữ giúp ngươi xào chút thức ăn. Nữ thích khách nhìn Lâm Tú ánh mắt rất hài lòng, nàng còn là lần đầu tiên gặp được như thế người hiểu chuyện. Trải qua Lâm Tú phen này thao tác, khoảng cách giữa hai người lập tức liền bị kéo vào một chút. Hắn mỉm cười nhìn nữ thích khách này, hỏi, ngưỡng mộ cô nương đã lâu, còn không biết cô nương cao tính đại danh. Nữ thích khách nhìn Lâm Tú một chút, nói ra, Trần Kha. Lâm Tú ôm quyền nói, nguyên lai là A Kha cô nương, ta họ Lâm, tên một chữ một cái chữ Tú, cô nương về sau nếu có cái gì khó khăn, chi bằng tới tìm ta, chỉ cần có thể dùng đến địa phương, Lâm mộ tuyệt không chối từ. Trần Kha nhìn về phía hắn, hỏi, ngươi không phải không nguyện ý gia nhập Thiên Địa Minh à? Lâm Tú thở dài, nói ra, không phải không muốn, mà là không có khả năng, ta mặc dù rất bội phục A Kha cô nương hành động, nhưng ta còn có người nhà, không thể dùng tính mạng của bọn hắn mạo hiểm, hy vọng A Kha cô nương lý giải. Trần Kha nhẹ gật đầu, nói ra, cũng thế, ngươi cùng chúng ta khác biệt, ta không miễn cưỡng ngươi. Nói, nàng chợt nhớ tới cái gì, ánh mắt thẳng vào nhìn qua Lâm Tú, hỏi, ngươi gọi Lâm Tú, Triệu Linh Quân vị hôn phu. Như thế nào là cá nhân liền biết Triệu Linh Quân, Lâm Tú ngượng ngùng nói, A Kha cô nương cũng biết nàng. Trần Kha nhìn xem hắn, giống như cười mà không phải cười nói, biết, khi đâu chỉ biết, một năm trước đó, ta cùng Thiên Địa Minh hơn 10 vị đồng minh, suýt nữa liền mệnh tang tay nàng. Lâm Tú sửng sốt một chút, sau đó liền nghiêm mặt, nhìn xem Trần Kha nói ra, nói đến A Kha cô nương khả năng không tin, mặc dù chúng ta có hôn ước, nhưng kỳ thật ta cùng nàng cũng không quen. Chương 126, lại gặp Tần Uyển 6000 chữ. Hoan có đầu nợ có chủ, Lâm Tú hy vọng A Kha cô nương là một cái người giảng đạo lý, sẽ không bởi vì cùng Triệu Linh Quân ân đoán, liền giận lây sang hắn. Trần Kha đối với cái này cũng không chấp nhận, nói ra, chúng ta là loạn đảng, nàng giúp triều đình bắt chúng ta, cũng là thiên kinh địa nghĩa. Lâm Tú yên tâm, vừa cười vừa nói, A Kha cô nương ân đoán rõ ràng, bội phục. Bội phục. Trần Kha dụng ý vị sâu xa ánh mắt nhìn hắn một cái, nói ra, ngươi vị hôn thê kia rất lợi hại. Một lát sau, Lâm Tú một người đứng trong phòng, thở nhẹ ra khẩu khí. Vị kia nữ thích khách đã đi, nàng hôm nay đến Lâm phủ, không phải là vì tìm hắn để gây sự, mà là muốn mời chào hắn. Trải qua Lâm Tú một phen cố gắng, rốt cục cùng nàng dựng vào tuyến. Chỉ cần hai người về sau còn có cơ hội gặp mặt, hắn liền có khả năng thu hoạch được cẩn thân cái này hắn tha thiết ước mơ thật lâu năng lực. Đối với dị thuật năng lực, Lâm Tú là có quyền lên tiếng nhất. Hắn tự mình kinh lịch chứng thực, năng lực cũng không phải là sức chiến đấu càng mạnh càng tốt, rất nhiều đê giai năng lực ngược lại có thể tại thời khắc mấu chốt đưa đến cứu mạng hoặc là phá cục tác dụng. Ẩn nấp mặc dù chỉ là một cái huyền giai năng lực, không có khả năng gia tăng hắn tốc độ tu hành, nhưng lại so thiên giai năng lực đối với Lâm Tú tác dụng lớn hơn. Hắn thường xuyên cần một người ra ngoài, mặc dù có dịch dung năng lực, nhưng lại cũng không phải là rất thuận tiện, nếu như có thể ẩn thân liền tốt, ẩn thân tăng thêm phi hành, hắn có thể chân chính làm đến tới vô ảnh đi vô tung. Cũng không biết nàng lần tiếp theo lúc nào tới tìm hắn, nàng là một cái thích khách, lòng cảnh giác khẳng định rất mạnh, Lâm Tú hẳn không có quá chén cơ hội của nàng. Không chỉ có như vậy, tại ý thức đến vị này A Kha cô nương lúc nào cũng có thể tới tìm hắn đằng sau, Lâm Tú về sau cho dù là tại địa phương không người, thi triển năng lực khác, cũng muốn đặc biệt coi chừng. Ai biết nàng có hay không ẩn thân trốn ở một bên nhìn lén, trong đêm vừa ra đến trước cửa, Lâm Tú làm bộ sớm đi ngủ, qua một canh giờ, mới lặng yên rời phòng, bay vào trong bóng đêm. Vân Sơn bên trong, hắn bay lên một đoạn độ cao, sau đó hủy bỏ phi hành trạng thái, từ giữa không trung tự do rơi xuống. Dùng cái này đến rèn luyện kim thân năng lực. Lấy thực lực của hắn bây giờ, địa giai phía dưới, cho dù là huyền giai thượng cảnh võ giả, dùng tới toàn thân chân khí, cũng không có biện pháp phá vỡ kim thân phòng ngự. Đối mặt địa giai võ giả, phòng ngự có thể có chút không đủ, nhưng cũng có thể kiên trì một hồi. Cần thiết phải chú ý chính là, kim thân cũng không phải là toàn thân đều cứng rắn như kim loại. Con mắt là nhược điểm của hắn một trong, lúc đối địch muốn đặc biệt coi chừng. Sáng sớm hôm sau, Lâm Tú đi ra ngoài hướng cửa hàng bánh bao đi đến. Lão khất cái cùng người bán hàng rong đã sớm tại Lâm phủ cửa ra vào chờ lấy hắn. Lâm Tú lườm hai người một chút, không nói gì. Nói cái gì chuyên nghiệp mật trình, chuyên nghiệp cái rắm, người khác một mực theo sau lưng, đều vô thanh vô tức sờ đến phòng của hắn, cũng không gặp bọn hắn phát hiện, gặp được chân chính nguy hiểm, cũng không thể trông cậy vào bọn hắn. Đi vào cửa hàng bánh bao về sau, Lâm Tú theo thường lệ điểm một lồng bánh bao, một bát cháo thập cẩm. Hôm nay cậu hoàng đế không ở nơi này, hắn mỗi năm ngày muốn lên một lần tảo triều, hôm nay đúng lúc là ngày tảo triều, bất quá, hiện tại canh giờ này, vương đô đại bộ phận bách tính đều rời giường bận rộn, hắn hẳn là còn ở một vị nào đó phi tử trong chăn làm lấy mộng đẹp. Lần trước Lâm Tú nói lên hôn nhân một chuyện, hắn còn giả bộ như cảm động lây dáng vẻ, có thể đối mặt các quyền quý đưa vào cung phi tử, hắn ngược lại là một cái không lọt tất cả đều ngủ mấy lần, nhi tử nữ nhi cũng sinh một đồng lớn, đúng là mẹ nó được tiện nghi còn khoe mẽ. Đi vào cửa hàng bánh bao về sau, Lâm Tú trước đem lần trước bữa sáng tiền cùng một chỗ thanh toán, miễn cho bà chủ hiểu lầm hắn trốn đơn. Cầu hoàng đế ở bên ngoài cua quả phụ, lại làm cho Lâm Tú chiếu cố, hắn ngay cả mình nhân nhân đều chiếu cố không được, làm sao chiếu cố nữ nhân của hắn. Nhưng hắn phái Chu Cẩm tự mình cùng Lâm Tú nói lên việc này. Lâm Tú cũng không thể đem làm không nghe thấy, vạn nhất quả phụ xinh đẹp này xảy ra chuyện gì, cầu hoàng đế dưới cơn nóng giận, trả thù Lâm Tú, để hắn làm Minh Hà công chúa phò mã, hắn đời này không phải hết à. Cho nên ăn xong điểm tâm về sau, hắn không có đi dị thuật viện, mà là tới trước đến Đông Thành nha. Đông Thành lệnh Ngô Văn Viện mấy ngày này có thể nói là mọi chuyện hài lòng, một mực đè ép hắn cấp trên, đã đầu người rơi xuống đất, vì thời khắc tỉnh táo chính mình, trước mấy ngày Ngô Văn Viện còn đi hắn trước mộ phần bãi một cái, trước mộ phần kia cỏ đều mọc rất cao, sau khi trở về, hắn liền đánh nhi tử một trận, mặc dù nhi tử gần nhất thành thật, Khả Thi thỉnh thoảng vẫn là phải cho hắn để tỉnh một câu, không cẩn thận, sang năm chính là hắn người kế nhiệm cho hắn viếng mồ mả. Đối với Lâm Tú đến, Nô Văn Viễn vừa mừng vừa sợ, lấy ra chân tàng trà ngon, cho Lâm Tú pha được, sau đó nói, không biết Lâm đại nhân đại giá quang lâm, có gì chỉ giáo. Lâm Tú nhấp một ngụm trà, nói ra, chỉ giáo thật đúng là có, chuyện này việc quan hệ ngươi mũ ô sa cùng đầu người trên cổ, theo ta ra ngoài một chuyến, một hồi ta sẽ nói cho ngươi biết. Một lát sau, bên đường nơi nào đó trà lâu. Nô Văn Viễn xoa xoa mồ hôi chán, Lâm Tú lời nói vừa rồi, để tim của hắn bây giờ còn đang treo, hắn uống chén trà ép một chút, vẻ mặt đau khổ hỏi, Lâm đại nhân, ngài cũng đừng thừa nước đục thả câu, hạ quan nhắc gan, không chịu được dọa. Lâm Tú ngồi tại trà lâu lầu 2, chỉ vào đường phố phía dưới bên trên một cái bánh bao trải, nói ra, nhìn thấy cửa hàng bánh bao kia sao? Nô Văn Viễn lập tức gật đầu, thấy được. Lâm Tú tiếp tục hỏi, nhìn thấy bà chủ kia sao? Nô Văn Viễn tiếp tục gật đầu, nói ra, thấy được, đây không phải là Thành Đông nổi danh bánh bao quả phụ sao, hạ quan còn nếm qua mấy lần nhà nàng bánh bao. Lâm Tú nhìn hắn một cái, nói ra, về sau chờ ăn, lại ăn mấy lần, nhẹ thì mất trước, nặng thì bỏ mệnh. Cầu hoàng đế cũng không phải cái gì người lòng dạ rộng lớn, Lâm Tú dám đánh cược, nếu là hắn liên tiếp tại cửa hàng bánh bao đụng vào mấy lần Ngô Văn Viễn, mật trinh sẽ ở trong mấy ngày ngắn ngủi, đem hắn ban đêm cùng lao bà tới mấy lần điều tra rõ ràng. Ngô Văn Viễn giật nảy mình, hỏi, nghiêm trọng như vậy? Lâm Tú thản nhiên nói, ta nhắc nhở qua ngươi, muốn tin hay không? Ngô Văn Viễn lập tức nói, Lâm đại nhân lời nói, hạ quan đương nhiên tin, hạ quan về sau cũng không tiếp tục ăn nhà kia bánh bao. Lâm Tú nói, không chỉ có không thể ăn bánh bao, ngươi còn muốn thời khắc chú ý cửa hàng này, nếu có người ở chỗ này náo sự, ngươi muốn trước tiên xử lý, gặp được ngươi xử lý không được, lập tức tới tìm ta, nàng nếu là tại ngươi khu quản hạt xảy ra chuyện, lao Ngô à, ngươi liền chuẩn bị cho mình hậu sự đi. Hai câu nói nói Ngô Văn Viễn mồ hôi lạnh trên trán đưa ra, đối với Lâm Tú bảo đảm nói, Lâm đại nhân yên tâm, ta sẽ cho người mỗi ngày 12 canh giờ nhìn xem nơi này. Cầu hoàng đế mặc dù đem việc phải làm này giao cho Lâm Tú, nhưng Lâm Tú mỗi ngày bận rộn như vậy, lại phải tu hành, lại muốn nghe khúc, còn phải xem nhìn quý phi nương nương, nơi nào có không để ý đến hắn nữ nhân, việc phải làm này giao cho Đông Thành lệnh rốt cuộc phù hợp bất quá. An bài tốt cửa hàng bánh bao này quả phụ xinh đẹp, cũng coi như giải quyết xong một kiện chuyện trọng yếu. Tại Vương đô, nữ nhân, nhất là dung mạo xinh đẹp nữ nhân, nhưng thật ra là rất nguy hiểm. Nếu như nữ nhân xinh đẹp này trong nhà còn không quyền không thế, nguy hiểm như vậy tính còn phải lại đề cao một chút. Lâm Tú sinh ở thế kỷ 21 hoa hạ, trắng trợn cướp đoạt dân nữ loại chuyện này cực ít sẽ phát sinh, nhưng ở nơi này, nữ tử bị bên đường đùa giỡn khi nhục cực kỳ phổ biến. Những con em quyền quý kia, nhất là không có tước vị cùng gia tộc phải thừa kế, cả ngày không có việc gì, am hiểu nhất chính là ăn uống cá cược chơi gái. Từ xưa đến nay, các nam nhân theo đuổi không có gì hơn tiền tài, quyền lực cùng nữ sắc. Tiền tài bọn hắn không thiếu, quyền lực lại được không đến, liền chỉ còn lại có nữ sắc. Bởi vậy, Vương đô gia tộc quyền quý đại bộ phận tử đệ đều là các đại thanh lâu vip hộ khách, bọn hắn những người này chống lên thanh lâu sản nghiệp một nửa trở lên cờ y. Dần dần, gái lầu xanh chơi chán, bọn hắn liền đem chủ ý đánh tới nhà lành trên thân. Thần thông chính là như vậy. Vương lão đầu nữ nhi, không phải cái thứ nhất người bị hại, cũng không phải cái cuối cùng. Bức tử Trần Ngọc vị kia hoàng gia nhị công tử, yêu cầu của hắn, thậm chí đã không vừa lòng tại phổ thông lương gia nữ tử, mà là đối với đã thức tỉnh dị thuật nữ tử tình hữu độc chung. Cầu hoàng đế coi trọng quả phụ xinh đẹp như vậy, đến bây giờ còn không có người nghĩ cách, không phải những con em quyền quý kia chướng mắt nàng, là bởi vì cửa hàng bánh bao kia vị trí vắng vẻ, chung quanh ở lại đều là gia đình bình thường, tạm thời vẫn chưa có người nào phát hiện nàng. Vạn nhất nàng bị cái nào đó tào tặc phát hiện, cầu hoàng đế trên đầu khẳng định đến mang một ít lục. Đến lúc đó, xui xẻo không chỉ là Thành Đông quan phụ Mâu Ngô Văn Viễn, còn có Lâm Tú. Ở tại Thành Đông, số danh chiêu lấy hoàn khố thực sự quá nhiều, dưới tình huống bình thường, đi ở trên đường, ngay cả xinh đẹp một điểm cô nương đều không nhìn thấy, có chút tư sắc bách tính nữ tử, bình thường sẽ không dễ dàng đi ra ngoài. Nếu như thật có nữ tử mỹ mạo đi ở trên đường, bình thường hay là không nên trêu chọc. Bởi vì các nàng không phải ra thế bối cảnh người tiên, chính là thực lực bản thân siêu phàm, như Linh Âm cùng Tiết Ngưng Nhi như vậy, ai dám trêu chọc các nàng, vậy thì thật là tự tìm đường chết. Cũng chính là gần nhất ngày Tết nhanh đến, không khí ngày lễ nồng hậu dày đặc, trên đường phố các nữ tử mới nhiều hơn. Lâm Tú vốn là hướng dị thuật viện đi, lại tại đường đi nơi nào đó dừng bước. Thật đúng là muốn cái gì tới cái đó, phía trước cách đó không xa đầu phố, một tên hình dạng thiếu nữ thanh tú, bị hai tên người trẻ tuổi ngăn cản đường đi, hai người một trước một sau vây quanh ở thiếu nữ bên người, để nàng tiến tới lưỡng nan. Không thể phủ nhận, hai vị này người trẻ tuổi hình dạng cũng còn xinh không tệ, có cái mũi có mắt, miễn cương có thể xưng là anh tuấn, thậm chí mặt mày còn để Lâm Tú có chút quen thuộc, có thể dáng dấp đẹp trai, cũng không phải là bọn hắn không làm nhân sự lý do. Lâm Tú bước đi lên trước, nói ra, hai người các ngươi, buông ra cô nương kia. Một người trong đó nghe vậy, quay đầu nhìn Lâm Tú một chút, phát hiện hắn cũng không nhận ra, trên người đối phương cũng không có một loại nào đó khí chất cao quý, trừng mắt liếc hắn một cái, nói ra, từ đâu tới đồ không có mắt, cũng dám quản chúng ta sự tình. Tôn Đại Lực những ngày này tại võ đạo viện tu hành, Lâm Tú ngày bình thường đi ra ngoài, mật trinh cũng đều sẽ cùng hắn bảo trì một khoảng cách, không có nhắm mắt theo đuôi đi theo phía sau hắn. Cùng các quyền quý công tử trước khi ra cửa hô sau nắm giữ so sánh, hắn luôn luôn bởi vì quá mức địa thấp mà cùng bọn hắn không hợp nhau. Đương nhiên, nhị đẳng bá chi tử, cùng các công hầu chi tử so ra, cũng còn thiếu rất nhiều nhìn, không quái nhân nhà liếc hắn một cái liền mắng lên. Bất quá, phóng nhãn hiện tại Vương Đô, Lâm Tú người không chọc nổi, thật đúng là không có mấy cái, mà những người kia, bình thường sẽ không tự hạ thân phận đến bên đường đùa giỡn dân nữ. Lâm Tú nhéo nhéo xương ngón tay tiết, nói ra, các ngươi nếu là như vậy, ta cần phải thấy việc nghĩa hăng hái làm. Chương 127. Hai người nghe vậy, không những không giận mà còn cười, nói ra, để cho chúng ta nhìn xem, ngươi muốn làm sao thấy việc nghĩa hăng hái làm. Một cái chớp mắt đằng sau, hai người nằm trên mặt đất, một cái bưng bít lấy cánh tay, một cái bưng bít lấy chân, đều rên không thôi. Để Lâm Tú có chút ngoài ý muốn chính là, hai người này thế mà còn có chút võ đạo nội tình, nếu là nửa năm trước gặp được bọn hắn, hắn thật đúng là không có cách nào thấy việc nghĩa hăng hái làm, nhưng vật đổi sao rời, hắn đã không phải ngày xưa A Tú. Có thể không chút nào khoa trương, bây giờ Vương Đô, thậm chí là toàn bộ đại hạ, trong cùng thế hệ, trừ Triệu Linh Quân, sẽ không có người là đối thủ của hắn. Vô luận là dị thuật hay là võ đạo, Lâm Tú đều tại lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị đuổi theo so với hắn đi đầu thiên tài, đến bây giờ, cho dù là không dùng ra tất cả át chủ bài, Linh Âm cùng Minh Hà công chúa muốn đánh bại hắn, cũng không phải chuyện dễ. Nơi này đã 10 phần tới gần hoàng cung, cách mỗi mấy chục bước, liền có tuần tra đứng gác vệ sĩ, nơi đây phát sinh ẩu đấu, rất nhanh liền có hai đạo nhân ảnh chạy chậm tới. Dừng tay. Vương Đô đầu đường, cấm chỉ ẩu đấu, kẻ trái lệnh trượng hình. Lâm Tú vừa rồi thấy rõ, hai người này đùa giỡn thiếu nữ kia một hồi lâu, nhưng những thủ vệ này, nhưng lại chưa ngăn cản, hắn xuất thủ dạy dỗ hai người, bọn hắn liền lập tức chạy tới. Loại này mang tính lựa chọn chấp pháp, chỉ sợ cũng là thúc đẩy Vương Đô cố này bất chính chi phong nhân tố trọng yếu. Nhưng cái này cũng không có khả năng đơn thuần trách bọn họ, loại chuyện này mặc kệ còn tốt, nếu như quản, mất đi có thể là chính bọn hắn bắt cơm. Chúng ta là Kiến An bá nhi tử, người này cũng dám tập kích chúng ta. Nhanh nhanh nhanh, mau đưa hắn cầm xuống. Nhìn thấy cấm vệ tới, hai người nằm trên mặt đất, một bên rên rỉ, một bên ra lệnh, Kiến An bá Lâm Tú biết, đại hạ một cái nhị đẳng bá, cùng phụ thân của hắn bình giai, hắn nhìn xem mấy tên cấm vệ, nói ra, gia phụ bình an bá, hai người này bên đường đùa giỡn nữ tử, bản công tử bất quá là thấy việc nghĩa hăng hái làm sao, đây cũng là tuân luật sao? Hai tên tuần tra cấm vệ liếc nhau, nói ra, nơi này cấm chỉ ẩu đấu, còn xin mấy vị công tử ước thúc hành vi, nếu như các ngươi không nghe khuyên ngăn, chúng ta cũng chỉ có thể đem mấy vị đưa đến thanh lại ti. Lâm Tú còn không có nói cái gì, hai người này liền mặt lộ sắc mặt giận dữ, một người trong đó nói ra, cái gì đùa giỡn nữ tử, hai huynh đệ chúng ta rõ ràng tại cùng cô nương này nói chuyện, người này bỗng nhiên xuất hiện, không nói lời gì đem chúng ta một trận đánh đập, còn không đem hắn cầm xuống đưa đến thanh lại ti. Một người khác cũng nói, không tin các ngươi hỏi vị cô nương kia. Hai tên cấm vệ dọc theo ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, cũng không có phát hiện cái gì cô nương. Lâm Tú vừa rồi liền thấy, tại hắn đối với cái này hai tên hoàn khố động thủ thời điểm, cô nương kia liền chạy, đối với cái này, hắn cũng chưa ngăn cản. Phát hiện nhân chứng không có, hai người không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, kể từ đó, sự thật như thế nào, còn không phải bằng bọn hắn há miệng. Hắn một người, như thế nào tranh luận qua hai người bọn họ. Bất quá, bọn hắn vừa mới mở miệng, Lâm Tú liền lại là mấy cước thăm dò trên người bọn hắn, một bên đạp, vừa nói, các ngươi còn dám ác nhân cáo trạng trước, để cho các ngươi đổi trắng thay đen, để cho các ngươi đùa giỡn dân nữ. Lâm Tú còn không có đạp mấy cước, liền bị cái kia hai tên cấm vệ kéo ra. Lúc đầu hắn không đạp phía sau mấy đá này, sự tình còn có thể cứu vãn được, mấy đá này đạp xuống đi, nhất định không cách nào lành. Hai người không thể làm gì nhìn xem Lâm Tú cùng nằm dưới đất hai người, nói ra, ba vị, phiền phức cùng chúng ta đi một chuyến thanh lại ti đi. Thanh lại ti trừ phụ trách Vương Đô phụ cận trọng án bên ngoài, liên quan đến quyền quý bản án, các thành nha môn không có cách nào xử lý, cũng đều sẽ giao cho thanh lại ti. Hai người từ dưới đất bò dậy, hung ác nhìn chằm chằm Lâm Tú, bọn hắn dám đi thanh lại ti, tự nhiên có lực lượng, tập nã xử một vị chủ sự, cùng bọn hắn có một chút giao tình. Vương Đô quyền quý rất nhiều, bình an bá danh hảo, bọn hắn không chút nghe qua, cho ăn bể bụng chỉ là một cái nhị đẳng bá, tuyệt không dùng lo lắng. Nơi này khoảng cách thanh lại ti không xa, hai tên cấm vệ rất nhanh liền mang theo Lâm Tú cùng khập khiến hai người tới nơi này. Cửa ra vào hai tên nha dịch, nhìn thấy Lâm Tú, đang muốn hành lễ, Lâm Tú cho bọn hắn một ánh mắt, hai người ngây ra một lúc, đem Lâm đại nhân ba chữ lại nén trở về. Trong hai tên cấm vệ một người nói, ba vị này con em quyền quý, tại Vương Đô đầu đường ẩu đấu, hiện giao các ngươi thanh lại ti xử trí. Ăn chơi thiếu gia ở giữa tranh chấp nhỏ, đương nhiên không cần kinh động lang trung đại nhân, dựa theo chương trình, hai tên nha dịch trước đem ba người đưa đến trên công đường, trong hai người kia, tương đối lớn tuổi vị kia vừa mới đi vào công đường, liền chỉ vào Lâm Tú nói ra, đi đem các ngươi vương chủ sự gọi tới, chúng ta muốn cáo trạng người này. Lâm Tú nhìn bọn hắn một chút, chậm rãi đi đến công đường phía trước, ngồi tại lang trung đại nhân ngày thường ngồi vị trí, cầm lấy kinh đường mục, chúng điệp vỗ, ánh mắt liếc nhìn hai người, nhàn nhạt hỏi, dưới đường người nào, vì sao cáo trạng bản quan? Bản quan. Hai người thấy vậy, đều là ngây người công đường. Lâm Tú ở trên cao nhìn xuống nhìn qua bọn hắn, hỏi, tại sao không nói chuyện, đừng tưởng rằng không nói lời nào liền có thể giả vô tội, người tới, hai người này bên đường đùa giỡn dân nữ, chính là bản quan tận mắt nhìn thấy, đem bọn hắn mang xuống, mỗi người trượng trách 20, gian đe. Tần Tùng cùng Tần Bách ý thức được bọn hắn phạm vào một cái sai lầm nghiêm trọng. Cái này xen vào việc của người khác ra hỏa, lại là thanh lại ti quan viên. Bọn hắn đây là tiến vào ổ trộm cướp. Vẫn là bọn hắn chủ động tiến. Hai người còn tại ngây người công phu, liền bị bốn tên bộ khoái giá ra ngoài, theo đổ vào hai đầu trên ghế đầu. Một tên bộ khoái đi đến Lâm Tú trước mặt, thử thăm dò, Lâm đại nhân, cái này 20 trượng, muốn đánh tới trình độ nào. Lâm Tú biết, trượng hình là có huyền diệu, đồng dạng 20 trượng, nhẹ thì ngày thứ 2 liền có thể xuống giường, nặng thì tại chỗ mất mạng, hắn nghĩ nghĩ, nói ra, nửa tháng xuống không được giường loại kia đi. Bộ khoái kia cười cười, nói ra, đúng vậy. Lúc này, một bóng người từ nơi nào đó nha phòng đi tới, Tần Tung nhìn thấy hắn, lập tức nói, vương chủ sự, mau tới cứu lấy chúng ta. Người kia đi đến Tần Tùng hai người bên cạnh, kinh ngạc nói, đây là thế nào? Lâm Tú thăng quan đằng sau, tập nã sử bao quát Lâm Tú ở bên trong, hết thảy năm tên chủ sự, vương chủ sự chính là một trong số đó. Nghe Tần Tùng hai người nói xong, vương chủ sự đi đến Lâm Tú trước mặt, nói ra, Lâm đại nhân, hai vị này là nhà Kiến An bá công tử, Kiến An bá cùng lệnh tôn cùng là nhị đẳng bá, về sau chỉ sợ có rất nhiều cơ hội giao thiệp, hay là không cần đem quan hệ huyên náo quá cứng. Nếu như hai người này phụ thân, là nhị đẳng công, Lâm Tú có lẽ sẽ cân nhắc đắn đo. Chỉ là nhị đẳng bá, hắn thật đúng là không quan tâm. Hắn hai ngày này tâm tình không tốt, thậm chí có thể nói là cực kém, rất muốn tìm cơ hội phát tiết một chút. Lâm Tú nhìn vương chủ sự một chút, nói ra, Bình An bá phủ cùng Kiến An bá phủ quan hệ, cũng không nhọc đến vương chủ sự phí tâm. Vương chủ sự thuyết phục không có kết quả, tại Lâm Tú nơi này đụng phải một cái mũi bụi, cũng có chút xuống đài không được, hừ lạnh một tiếng, phất tay áo rời đi. Lâm Tú nhìn thoáng qua sắc mặt đã biến 10 phần tái nhợt hai huynh đệ, nói ra, đánh. Hình trượng giơ lên cao cao, lại nặng nặng rơi xuống. Bởi vì Lâm Tú yêu cầu là sau khi đánh xong, để bọn hắn trong nửa tháng không xuống giường được. Mấy tên bộ khoái cũng không có nương tay, hai trượng xuống dưới, hai người liền kêu cha gọi mẹ, kêu thảm không thôi. Lúc này, một bóng người vội vã đi vào thanh lại thì, Lâm Tú nhìn thấy thân ảnh kia lúc, cũng có trong nháy mắt kinh ngạc. Người tới lại là Tần Uyển. Tần Uyển bước nhanh đi đến Lâm Tú bên người, nhìn thoáng qua ngay tại bị đánh hai người, ánh mắt nhìn về phía Lâm Tú, cắn môi một cái, nói ra, "Lâm công tử, có thể hay không nể tình ta, tha cho bọn hắn lần này?" Lâm Tú nhìn một chút Tần Uyển, lại nhìn một chút hai người kia, hỏi, "Bọn hắn là?" Tần Uyển trầm mặc một cái chớp mắt, nói ra, bọn hắn là của ta huynh trưởng. Khó trách Lâm Tú Tử vừa mới bắt đầu đã cảm thấy hai người này có chút quen mắt, hiện tại xem ra, bọn hắn cùng Tần Uyển giữa lông mày có một chút như vậy tương tự. Nhưng cái này cũng không phải là Lâm Tú buông tha bọn hắn lý do. Đừng nói Tần Uyển, Thiết Ngưng Nhi tới cũng không được. Lâm Tú lắc đầu, nói ra, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, nếu như ta hôm nay bởi vì Tần cô nương một câu mà thả bọn hắn, thanh lại ti đồng liêu sẽ làm như thế nào nhìn ta, thuộc hạ của ta sẽ làm như thế nào nhìn ta, cầu tình mà nói, Tần cô nương hay là không cần nói nữa. Bị Lâm Tú cự tuyệt đằng sau, Tần Uyển cũng không có lại mở miệng, chỉ là đứng tại chỗ, lặng lặng nhìn hai người hành hình. Tiếng kêu thảm thiết thê lương bên tai không dứt, Tần Uyển biểu lộ bình tĩnh, trong mắt lại lóe lên một tia khoái ý. Tần Uyển hai vị huynh trưởng, rõ ràng không có Lâm Tú mạnh mẽ như vậy thân thể, 15 trượng qua đi, liền ngay cả gào thảm khí lực đều không có, 20 trượng đánh xong, càng là trực tiếp đã hôn mê. Tần Uyển lúc này mới nhìn xem Lâm Tú, nói ra, "Lâm công tử, có thể hay không xin mời mấy tên bộ khoái, đưa bọn hắn trở về?" Lâm Tú nhẹ gật đầu, nói ra, "Đương nhiên." Tần Uyển nói, đà tạ Lâm công tử. Lâm Tú khoát tay áo, nói ra, không khách khí, giúp đánh giúp đưa, đây vốn chính là chúng ta thanh lại ti phải làm. Bốn tên bộ khoái giơ lên đã hôn mê hai người cùng Tần Uyển đi. Liêu Thanh Phong đi tới, kính nể nhìn xem Lâm Tú, nói ra, Lâm đại nhân thật sự là có đức độ, một chút đều không làm sắc đẹp mê hoặc, thực không dám giấu giếm, vừa rồi vị cô nương kia cầu tình thời điểm, ta đều muốn thay người đáp ứng. Lâm Tú vô vô bờ vai của hắn, nói ra, Liêu đại nhân tâm tính, còn phải lại nhiều hơn ma luyện a. Đối với ngăn cản sắc đẹp dụ hoặc, Lâm Tú khẳng định phải so Liêu Thanh Phong bọn hắn kiên định nhiều. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, kỳ thật Lâm Tú vừa rồi cũng thiếu chút đáp ứng Tần Uyển. Bây giờ trở về nghĩ, ngay cả chính hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Theo lý thuyết, hắn trải qua không ít sóng gió, sắc đẹp là rất khó dụ hoặc đến hắn, cho dù là Tần Uyển cũng không được. Tần Uyển đối với hắn dụ hoặc, còn không có nữ thích khách kia ẩn nấp có thể lực lớn. Nhưng vừa rồi Tần Uyển mở miệng trong nháy mắt, Lâm Tú lại có một loại mãnh liệt đáp ứng nàng xung động, còn tốt hắn đối với sắc đẹp phòng ngự đủ cao, mới có thể kiên trì bản tâm. Giờ phút này, thanh lại ti bên ngoài, bốn tên bộ khoái giơ lên Tần Tùng cùng Tân Bách, Tần Uyển chậm rãi đi tại phía trước bọn họ, trong mắt có khó mà che giấu vẻ kinh ngạc, thấp giọng nói, tốt lòng kiên định trí. Vừa vặn viết đến bây giờ, liền sớm một chút càng, hai ngày trước liền vặn mua, nhưng VIP số lượng từ không có đủ, hôm nay rốt cục nhìn đến, không biết ngày mai có hay không vạn đặt trước huy trường, có lời nói ngày mai còn có tăng thêm. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 128, Tần Uyển năng lực vạn đặt trước tăng thêm. Bởi vì thấy việc nghĩa hăng hái làm chậm trễ thời gian, Lâm Tú đi dị thuật viện thời gian lại trễ, còn bởi vậy chịu Minh Hà công chúa một trận cửa trách. Lâm Tú phát hiện, tại băng hỏa song tu trong chuyện này, Minh Hà công chúa muốn so với hắn tích cực hơn nhiều. Dù sao liền xem như không cùng nàng song tu, Lâm Tú cũng có cơ sở gấp 5 lần tốc độ tu hành, tăng thêm nàng, bất quá là từ gấp 5 lần biến thành gấp 6, chỉnh thể tăng trưởng tốc độ rất có hạn. Nhưng đối với Minh Hà công chúa tới nói, lại là tốc độ tu hành gấp đôi dụ hoặc. An Thủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon đằng sau, thường quy tu hành, đối với nàng đã kẻ nhạt vô vị. Điểm ấy Lâm Tú cũng có thể lý giải, từ kiệm thành sang dễ, từ sang thành kiệm khó. Quen thuộc gấp 6 nhanh tu hành, để hắn trở lại ngay từ đầu tốc độ tu hành, hắn cũng sẽ có rất lớn chênh lệch, nói không chừng sẽ từ bỏ dị thuật, trực tiếp đơn tu võ đạo. Lâm Tú không khỏi vì Minh Hà công chúa tương lai lo lắng. Hắn lập tức liền muốn thành hôn, Minh Hà công chúa tương lai cũng muốn lấy chồng, đến lúc đó, hai người một cái là phụ nữ có chồng, một cái là người có vợ, còn có thể có một nửa khác, mỗi ngày tay trong tay song tu sao? Nếu như Lâm Tú là nàng phò mã, trong lòng của hắn nhất định sẽ không thoải mái. Đứng tại hắn thê tử tương lai góc độ cân nhắc, thành hôn đằng sau, Lâm Tú cũng không nên cùng Minh Hà công chúa các nàng đi được quá gần. Lâm Tú thở dài, đối với hắn cùng Lý Bách Trương người như vậy tới nói, cái này không khác nhân sinh đã mất đi hơn phân nửa niềm vui thú. Mỗi lần nghĩ đến Lý Bách Trương, tâm tình của hắn đều sẽ tốt một chút. Hắn tình huống sinh hoạt lại kém, cũng không có khả năng so Lý Bách Trương kém hơn. Hắn hẳn là chân quý cái này còn thừa không nhiều khoái hoạt thời gian, dù sao loại ngày này, qua một ngày liền thiếu đi một ngày. Không có mấy ngày liền qua Tết, các học sinh từ lâu nghỉ, lại thêm thời tiết rét lạnh, Lâm Tú đi vào võ đạo viện giáo trường lúc, nơi này đã không có người nào. Nhưng một đạo bóng trắng vẫn ở trên giáo trường chăm chú luyện kiếm. Tiết Ngưng Nhi đem áo cởi treo ở trên mặt có gỗ, mặc vào một kiện đơn bạc quần áo luyện công, nàng đã ở chỗ này luyện tập rất lâu, cho dù là chỉ mặc áo mỏng, trên trán cũng đổ mồ hôi lâm ly, mấy sợi sợi tóc xốc xếp dán tại trên mặt, còn tại chăm chú huy kiếm. Lâm Tú đi qua lúc, Tiết Ngưng Nhi nghe được bước chân, quay đầu lại, trên mặt tươi cười, nói ra, ta còn tưởng rằng ngươi hôm nay cũng sẽ không đến đâu. Lâm Tú cười hỏi, ngươi ở chỗ này bao lâu? Tiết Ngưng Nhi nói, nhanh một canh giờ, ngươi đã đến, vừa vặn chúng ta cùng một chỗ luyện tập. Võ đạo viện hơn phân nửa giáo trường, cũng chỉ có Lâm Tú cùng Tiết Ngưng Nhi hai người một cái luyện thương, một cái luyện kiếm, ngẫu nhiên còn lẫn nhau cho đối phương uy uy chiêu. Lâm Tú võ đạo thiên phú, là xây dựng ở nhãn lực của hắn cùng phương diện tốc độ, Tiết Ngưng Nhi chân khí yếu kém, nhưng nàng bộ pháp nhẹ nhàng phiêu dật, đơn thuần bộ pháp, cho dù là viện chữ thiên những người kia, cũng không có một cái theo kịp nàng. Đây đương nhiên là nàng dị thuật năng lực mang tới chỗ tốt, võ đạo một đường, kỳ thật cũng không phải là duy chân khí luận, mà là có rất nhiều con đường. Có người lấy chân khí thủ thắng, có người lấy nhanh thủ thắng, có người giỏi binh khí, có người giỏi bộ pháp, mấy điểm này, đem bất kỳ một cái nào làm đến cực hạn, đều có thể đền bù mấy cái khác không đủ, nếu như có thể đồng thời có hai điểm trở lên, liền đã có tông sư tiềm chất. Lâm Tú giúp Tiết Ngưng Nhi cho ăn mấy chục chiều, hai người ngồi ở một bên lúc nghỉ ngơi, Lâm Tú nghĩ tới một chuyện, hỏi Tiết Ngưng Nhi nói, "Ngưng Nhi, ngươi có biết hay không tần luyện dị thuật năng lực là cái gì?" Tiết Ngưng Nhi nhìn hắn một cái, hỏi, "Ngươi làm sao đột nhiên hỏi lên nàng?" Lâm Tú nói, "Ta hôm nay gặp qua nàng." Hắn đem vừa rồi phát sinh sự tình, giản yếu cho Tiết Ngưng Nhi nhấp nhấp, Tiết Ngưng Nhi sau khi nghe không khỏi vui vẻ ra mặt, nói ra, "Không hổ là người ta thích, ta liền biết hồ ly tinh kia cầu dẫn không đến ngươi." Lâm Tú nói, nghiêm chỉnh mà nói, ta cũng là gần nhất mới biết được, nàng lại là viện chữ thiên học sinh, nàng dị thuật năng lực rất mạnh sao. Tiết Ngưng Nhi nhẹ gật đầu, nói ra, năng lực của nàng rất kỳ lạ, có thể ảnh hưởng thậm chí điều khiển tâm trí của người khác, cho nên ta trước kia mới nhắc nhở ngươi, muốn cách xa nàng một chút, nếu không lúc nào bị nàng mị hoặc cũng không biết. Lâm Tú trong lòng giật mình, tân luyện năng lực, lại là hệ tinh thần. Những người của thế giới này, đem dị thuật chia làm thiên địa huyền hoàng 4 đẳng cấp, có được nhiều loại dị thuật năng lực. Lâm Tú đương nhiên biết loại này phương pháp phân loại cũng không nghiêm ngặt, khác biệt dị thuật tác dụng khác biệt, không có khả năng đơn giản lấy phẩm giai luận. Chính hắn đem dị thuật đại khái chia làm ngũ đại hệ, tức hệ tinh thần, hệ nguyên tố, hệ nhục thể, cùng hệ phụ trợ, mặt khác những cái kia kỳ kỳ quái quái, đơn độc liệt vào nhất hệ. Cùng loại với băng, hỏa, lôi, phong, thủy, có thể quy về hệ nguyên tố, lực lượng, kim thân, cứng hóa các loại, quy về hệ nhục thể, thú ngữ, phi hành, ẩn thân, trị liệu, làm phụ trợ hệ. Hệ tinh thần là một cái hết sức đặc thù dị thuật chủng loại. Bọn chúng không giống băng, hỏa, lôi loại này thiên giai năng lực, thi triển ra có thể ảnh hưởng hiện thực hoàn cảnh, cũng không giống lực lượng kim thân các loại, có thể cường hóa thân thể. Nhưng Lâm Tú tình nguyện gặp được hệ nguyên tố cùng hệ nhục thể cường giả, cũng không nguyện ý gặp được hệ tinh thần dị thuật sư. Bởi vì bọn họ thủ đoạn công kích khó lòng phòng bị, có thể trực tiếp ảnh hưởng người thần trí, khiến người sinh ra ảo giác, có thể điều khiển người ý thức, còn có, thậm chí có thể trực tiếp phát động tinh thần công kích, có thể chân chính làm đến giết người ở vô hình. Bọn hắn là tất cả dị thuật sư bên trong thần bí nhất, cũng là khó dây dưa nhất một loại. Khó trách Linh Âm cùng Tiết Ngưng Nhi đều nhắc nhở qua Lâm Tú, để hắn cách tần luyện xa một chút, nàng nhưng so sánh viện chữa thiên những học sinh khác nguy hiểm nhiều. Lâm Tú cơ hồ có thể xác định, vừa rồi tại Thanh Lại Ti, tần luyện nhất định đối với hắn sử dụng dị thuật năng lực, may mắn tâm hắn trí kiên định, mới không có trúng chiêu. Có thể vô hình ảnh hưởng người thân trí, nữ nhân này quả nhiên nguy hiểm. Tiết Ngưng Nhi liếc mắt nhìn hắn, nói ra, ta không có lừa gạt ngươi chứ, nữ nhân này rất nguy hiểm, vô thanh vô tức liền có thể mê hoặc người khác, ngươi còn không tin. Lâm Tú đã ý thức được tần luyện nguy hiểm, nhìn người quả nhiên vẫn là không thể chỉ nhìn bề ngoài, lúc trước chỉ biết tần luyện tốt, bây giờ mới biết Ngưng Nhi hương, nếu có lựa chọn, Lâm Tú tình nguyện cùng hắn có hôn ước chính là Tiết Ngưng Nhi. Một cái đầy mắt đều là hắn nữ hài tử, mỗi ngày ở bên cạnh hắn vây quanh, năm tháng sau này, hẳn là chỉ còn lại có hạnh phúc ca. Lúc này, Vương Đô thành Đông, một tòa tam tiến phủ đệ. Nơi nào đó trong sương phòng, truyền đến liên tiếp tiếng gào thét. Một nữ nhân cắn răng nghiến lợi nói ra, "Lão gia, Tùng Nhi cùng Bách Nhi bị người khi dễ thành dạng này, ngươi nhất định phải vì bọn hắn báo thù a." Một người trung niên trầm mặt nhìn đứng ở một bên Tân Uyển, hỏi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tân Uyển nhìn xem nằm lì ở trên giường hai người, thản nhiên nói, bọn hắn tại đầu đường đùa giỡn dân nữ, bị bắt được người Thanh Lại Ti, mỗi người chịu 30 hình trượng. Trung niên nhân cao mày nói, Thanh Lại Ti không phải có bằng hữu của bọn hắn sao? Tân Uyển nói, có bằng hữu của bọn hắn, không phải đều là bằng hữu của bọn hắn. Lúc này, trên giường một người trẻ tuổi ngẩng đầu, cắn răng nói, cha, ngươi đừng nghe nàng, hắn rõ ràng cùng người kia nhận biết, nàng chính là không muốn cho chúng ta cầu tình, ngươi biết năng lực của nàng, nếu như nàng thật muốn cầu tình, gia hỏa kia sẽ không đáp ứng. Lúc này, nữ nhân kia cũng một mặt tức giận chỉ vào Tần Uyển, nói ra, tốt ngươi, ngươi chính là cố ý, ngươi cố ý nhìn ta nhi tử bị đánh, lao ra, ngươi xem một chút, đây chính là thiếp sinh nữ nhi, nàng căn bản không có đem Tùng Nhi cùng Bách Nhi xem như là người một nhà. Trung niên nhân mặt trầm như nước, đối với Tần Uyển nói, trên người ngươi còn không có ngân lượng, hai ngươi ca ca bị thương không nhẹ, tiền thuốc men hẳn là nếu không thiếu bạc. Tần Uyển từ trong tay áo lấy ra một cái hầu bao, còn chưa mở ra, liền bị nữ nhân một thanh chiếm đi qua. Nàng chán ghét nhìn xem Tần Uyển, nói ra, ngươi cút cho ta, ta không muốn tại cái nhà này nhìn thấy ngươi. Tần Uyển xoay người, không nói một lời rời đi nơi này. Nàng ở trên đường chẳng có mục đích đi tới, rất nhanh, liền đi tới quen thuộc tiệm mì trước. Nhấc chân lên muốn đi vào, đồng nhiên ý thức được, nàng hiện tại người không có đồng nào. Trên mặt nàng hiện ra một đạo nụ cười giễu cợt, quay người rời đi. Đêm, Lâm Tú từ bên ngoài trở về, kết thúc một ngày tu hành đằng sau, đã nhanh muốn tới giờ tí. Lập tức liền là giao thừa, Vương Đô cấm đi lại ban đêm hủy bỏ, một chút ven đường có nhỏ, cũng đặt tới đã khuya, Lâm Tú không có trực tiếp về nhà, dự định ở bên ngoài ăn một chút gì. Tu hành quá lâu, 10 phần hao phí tinh lực cùng thể lực, bụng hắn đói bụng. Dù sao trở về cũng ngủ không được, không bằng trước nhét đầy cái bao tử lại nói. Thái tử trong khoảng thời gian này không có động tĩnh, không có ai biết hắn đi ra ngoài, cũng sẽ không có thích khách đống nhiên xuất hiện. Phía trước có một cái quán văn thán, mùi thơm bay ra rất xa, Lâm Tú sải bước đi tới thời điểm, bước chân bỗng nhiên dừng lại. Đã đến giờ tí, mặc dù mấy ngày nay không có cấm đi lại ban đêm, nhưng trên đường cũng không có cái gì người, tại hắn phía trước cách đó không xa, có một nữ tử túi đầu, chẳng có mục đích đi ở trên đường, lại là Tần Uyển. Đêm hôm khuya khoắt nàng không trở về nhà, ở bên ngoài đi dạo. Đây là, Tần Uyển cũng ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Lâm Tú, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Đã trễ thế như vậy, hắn cũng ở bên ngoài. Mặc dù Lâm Tú trong lòng đối với Tần Uyển rất cảnh giác, nhưng là gặp, chào hỏi vẫn là phải đánh. Hắn mỉm cười, nói ra, "Thần cô nương, trùng hợp như vậy a?" Tần Uyển nói, "Đã trễ thế như vậy, Lâm công tử không trở về nhà sao?" Lâm Tú nói, "Đói bụng, đi ra tìm một chút đồ ăn." Thoại âm rơi xuống, bụng của hắn bỗng nhiên truyền đến đủ cục tiếng vang. Rất nhanh, Lâm Tú liền ý thức được, phát ra âm thanh, không phải bụng của hắn. Hắn nhìn về phía Tần Uyển, Tần Uyển trên mặt biểu lộ không thay đổi, tựa hồ thanh âm kia cùng nàng cũng không có quan hệ. Lâm Tú nhìn một chút cách đó không xa quán văn thán, hỏi, "Nếu không, ta xin mời Tần cô nương ăn bát văn thán." Nhà này văn thán hương vị kỳ thật bình thường, nhưng Lâm Tú thật sự là quá đói, cho nên cũng liền không chút nào để ý, liên tiếp ăn năm bát. Mà bên cạnh hắn Tần Uyển cũng ăn ba bát. Lâm Tú hơi kinh ngạc, nàng đây là bao lâu không ăn đồ vật? Một bát vằn thán 10 đồng tiền, Lâm Tú lúc đầu muốn mời nàng ăn một bát, nàng lại ăn ba bát, Lâm Tú bệnh thiếu máu 20 văn, hơi có chút đau lòng. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng đang tự hỏi, hắn vừa rồi mở miệng xin mời Tần Uyển ăn vằn thán, đến cùng là ý nghĩ của mình, vẫn là bị Tần Uyển điều khiển tâm trí. Nữ nhân này năng lực quá nghịch thiên, Lâm Tú nhất thời lại không có khả năng xác định. Chẳng lẽ lần trước chính mình mượn dù cho nàng, còn cấp cho nàng bạc, cũng là thụ năng lực của nàng điều khiển. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, Lâm Tú không còn dám nghĩ. Bất quá, nếu như hắn cũng có loại năng lực này, chẳng phải là thật có thể muốn làm gì thì làm. Có thể ảnh hưởng người khác thần trí thậm chí là tư duy, hắn không cần chính mình mở miệng, liền có thể cải biến cầu hoàng đế quyết định, để hắn hủy bỏ hôn ước. Nếu là một ít người tà ác đạt được năng lực này, càng là có thể sử dụng năng lực này làm một chút táng tận thiên lương sự tình, Lâm Tú chỉ là suy nghĩ một chút, đã cảm thấy khủng bố. Tựa hồ cũng là cảm thấy mình ăn quá nhiều, Tần Uyển đối với Lâm Tú nói, không có ý tứ, hôm nay cả ngày đều không có làm sao ăn cái gì, lần sau có cơ hội ta xin mời công tử ăn mì. Được rồi, cũng không có bao nhiêu tiền. Lâm Tú khoát tay áo, lại nói, sự tình hôm nay không có ý tứ, còn xin Tần cô nương chớ có trách ta. Tần Uyển mỉm cười, nói ra, Lâm công tử đừng nói như vậy, đây là bọn hắn gieo gió gặt bão, ngươi cũng là theo lẽ công bằng làm việc, hẳn là ta đối với ngươi xin lỗi, ta không nên vì bọn họ cầu tình. Nàng câu nói này, ngược lại để Lâm Tú hảo cảm với nàng hơi trở về một chút. Ăn uống no đủ, Lâm Tú chuẩn bị trở về nhà đi ngủ, đứng dậy nói ra, ta về nhà trước, Uyển Nhi cô nương cũng về sớm một chút đi. Đêm hôm khuya khoắt một nữ hải tử ở bên ngoài đi dạo, thật không an toàn. Tần Uyển trầm mặc một cái trước mắt, ngẩng đầu nói ra, Lâm công tử, có thể hay không lại cho ta mượn mấy lượng bạc, ta mấy ngày nữa trả lại ngươi. Lâm Tú nhìn nàng một cái, dứt khoát lấy ra một thỏi bạc cho nàng. Chỉ là trong lòng của hắn có chút kỳ quái, phụ thân của Tần Uyển nói thế nào cũng là nhị đẳng bá, làm sao nàng xem ra, giống như rất thiếu bạc dáng vẻ, đây đã là nàng lần thứ hai hướng hắn vay tiền. Lâm Tú cũng không có giống đưa Tiết Ngưng Nhi một dạng, đưa Tần Uyển về nhà. Hắn lời nói vừa rồi, chỉ là khách sáo. Nữ hải tử khác đêm hôm khuya khoắt ở bên ngoài đi dạo, đương nhiên không an toàn, nhưng Tần Uyển, nếu có cái nào đuôi mù đạo tặc muốn đánh chủ ý của nàng, liền muốn tự cầu phúc. Lâm Tú rời đi về sau, Tần Uyển cũng rời đi quán văn thán, đi vào một chỗ cửa khách sạn. Nàng tự rêu cười cười, Vương Đô mặc dù lớn, nhưng không có một nơi là thuộc về nàng nhà. Lâm Tú lúc này đã từ cửa sau leo tường về tới nhà. Hắn lặng yên không tiếng động tiến vào gian phòng, đang muốn lên giường đi ngủ, đống nhiên thần sắc cứng lại, thấp giọng nói, ai? Ngồi tại bên cạnh bàn một đạo hắc ảnh mở miệng nói, đã trễ thế như vậy, người đã đi đâu? Đặt trước lần đầu lúc ấy là 7.600, đồng đều nhất định có thể chỉ có 6.600, còn tưởng rằng vạn đặt trước muốn mấy tháng, không nghĩ tới 20 ngày liền tăng 4.000 đồng đều, tăng thêm một trường, cảm tạ mọi người. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 129, bấy dập. Nghe được thanh âm này, Lâm Tú mới buông xuống cảnh giác, nói ra, là A Kha cô nương à, ta vừa rồi đói bụng, liền đi bên ngoài ăn chút gì. Trần Kha cũng không có hỏi lại, Lâm Tú điểm đèn, nhìn về phía nàng lúc, sắc mặt lại hơi đổi, hỏi, ngươi thụ thương rồi. Mượn ánh đèn, Lâm Tú phát hiện sắc mặt của nàng rất yếu ớt, một cánh tay cũng tại chảy xuống máu. Trần Kha nói, ta đi ám sát Hoàng Thao, bất quá không thể thành công. Lâm Tú kinh dị hỏi, ẩn nấp năng lực, cũng không có cách nào ám sát hắn sao? Trần Kha nhìn hắn một cái, nói ra, ẩn nấp cũng không phải là hoàn toàn biến mất, cho dù động tác lại nhẹ cũng sẽ có bước chân, di động thời điểm, cũng sẽ mang theo yếu ớt chạy bằng khí, người bình thường không phát hiện được những này, nhưng lại trốn không thoát cường giả cảm giác. Lâm Tú minh bạch những này về sau, nói ra, ta giúp ngươi tìm thuốc trị thương. Mặc dù nàng chịu thương, chỉ cần để Lâm Tú sờ một hồi liền có thể khỏi hẳn, nhưng dù sao cùng nàng chỉ gặp qua hai lần, có chút bí mật, hay là không thể tùy tiện bại lộ. Mà lại nàng bị thương chỉ là bị thương ngoài da, dùng phổ thông thuốc trị thương là được rồi. Lâm Tú xuất ra thuốc trị thương, lại tìm một đầu sạch sẽ vải trắng, Trần Kha đem cánh tay trái ống tay áo kéo xuống đến, lộ ra thụ thương cánh tay. T. Lâm Tú ánh mắt nhìn về phía cánh tay nàng lúc, vô ý thức trợn mắt há mồm. Đây là một đôi dạng gì cánh tay, trên làn da trắng nõn, có to to nhỏ nhỏ hơn 10 đạo vết thương, có là vết thương cũ, có hay là vết thương mới, vết sẹo cũng không chóc ra, mới nhất là tối nay vết thương, còn tại hướng ra phía ngoài thấm lấy máu. Đó căn bản không phải một nữ tử sẽ có được cánh tay. Trần Kha nhìn ra Lâm Tú chân kinh, mặt không thay đổi nói ra, làm chúng ta người này, cái này rất bình thường. Lâm Tú bình phục tâm tình, lấy ra một cái bình sứ, nói ra, có thể sẽ có chút đau, ngươi nhịn một chút. Trong bình này là thượng hạng thuốc trị thương, là quý phi nương nương ban thưởng, hắn nói Lâm Tú luôn luôn thụ thương, vạn nhất ngày nào song song cô nương không tại, cần dùng đến những thứ này. Hắn đem bột phấn vẩy vào A Kha cánh tay trên vết thương, nét mặt của nàng không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng một tay khác lại dùng sức nắm chặt. Lâm Tú lại giúp nàng quấn lên băng gạc, sau đó nói, biết người kia bên người có cường giả bảo hộ, ngươi làm sao còn đi? Trần Kha thản nhiên nói, hắn sống lâu một ngày, liền có thể sẽ có nhiều một vị vô tội nữ tử thụ hại, hay là sớm một chút dễ tốt. Nàng so Lâm Tú tưởng tượng còn muốn ghét ác như cừu. Lâm Tú nói, ngươi thụ thương, buổi tối hôm nay cũng đừng có đi, ngủ ở chỗ này một đêm đi, ngươi giường ngủ, ta ngủ trên mặt đất. Trần Kha không có cự tuyệt, chỉ là dùng một loại không hiểu ánh mắt nhìn xem Lâm Tú, nói ra, nhà ngươi cũng là quyền quý, nhưng ngươi cùng những con em quyền quý kia không giống với. Lâm Tú nói, nhà ta đã sớm xuống dốc, trước kia cũng cùng phổ thông bách tính không sai biệt lắm. Trần Kha tiếp tục nói, ngươi giết người kia đằng sau, ta một mực tại theo dõi ngươi, ta nhìn thấy ngươi để quan sai giúp lao nhân kia, cũng nhìn thấy ngươi đứng ra bảo hộ thiếu nữ kia, tại thanh lại thì, ngươi có thể kiên trì bản tâm, không có bị sắc đẹp mê hoặc, cũng rất không dễ dàng. Lâm Tú bị nàng thổi phồng đến mức có chút ngượng ngùng, đành phải nói ra, nhưng làm chuyện tốt, chớ có hỏi tương lai, đà tạ khích lệ. Từ biểu hiện của nàng đến xem, nàng tựa hồ chỉ là ban ngày ở bên ngoài theo dõi Lâm Tú, cũng không biết hắn ban đêm đi ra ngoài vụng trộm tu hành sự tình, cái này khiến Lâm Tú thoáng yên tâm. Trần Kha nhìn xem hắn, nói ra, nếu như tất cả ác nhân cũng giống như ngươi nghĩ như vậy thiên đạo mình cũng không có tồn tại cần thiết. Thu Lưu thụ thương nữ thích khách tại gian phòng ngủ một đêm, ngày thứ hai, Lâm Tú rời giường thời điểm, nàng đã không thấy. Đầu giường chăn mền điệt chỉnh chỉnh tề tề, phía trên còn lưu lại một sợi mùi thơm. Nàng làm việc thật rất có nữ hiệp phong phạm, Lâm Tú mặc dù không thể gia nhập thiên đạo mình, cùng nàng cùng một chỗ giết hết thiên hạ ác nhân, nhưng hắn nơi này, vĩnh viễn là nàng càng tránh gió. Hôm nay Lâm Tú lúc ra cửa, phát hiện một việc. A Kha chân dung truy nã, đã dán khắp cả vương đô phố lớn ngõ nhỏ. Đêm qua nhà Hoàng Quốc công nhị công tử gặp chuyện, triệt để chọc giận triều đình, sáng sớm ngay tại toàn thành dán đầy lệnh truy nã, thề phải đưa nàng chóc nã quy án. Cứ như vậy, nàng nhất định phải thời khắc bảo trì ẩn nấp trạng thái, một khi lộ diện, tất nhiên sẽ bị phát hiện. Mà lấy Lâm Tú đối với loại năng lực này hiểu rõ, tiến vào trạng thái ẩn thân, là 10 phần hao phí nguyên lực, nàng không có khả năng thời khắc khắc đều ẩn thân, cứ như vậy, nàng tại vương đô hoạt động, liền biến 10 phần gian nan. Những đỉnh cấp quyền quý kia trong phủ người, quả thật không phải dễ dàng như vậy động. Lâm Tú còn chưa bao giờ thấy qua triều đình trắng trợn như vậy truy nã một tên thích khách. Cái này khiến trong lòng của hắn có chút bận tâm, nàng có thể tuyệt đối đừng bị bắt được mới tốt. Loại này toàn thành truy nã lớn, Thanh Lại Ti khẳng định sẽ nhận được tin tức, Lâm Tú không có đi dị thuật viện, mà là tới trước đến Thanh Lại Ti nghe ngóng tình huống. Sáng sớm, Thanh Lại Ti tựa hồ liền nhận được một quả cán mạng. Một bộ bị vải trắng che đậy thi thể, bày ở Thanh Lại Ti trong viện. Nghe nói là một vị nào đó nhị đẳng bá phủ công tử, bên đường đánh chết một vị bách tính, nhưng vị kia nhị đẳng bá lại vận dụng quan hệ, để Thanh Lại Ti tha cho hắn nhi tử. Lâm Tú còn tưởng rằng là thật phát sinh án mạng, thẳng đến hắn nhìn thấy vải trắng kia phía dưới thi thể đang động. Hắn nhìn một chút bên cạnh Liêu Thanh Phong, hỏi, đây là có chuyện gì? Liêu Thanh Phong nói, triều đình vì bắt nữ thích khách kia, cố ý diễn một màn kịch, bọn hắn tại toàn thành thả ra tin tức, chính là vì để nữ thích khách kia nghe được, triều đình đã sớm tại cái kia nhị đẳng bá phủ bày ra thiên la địa võng, một khi nàng ban đêm hành thích vị kia nhị đẳng bá phủ công tử, sợ rằng sẽ chắp cánh khó thoát. Lâm Tú hơi biến sắc mặt, ai nghĩ như thế âm hiểm chủ ý. Gặp không ít ánh mắt nhìn về phía hắn, Lâm Tú mới nói, cái chủ ý này quả thực là thật là khéo, lần này nữ thích khách kia hẳn là chạy không thoát, nàng giết Trịnh Tiến không nói, còn kém chút giá họa cho ta. Đi ra Thanh Lại Ti lúc, Lâm Tú trong lòng có chút gấp. Vì bắt lấy A Kha cô nương, triều đình thế mà câu cá chấp pháp. Nàng không biết ở trong đó nội tình, nếu như tùy tiện hành động, chỉ sợ có đi không về. Mà hắn, căn bản không có biện pháp nhắc nhở nàng. Đêm, Thành Dương bá phủ. Thành Dương bá tước vị cũng không cao, chỉ có thể coi là mạt lưu quyền quý, ngày xưa một năm rưỡi năm cũng không thấy có người nhắc lên, hôm nay tên Thành Dương bá, lại tại bách tính trong miệng không chỉ một lần nói tới. Chỉ là một cái nhị đẳng bá chi tử, bên đường đánh chết bách tính, vậy mà có thể miễn ở luật pháp trừng trị, cũng đủ để nhìn ra, những quyền quý này đặc quyền đến cùng lớn đến bao nhiêu. Hàng năm không biết có bao nhiêu trong sạch nữ tử bị bọn hắn trà đạp, cũng không biết có bao nhiêu bách tính uổng mạng bọn hắn chi thủ, chỉ vì bọn hắn quyền quý thân phận, liền có thể ung dung ngoài vòng pháp luật, muốn làm gì thì làm. Quyền quý ức hiếp bách tính, quan phủ bao che che giấu. Bách tính làm tức giận quyền quý, nhẹ thì thương, nặng thì chết, mặc dù từ xưa đến nay đều là dạng này, nhưng người nào trong lòng lại không khát vọng một cái công bằng. Đối với cái này, bách tính là bất lực, chỉ có thể ở đi ngang qua Thành Dương bá phủ cửa ra vào lúc, len lén phun một ngụm nước miếng lại đi. Đêm đã khuya, trên con đường này đã không có bao nhiêu bóng người. Chỉ có một tên ăn mày, tựa ở Thành Dương bá phủ đối diện trên tường, trước mặt bày một cái bát, trong bát để đó nửa cái đông lạnh cứng rắn màn đầu. Mùa đông năm nay, là thường lạnh, loại này không nhà để về tên ăn mày, sợ là rất khó nghe đến năm mới tiếng Trung. Kinh đô thành đại khái hàng năm mùa đông đều muốn chết có mấy cái tên ăn mày, đây cũng không phải là cái gì chuyện hiếm lạ. Phu canh gõ qua canh bốn sáng cái mõ về sau, toàn bộ vương đô liền bắt đầu an tĩnh lại. Lúc này, chính là mọi người ngủ say thời điểm, trừ cấp gà trộm chó chi đồ, bình thường sẽ không có người xuất hiện ở trên đường. Tên ăn mày kia không biết là ngủ thiết đi, vẫn là bị chết rét, tựa ở đầu tường, đã thật lâu không hề đọc qua. Giờ phút này, yên lặng như tờ, Thành Dương bá phủ bên trong, bỗng nhiên chuyển đến một tiếng vang nhỏ. Tựa hồ là bước chân rơi xuống đất thanh âm. Nhưng lớn như vậy trong viện, lại ngay cả một bóng người đều không có. Một lát sau, trong phủ gian nào đó xương phòng cửa, chậm rãi mở ra, lại vô thanh vô tức đóng lại. Trong phòng an tĩnh một cái chớp mắt, lại tại sau một khắc, đột nhiên chuyển ra một tiếng gầm hét. Người quả nhiên đến rồi. Ầm. Cửa phòng kia trực tiếp nổ bể ra đến, mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Cùng lúc đó, từ Thành Dương bá phủ các nơi sương phòng, đột nhiên xông ra hơn 10 đạo bóng người, mấy cái bó đuốc bị nhen lửa, ánh lửa đem trong viện chiếu rọi giống như ban ngày. Mấy người cầm trong tay bó đuốc, đứng tại sân nhỏ bốn góc, những người còn lại thì là dùng chậu gỗ đem bột mì vẩy hắt vây đến trong viện, rất nhanh, trong viện liền trải lên một tầng tuyết trắng. Mấy cái dấu chân lập tức xuất hiện trên mặt đất. Một vị nam tử trung niên một tay cầm đao, lăng không vung một đao, trong hư không truyền đến rên lên một tiếng, điểm điểm máu tươi vẩy vào trên mặt đất tuyết trắng. Chân khí ngoại phóng, nam nhân trung niên này lại là một vị địa giai võ giả. Lần này xem ngươi trốn nơi nào. Nam tử trung niên hừ lạnh một tiếng, cầm đao tới gần, mặc dù trong viện không có một bóng người, nhưng trên mặt đất dấu chân lại hết sức rõ ràng, trường đao trong tay của hắn luận vũ, từng đạo lăng lệ đao khí vung ra, trên mặt đất thỉnh thoảng tách ra đóa hoa màu đỏ ngòm. Cuối cùng, một đạo mang theo vết máu dấu chân, biến mất tại tường viện phía dưới. Nam tử trung niên nhìn về phía tường viện phương hướng, lạnh lùng nói, ngươi chạy không thoát. Hắn nhảy lên một cái, trực tiếp vượt qua cao khoảng một trượng tường viện, đi vào phía ngoài trên đường phố. Trên đường phố, một tên nữ tử áo đen hiện lộ ra thân hình. Trên người nàng nhiều chỗ vết thương đều đang chảy máu, giờ phút này chính thất tha thất thểu đi tại trên đường phố. Nam tử trung niên không nhanh không chậm đi theo phía sau nàng, rêu cợt nói, "Dấu à, ngươi làm sao không ẩn dấu?" Tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống, nữ tử áo đen liền ngã tại một chỗ bên tường, bản thân bị trọng thương, nguyên lực cũng hao hết, nàng đã không có khí lực lại đứng. Nàng ngã xuống vị trí, còn có một bóng người, tựa hồ là một cái bị đông cứng chết tên ăn mày, khoảng cách của hai người chỉ có không đến ba thước. Trung niên nhân nhìn xem nữ tử áo đen kia, trong mắt cũng hiện ra một vòng sốt ruột. 100.000 lượng bạch ngân, cho dù là với hắn mà nói, cũng là một bút không thể tưởng tượng khoản tiền lớn. Số tiền kia, đủ để cho hắn tại tấc đất tấc vàng thành đông trung tâm, mua một tòa tam tiến trạch viện, đó là hắn tha thiết ước mơ biệt thự. Bây giờ, thực hiện mơ ước cơ hội đang ở trước mắt. Hắn cất bước hướng về phía trước, dự định bắt giữ tên này triều đình truy nã đã lâu nữ thích khách. Nhưng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Nữ thích khách kia bên cạnh không xa, giống như là đã chết cóng lao khất cái, đột nhiên bạo khởi, một cái lăn lông lốc lăn đến nữ thích khách bên cạnh, ôm lấy nàng đằng sau, vậy mà bay thẳng lên thiên không. Trung niên nhân hai mắt đột nhiên trợ to, còn có đồng bọn. Chương 130, nghĩ cách cứu viện. Tới tay biệt thự, làm sao có thể trơ mắt nhìn nó bay đi, gầm thét một tiếng đằng sau, vị này địa giai cường giả, lập tức hướng về hai người rời đi phương hướng chạy như điên. Cũng may người bay cũng không cao, hắn chạy vội tốc độ cực nhanh, một cái ở trên, một cái ở dưới, cũng là sẽ không theo ném. Trên bầu trời, ốm A Kha bay đi chạy trốn, dĩ nhiên chính là Dịch Dung đằng sau Lâm Tú. Triều đình thiết hạ bẫy dập bắt nàng, Lâm Tú biết, nhưng hắn lại không có biện pháp cho nàng nhắc nhở, tuy nói nàng không nhất định sẽ mắc lừa. Nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Cuối cùng, Lâm Tú hay là không yên lòng, dự định tự mình đến nhìn xem. Hắn quả nhiên gặp bết bát nhất tình huống, A Kha tin vào triều đình thả ra lời đồn, chúng mai phục, giờ phút này thụ thương rất nặng, Lâm Tú cần lập tức mang nàng chữa thương. Nhưng hắn nguyên lực không bằng Tiết Ngưng Nhi, tự mình một người bay còn tốt, mang một người bay, căn bản không bay được quá cao quá nhanh, phía dưới vị kia địa giai võ giả lại theo đuổi không bỏ, Lâm Tú nguyên lực sẽ hao hết, sớm muộn muốn bị hắn đuổi kịp. Không có khả năng tiếp tục như vậy, trong lòng của hắn rất nhanh làm quyết định, tật tốc lướt qua bầu trời đêm. Rơi vào thành Bắc một chỗ vắng vẻ trên đường phố. Nơi này không có cấm vệ, đối phương viện thủ nhất thời cũng khó có thể đổi tới. Cơ hồ là tại hắn rơi xuống đồng thời, một đạo phi nước đại thân ảnh cũng chạy tới cách hắn xa một trượng địa phương. Nam nhân trung niên cười lạnh nói, ngươi cho rằng các ngươi có thể chạy trốn được? Lâm Tú đem A Kha cẩn thận để dưới đất, quay người nhìn qua hắn. Nam nhân trung niên nói, không nghĩ tới nữ thích khách này thế mà còn có đồng bọn, cũng coi là thu hoạch ngoài ý muốn, ngươi là thúc thủ chịu trói hay là bức ta động thủ? Lôi Thôi tên ăn mày bộ dáng Lâm Tú ánh mắt hờ hững nhìn xem hắn, thanh âm giả mua lại khàn khàn, người trẻ tuổi tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, lưu người khác một con đường sống chính là lưu chính mình một con đường sống. Trung niên nhân dứt khoát nói ra, đã ngươi không thúc thủ chịu trói, vậy ta trước hết giết ngươi, lại bắt nàng. Lời còn chưa dứt, trong bầu trời đêm liền có một đạo đao quang thoáng hiện, tốc độ của hắn rất nhanh, dưới ánh trăng thậm chí xuất hiện một chuỗi đao ảnh. Trung niên nhân tựa hồ đã thấy hắn dưới một đao, người này đầu thân tách rời hạ tràng, mặc dù một đao này hắn cũng không xuất toàn lực, nhưng địa giai phía dưới cũng không có người có thể cản. Có thể sau một khắc, trên mặt hắn biểu lộ liền đọc lại, hắn bổ đi ra một đao này bị người này cầm ở trong tay, đối phương cứ như vậy tùy ý vươn tay liền cầm hắn năm thành thực lực một đao. Tay của hắn không có bị chém đứt, trong không khí ngược lại phát ra một đạo tiếng kim loại, phảng phất đao của hắn chém vào trên một thanh đao khác. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có cảm nhận được người đối diện thể nội xuất hiện qua sóng chân khí động. Nói cách khác, hắn chỉ dựa vào thân thể tiếp nhận một vị địa giai võ giả một đao. Đây là quái vật gì? Càng kinh khủng chính là, không biết lúc nào, lão giả kia trong tay một thanh dao găm đã xuất hiện tại trên cổ hắn. Trán của hắn, mồ hôi lớn như hạt đậu bắt đầu lan xuống. Nhanh, quá nhanh. Đơn thuần lấy nhục thể đón lấy hắn quán chu chân khí một đao, còn có thể lấy để hắn phản ứng không kịp tốc độ, trong nháy mắt công kích đến chỗ yếu hại của hắn, người này sẽ không phải là địa giai thượng cảnh võ giả đi. Hắn thế mà trêu chọc phải loại cấp bậc này tồn tại. Ta mệnh đừng vậy. Tên này triều đình cung phụng, ở trong lòng không gì sánh được bi ai thầm nghĩ. Giờ khắc này, trong đầu của hắn hiện lên vô số suy nghĩ. Lão nương qua vài ngày chính là 60 đại thọ, hắn sợ là không thể nhìn thấy. Hôn sự của con trai đã định ra, sang năm đầu xuân liền thành thân, hắn còn muốn lấy chừng 2 năm nữa liền có thể ôm cháu trai. Thành Đông tòa kia hắn sớm đã xem trọng tòa nhà lớn, chỉ sợ cũng mua không được. Địa giai hạ cảnh, địa giai thượng cảnh, kém một chữ, cách biệt một trời. Đối phương giết hắn, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu. Nhưng vượt quá đất này giai võ giả dự kiến chính là, lão giả kia cũng không giết hắn, mà là vương hắn ra đao, cũng thu hồi dao găm kia. Hắn quay lưng lại, một tay dựa vào phía sau lưng, nói ra, nàng giết chết, đều là người đáng chết, ngươi vì triều đình làm việc, cũng là chỗ chức trách, lão phu không giết ngươi, ngươi đi đi. Tên này địa giai võ giả trong lòng từ tuyệt vọng đến cuồng hỉ. Khó trách lao giả này mới vừa rồi không có dùng chân khí, nguyên lai người ta căn bản không có nghĩ tới giết hắn. Hắn lập tức ôm quyền nói ra, đa tạ tiền bối hạ thủ lưu tình. Lão giả đưa lưng về phía hắn, từ tốn nói, còn không mau đi, thừa dịp lao phu còn không có thay đổi chủ ý. Vãn bối lúc này đi. Cái kia địa giai võ giả một cái giật mình, lập tức xoay người, lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn, phi nước đại mà quay về. Hắn cũng không biết chính là, vị kia tha cho hắn một mạng cao nhân tiền bối, giờ phút này mồ hôi đã làm ướt phía sau lưng. Nghe được sau lưng không có âm thanh truyền đến, Lâm Tú quay đầu nhìn thoáng qua, mới như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Hắn giơ bàn tay lên nhìn một chút, lòng bàn tay có một đạo băng phong vết thương, mặc dù không sâu, nhưng cũng đích thật là thụ thương. Xem ra, lấy hắn hiện tại nguyên lực, hay là không thể đón đỡ địa giai võ giả công kích mà lông tóc không thương, bất quá cái này đã rất tốt, đổi lại người khác, vừa rồi một đao kia, khẳng định sẽ thi thể tách rời. Mà hắn thanh kia đoàn đao, cũng chỉ có thể hù dọa một chút đối phương. Không phải Lâm Tu không muốn tại trên cổ hắn vẽ hai lần, là hắn không có cách nào phá vỡ chân khí của hắn phòng ngự, một khi vận dụng chân khí, ngay lập tức sẽ lộ tẩy. Không biết cái kia địa giai võ giả lúc nào sẽ kịp phản ứng, Lâm Tú vội vàng ôm lấy A Kha, lần nữa bay lên, rất nhanh liền biến mất ở trong màn đêm. Vương đô nơi nào đó, ngay tại tật tốc chạy vội vị kia địa giai võ giả, tốc độ dần dần chậm lại. Cuối cùng hắn dừng bước lại, một mặt hồ nghi, lẩm bẩm nói, không đúng, lao ra hỏa kia không phải tại nổ ta đi. Vừa rồi hắn trước tiên bị hù dọa, giờ phút này hồi tưởng lại, luôn cảm thấy chỗ nào không đúng lắm, nếu như đối phương thật là địa giai thượng cảnh võ giả, làm sao có thể nhìn xem hắn trọng thương vị kia nữ thích khách, nếu như lão giả này xuất thủ, bao quát hắn ở bên trong, Thành Dương bá phủ người, không có một cái nào trốn được. Nhưng muốn nói hắn không phải địa giai thượng cảnh võ giả, cũng không có cách nào tay không đón lấy hắn một đao kia, càng không có loại kia tốc độ khủng khiếp. Hoài nghi thì hoài nghi, tên này địa giai võ giả vẫn là không dám trở về xem xét. Hắn không dám đánh cược. Thành công, 100.000 lượng bạc tới tay. Cược sai, mệnh liền ném đi. Cuối cùng, hắn cũng chỉ là thở dài, hướng đông thành phương hướng chạy như điên. Bạc cố nhiên trọng yếu, nhưng cũng không thể cùng tính mệnh so sánh. Vương đô nơi nào đó trên bầu trời, Lâm Tú lòng nóng như lửa đốt. Hắn có thể cảm nhận được, A Kha sinh mệnh đang nhanh chóng sói mòn, thương thế của nàng rất nặng, nhất định phải lập tức trị liệu, nhưng Lâm Tú còn không có tìm tới nơi thích hợp. Mặc dù tạm thời hù dọa cái kia địa giai võ giả, nhưng chỉ sợ qua không được bao lâu, cấm vệ liền sẽ toàn thành lùng bắt bọn hắn không có khả năng ở lại bên ngoài. Lâm Tú bằng tốc độ nhanh nhất bay ra thành, đi tới hắn thường xuyên rèn luyện chỗ kia bên thác nước. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng đang không ngừng đem chữa trị lực lượng chuyển vào trong cơ thể của nàng, vững chắc thương thế của nàng. Đồng thời sử dụng hai loại năng lực, trong chốc lát này, Lâm Tú thể nội nguyên lực liền tiêu hao không sai biệt lắm. Hắn lật tay một cái, trong lòng bàn tay xuất hiện một viên nguyên tinh. Tam giai nguyên tinh, Lâm Tú về sau lại mua một chút, chính là vì ứng đối loại này đột phát tình huống. Hắn đem này nguyên tinh giữ tại trong lòng bàn tay, dùng sức bóp nát, thể nội nguyên lực rất nhanh liền tràn đầy đứng lên. Trong ngực nữ tử đã bởi vì thương thế quá nặng hôn mê bất tỉnh, Lâm Tú thiết yếu tiếp tục trị liệu, đầu tiên muốn làm là để vết thương của nàng khép lại, trên người nàng to to nhỏ nhỏ có hơn 10 đạo vết thương, nếu như không nhanh chóng xử lý, nàng lại bởi vì mất máu quá nhiều mà chết. Nhưng muốn trị càng vết thương của nàng, Lâm Tú cần trước đem y phục của nàng cởi xuống, sau đó đưa tay dán tại trên vết thương của nàng. Do dự một cái chớp mắt đằng sau, trong không khí liền truyền đến từng đợt xoẹt thanh âm. Loại thời điểm này, cứu mạng quan trọng. Y phục của nàng lúc đầu đã tràn đầy vết đau, bởi vì máu tươi nhuộm dần đính vào trên thân thể, Lâm Tú không có cách nào cởi ra, dứt khoát trực tiếp xé nát. Dưới ánh trăng, một bộ thân thể trần truồng rất mau ra hiện tại Lâm Tú trước mắt. Nữ hải tử thân thể là trên thế giới này tốt đẹp nhất đồ vật một trong, nhưng giờ phút này Lâm Tú nhưng không có một chút tàn niệm. Thứ nhất là tình huống khẩn cấp, hắn không có tâm tư muốn khác. Thứ hai, bộ thân thể này vết máu đầy người, tràn đầy đáng sợ vết thương, để Lâm Tú không nghĩ tới chính là trên người nàng vết thương so trên cánh tay còn nhiều hơn, mà lại phần lớn là vết thương cũ. Những vết thương này răng khắp nơi, vết thương cũ chưa lành, vết thương mới lại phát, người bình thường sẽ chỉ cảm thấy khủng bố, nơi nào sẽ lên cái gì sát tâm. Lâm Tú rất khó tưởng tượng nàng trước kia đến cùng đã trải qua cái gì. Thở sâu, bình phục tâm tình đằng sau, Lâm Tú duỗi ra hai tay che ở nàng trên thân thể. Theo Lâm Tú thể nội nguyên lực liên tục không ngừng chuyển vào trong cơ thể của nàng, trên người nàng cái kia đáng sợ vết thương tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Khép lại vết thương là một kiện phi thường hao phí nguyên lực cùng tinh lực sự tình. Lâm Tú rốt cục trải nghiệm đến song song cô nương mệt mỏi, chỉ là trợ giúp nàng khép lại hai đạo vết thương, hắn nguyên lực liền đã dùng hết, thể lực cũng nhanh đến cực hạn. Lâm Tú lần nữa lấy ra một viên nguyên tinh, trước khôi phục nguyên lực, lại dùng dị thuật khôi phục thể lực, sau đó tiếp tục vì nàng trị liệu. Một lần, vòng đi vòng lại. Không biết qua bao lâu, trên người nàng tối nay chịu cuối cùng một vết thương, cũng đã khép lại. Lâm Tú thể nội trống rỗng không gì sánh được, nguyên lực một giọt không dư thừa, thể lực từ lâu đến cực hạn, thân thể mềm nhũn, thẳng tắp ngã xuống. Chương 131, hôn trộm canh ba. Trần Kha lúc tỉnh lại, xa xa chân trời đã xuất hiện một vòng ngân bạch sắc. Nàng từ dưới đất ngồi dậy đến, phát hiện chính mình thân ở trong một chôn núi rừng. Tối hôm qua phát sinh sự tình, rất nhanh tại trong óc nàng hiện hiện. Nàng đi ám sát một tên đáng chết con em quyền quý lúc, chúng triều đình mai phục, bản thân bị trọng thương, còn bị một vị địa giai võ giả truy sát, ngay tại nàng cho là mình phải chết lúc, tựa hồ có một người cứu được nàng. Một trận gió thổi tới, nàng cảm giác có chút lạnh, túi đầu nhìn một chút, phát hiện dưới thân thể của nàng phủ lên mấy món nam tử quần áo, khoác trên người lấy, cũng là một kiện nam tử ngoại bào. Ngoại bào phía dưới, thân thể của nàng không đến mảnh vải. Nàng con ngươi đột nhiên co lại, nhưng lại cũng không cảm nhận được thân thể khó chịu, biểu lộ có chút hòa hoãn, sau một khắc, ánh mắt lại biến chấn kinh. Trên người nàng những cái kia đủ để chí mạng vết thương, thế mà biến mất. Hôm qua lọt vào mai phục, bản thân bị trọng thương, nàng đã làm tốt chết chuẩn bị. Nhưng bây giờ, vốn nên vết thương vị trí, làn da tinh tế tỉ mỉ trắng nõn, tựa như là không có thụ thương mở dạng, nếu như không phải đêm qua ký ức quá mức khắc sâu, nàng nhất định sẽ coi là cái kia hết thảy bất quá là một giấc mộng. Rất nhanh nàng liền ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía trước. Một đạo thân ảnh áo bào cho, đứng chắp tay. Phương đông tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu xạ mà đến, cho hắn cả người độ lên một lớp viền vàng, cũng làm cho hắn nhìn có chút lóa mắt. Trần Kha hất lên quần áo đứng người lên, hỏi, "Là ngươi đã cứu ta?" Thân ảnh kia vẫn như cũ đưa lưng về phía hắn, chỉ có một giọng già nua truyền đến, "Lão phu chỉ là không quen nhìn một ít chuyện." Trần Kha cúi đầu nhìn một chút, hỏi, "Y phục của ta?" Thanh âm già nua kia lại nói, "Sự cấp toàn quyền, đêm qua thương thế của ngươi rất nặng, lão phu vì cứu ngươi, chỉ có thể có chút bất đắc dĩ, ngươi cũng không cần chú ý, lão phu nhân kỷ, đủ để làm gia của ngươi, trừ vì ngươi chỉ thường, cũng không làm sự tình khác." Trần Kha biểu lộ bình tĩnh, lạnh nhạt nói, "Giang hồ nhi nữ, không câu nệ tiểu tiết." Sau đó, trên mặt của nàng hiện ra kinh nghi, hỏi, "Miệng vết thương của ta, năng lực của ngươi rõ ràng là phi hành, là thế nào chữa trị trên người ta vết thương?" Lão giả kia cười lạnh một tiếng, nói ra, "Tiểu cô nương, biết quá nhiều, đối với ngươi không có chỗ tốt." Trần Kha nhìn xem lão giả kia bóng lưng, trầm mặc một lát, nói ra, "Lâm Tú, đừng giả bộ." Lão giả kia đột nhiên xoay người, kinh hãi nói, "Ta dựa vào, làm sao ngươi biết là của ta?" Trần Kha nhìn xem hắn, từ tốn nói, "Ngươi thay đổi được khuôn mặt cùng thanh âm, nhưng là không cải biến được mùi." Lâm Tú giơ cánh tay lên người, mười phần khó hiểu nói, "Trên người của ta có hương vị sao?" Trần Kha nói, "Mùi, không phải hương vị, là một cái thích khách, phân rõ người khác nhau mùi, là cơ sở nhất kỹ năng." Lâm Tú khôi phục diện mục thật sự, như là đã bị vạch trần, giả bộ tiếp nữa cũng không có ý nghĩa. Hắn nhìn xem A Kha, giải thích nói, "Đêm qua, ta thoát quần áo ngươi, thật là tình thế bất đắc dĩ à, không như vậy mà nói, ngươi đã chết." Trần Kha đối với cái này cũng không để ý, nói ra, "Ta biết." Lâm Tú nhẹ nhàng thở ra, những này giang hồ nhi nữ, quả nhiên hào sảng, hắn thật đúng là lo lắng, giống như là phim cổ trang bên trong diễn như thế, nữ tử bị nam tử nhìn thân thể, nếu như không gả cho hắn, cũng chỉ có thể giết hắn. Giết nàng là giết không được, gả, Tiết Ngưng Nhi còn tại phía sau xếp hàng, làm sao cũng không tới phiên nàng. Lúc này, Trần Kha nhìn xem Lâm Tú con mắt, tiếp tục nói, "Ngươi không chỉ một loại năng lực, băng, phi hành, còn có một loại trị liệu năng lực, nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là còn có không gian loại năng lực, đây chính là ngươi giết Trịnh Kiến, nhưng không có bị cho rằng là hung thủ nguyên nhân. Kỳ thật tại cứu được nàng đằng sau, vì không bại lộ thân phận, Lâm Tú Nguyên bản định đi thẳng một mạch. Nhưng nghĩ tới nàng bản thân bị trọng thương, liền xem như chưa khỏi vết thương, thân thể của nàng vẫn như cũ hết sức yếu ớt, đưa nàng một người nhét vào trong núi này, nếu như gặp phải dã thú hoặc là dị thú, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Suy nghĩ liên tục đằng sau, Lâm Tú hay là chồng coi nàng đến Hưng Đông. Lúc đầu hắn kế hoạch rất tốt, có thể giả bộ như một cái xa lạ cường giả để che giấu thân phận của mình. Làm sao cái mũi của nàng giống như Đại Hoàng Linh, nói còn chưa nói vài câu, nàng liền nhận ra mình. Trên thế giới này, nàng là người đầu tiên biết Lâm Tú bí mật. Giết người đóng kín, tự nhiên là không thể nào. Mà lại nàng luôn luôn âm thầm theo dõi hắn, Lâm Tú rất không có cảm giác an toàn, tổng lo lắng ngày nào bại lộ năng lực bị nàng nhìn thấy, hiện tại dù sao cũng không dối gạt được, Lâm Tú chỉ có thể hào phóng thừa nhận, nói ra, đúng thế. Trần Kha trong mắt hiện ra vẻ không thể tin được, hỏi, ngươi làm như thế nào? Hôm nay nhìn thấy sự tình, lật đổ nàng nhận biết. Một người, làm sao có thể có được nhiều loại năng lực? Loại chuyện này, đơn giản chưa từng nghe thấy. Kỳ thật nghiêm ngặt nói đến, Lâm Tú cũng chỉ có một loại năng lực. Năng lực phục chế người khác năng lực. Năng lực này nghe có chút cuốn miệng, còn có cố ý bù hiểm nghi, nhưng trên logic cũng là có thể nói tới thông. Chỉ có năng lực này là chính hắn, còn lại năng lực đều là thi triển năng lực này đằng sau kèm theo phẩm. Cho dù là Lâm Tú cùng nàng giải thích qua, Trần Kha trong mắt vẻ khiếp sợ cũng chưa tiêu mất, lẩm bẩm nói, tại sao có thể có loại chuyện này? Thế giới to lớn, không thiếu cái lạ. Lâm Tú chỉ là cười cười, nhìn xem nàng nói ra, chuyện này ta chưa bao giờ đã nói với bất luận kẻ nào, hy vọng A Kha cô nương có thể giúp ta giữ bí mật. Trần Kha sau khi lấy lại tinh thần, nhẹ gật đầu, nói ra, yên tâm, ta lấy tính mệnh đảm bảo, sẽ không đem việc này nói cho ngoài ta ngươi người thứ ba. Sau đó nàng lại nghĩ tới một việc, hỏi Lâm Tú nói, đêm qua, ngươi làm sao lại ở đâu? Lâm Tú bất đắc dĩ nói, ta biết đó là triều đình nhằm vào ngươi bày ra một cái bẫy, nhưng là lại không có cách nào thông chi ngươi, đành phải dịch dung tại phụ cận kia ngồi chờ, muốn chạm tìm vận may, không nghĩ tới thật đủ phải. Hắn nhìn xem A Kha, nói ra, chính ngươi hẳn phải biết, triều đình hiện tại đến cỡ nào muốn bắt đến ngươi, nhờ ngươi về sau làm việc không cần lô mãng như vậy, chí ít trước cùng ta thương lượng một chút, lần này là ngươi vận khí tốt, lần tiếp theo, coi như không có vận khí tốt như vậy. Trần Kha túi đầu xuống, nói ra, ta đã biết. Lâm Tú thở phào một cái, A Kha lại giống như là ý thức được cái gì, hỏi, nói như vậy, ta ẩn nấp năng lực, ngươi vậy. Lâm Tú mỉm cười, cả người liền từ từ làm nhạt biến mất. Di thuật viện. Minh Hà công chúa cùng Lâm Tú bàn tay chạm nhau, gặp hắn một bộ còn buồn ngủ dáng vẻ, nhịn không được hỏi, ngươi đêm qua đi làm cái gì? Làm sao lại mệt mỏi như vậy? Lâm Tú ngáp một cái, nói ra, đêm qua mất ngủ, ngủ không được ngon giấc. Đêm qua, hắn một đêm đều không có ngủ, vì cho A Kha trị thương, nguyên lực giống lại đầy, đầy lại không, tiêu hao dòng dã 8 khỏa nguyên tinh, mới đưa nàng từ quỷ môn quan kéo trở về, có thể nói thân thể của hắn cùng tinh thần đều đến cực hạn. Hôm nay lúc đầu hắn hẳn là nghỉ ngơi thật tốt, về sau hay là quyết định như thường lệ tu luyện. Mệt mỏi là mệt mỏi điểm, nhưng mọi mệt che giấu không được hắn vui vẻ. Hắn đạt được bất luận cái gì năng lực, đều không có đạt được cẩn thân vui vẻ. Trước kia đi ra ngoài về nhà đều cẩn thận, lo lắng bị người phát hiện, hiện tại phi hành tăng thêm bản thân, có thể nói muốn đi đâu thì đi đó, suy nghĩ gì thời điểm đi, liền lúc nào đi, chân chính đến vô ảnh, đi vô tung. Hắn còn muốn lấy tự thân vì Trần Ngọc báo thủ, nhưng lại bị A Kha khuyên đủ. Ẩn thân là nhìn không thấy, nhưng cũng không phải một chút vết tích cũng không lưu lại. Lấy Lâm Tú thực lực bây giờ, có thể làm đến ẩn nấp thân thể, quần áo, bước chân thậm chí là mùi, nhưng hắn di động thời điểm, còn sẽ có không khí lưu động. Hoàng Thao bên người, có địa giai cường giả bảo hộ, dù là chỉ là không khí yếu ớt biến hóa, cũng không gạt được hắn. Hiện tại Lâm Tú còn không phải địa giai cường giả đối thủ. Cùng Minh Hà công chúa song tu hoàn tất, Lâm Tú liền tới đến Lê Hoa huyện. Hắn đã có đã vài ngày không có tới thải y nơi này. Mấy ngày nay phát sinh rất nhiều chuyện, hắn có thể nói là chân chính thể xác tinh thần đều mệt, vô luận ở bên ngoài xảy ra chuyện gì, đi vào Lê Hoa huyện, tại trong căn phòng nho nhỏ này, nghe được thải y thanh âm, tim của hắn liền sẽ an tĩnh lại. Hôm nay, thải y hát xong bài thứ nhất từ khúc thời điểm, phát hiện Lâm Tú ngủ thiếp đi. Hai tay của hắn giao điệt, nằm ở trên bàn, ngủ rất say, giữa lông mày đều là quyển sắc. Lo lắng hắn dạng này ngủ được không thoải mái, Thải Y gọi tới một cái tiểu tỉ muội, hai người dùng hết khí lực mới đưa hắn mang lên trên giường, nàng đem Lâm Tú giày cởi xuống, lại cho hắn đắp chăn lên. Tiểu cô nương kia đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn xem đang ngủ say Lâm Tú, hì hì cười nói, "Thải Y tỉ tỉ, Lâm Tú công tử dáng dấp tốt tuấn tiêu a." Thải Y dựng thẳng lên ngón tay đặt ở bên môi, nhỏ giọng nói, "Xuyệt, không được cầm ý đến công tử, ngươi nhanh đi mau lên, ta ở chỗ này chiếu cố hắn liền tốt." Tiểu cô nương nhíu môi đi, Thải Y đóng cửa phòng, sau đó một lần nữa đi đến bên giường. Nàng nằm ở đầu giường, khoảng cách gần nhìn xem Lâm Tú, trên mặt bất chi bất giác hiện ra dáng tươi cười. Biết hắn lâu như vậy, nàng còn là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy nhìn xem hắn. Thải Y nhìn ra, mấy ngày nay, hắn có thật sâu tâm sự, cho dù là ngủ thiết đi, lông mày cũng là nhíu lại. Mặc dù không biết hắn bởi vì chuyện gì mà phiền não, nhưng gặp hắn lông mày nhíu lại, trong lòng của nàng cũng có vẻ u sầu hiện ra tới. Nàng hai tay giao điệt, nằm ngoài bên giường, thấp giọng hừ phát thư giãn điệu hát dân gian, đây là nàng cố hương điệu hát dân gian, khi còn bé, mẫu thân chính là hừ phát dạng này điệu hát dân gian, dỗ dành nàng chìm vào giấc ngủ. Trong thanh âm của nàng mang theo một loại lực lượng thần kỳ, rất nhanh Lâm Tú giãn ra lông mày, liền giãn ra. Thải Y trên gương mặt xinh đẹp cũng lộ ra dáng tươi cười, chậm rãi vươn tay, giúp hắn sửa sang lại tóc mai ở giữa vài tia loạn phát, sau đó liền một tay chống cằm, cứ như vậy lặng lặng nhìn hắn. Nhìn một chút, sắc mặt của nàng bất chi bất giác liền đỏ lên. Nàng nhìn chung quanh một chút, sắc mặt càng ngày càng đỏ, sau đó chậm rãi xích lại gần Lâm Tú, tại trên mặt của nàng nhẹ nhàng hôn một cái. Cái này len lén một hôn, đã để tim đập của nàng gia tốc, như hiệu con sông loạn, lo lắng bị Lâm Tú phát hiện, nàng lập tức liền muốn lùi về đầu. Nhưng vào lúc này, một cánh tay đột nhiên quấn tại nàng trên cổ. Cánh tay kia nhẹ nhàng nhất câu, nàng toàn bộ thân thể liền nào vào Lâm Tú trong ngực. Sau đó môi của nàng bị mặt khác hai mảnh bờ môi chắn. Nàng cái kia ẩn chứa vô số tinh quang hai mắt, đột nhiên trợn to. Hôm nay mặc dù số lượng từ không có hơn vạn, nhưng cũng nhanh 9,000, cái này không cho một tấm nguyện phiếu sao các huynh đệ. Chương 132, núi non như tụ, ba đảo như nộ. Lâm Tú trong giấc ngộng. Một cái rất thơm rất mềm, để hắn dư vị vô tận ngộng. Trong ngộng mặc dù chỉ có hôn, không có càng nhiều E-18 nội dung, nhưng hắn đã có dòng dã nửa năm, không biết hôn nữ hải tử là cái gì cảm thụ, giấc ngộng này rất chân thực, Lâm Tú liếm môi một cái, thậm chí còn có thể cảm nhận được một tia vị ngọt. Thải Y từ bên cạnh đi tới, trong tay bưng một chén nước trà, nói ra, công tử tỉnh, uống chén nước đi, ngươi ngủ lâu như vậy, nhất định rất khát. Lâm Tú nhìn xem Thải Y, thầm nghĩ trong lòng, hắn nhất định là một người quá lâu, vừa rồi vậy mà mơ tới Thải Y. Hắn từ trong tay nàng tiếp nhận nước trà, uống một hơi cạn sạch, thật sự là hắn rất khát, cũng không biết làm sao vậy, tựa như là đã làm gì rất phí nước bọt sự tình. Dầm dầm uống ba chén nước trà, Lâm Tú mới cảm giác tốt hơn nhiều, lúc này, hắn giống như là ý thức được cái gì, quay đầu nhìn về ngoài cửa sổ, phát hiện ngoài cửa sổ đen kịt một màu. Mà lại hắn ngủ thời điểm, là tại bên cạnh bàn, bây giờ lại là trên giường. Hắn giật mình, hỏi, ta ngủ bao lâu? Thải Y nói, công tử ngủ 5 canh giờ. Lâm Tú là sau khi ăn cơm trưa xong tới, đại khái 12 giờ trưa dáng vẻ, ngủ một giấc này 10 giờ, đã nhanh đến tối 10 giờ rồi. Mặc dù ngủ lâu một chút, nhưng hiệu quả cũng là rất không tệ. Hắn cảm giác tinh thần tràn đầy, lại đầy máu sống lại. Nói thật, hắn hiện tại thân thể thật là cường hãn không hợp thói thường, ngoài có kim thân, bên trong có trị liệu, so với hổ lô tiểu kim cương còn mạnh hơn một chút. Lúc sau đã không còn sớm, uống xong nước đằng sau, Lâm Tú liền xuống giường, cùng Thải Y cáo biệt, rời đi Lê Hoa huyện. Lê Hoa huyện cửa ra vào, lão khất cái cùng người bán hàng rong kia nhìn hắn ánh mắt là lạ, Lâm Tú hôm nay thế mà ở chỗ này chờ đợi 5 canh giờ, không thể không khiến người hoài nghi, hắn có phải hay không ở chỗ này làm sự tình khác. Liền xem như làm sự tình khác, 5 canh giờ cũng thực là có chút khoa trương. Lúc này khoảng cách giao thừa còn có 3 ngày. Cho dù là trong đêm lúc này, trên đường phố vẫn rất náo nhiệt, Vương Đô mùi năm mới 10 phần, cái này chỉ sợ cũng là 20 năm qua, Lâm Tú qua nhất có mùi năm mới một cái giao thừa. Khi về nhà, phụ mẫu còn đang chờ hắn, Lâm Tú bồi tiếp bọn hắn nói hội thoại, trở lại gian phòng của mình. Gian phòng của hắn đã có một bóng người đang chờ. A Kha cô nương tựa hồ thật đem nơi này xem như nàng một cái cứ điểm, Lâm Tú mặc dù đối với cái này cũng không bài xích, nhưng hắn cũng không thể mỗi ngày đều ngủ trên mặt đất, thế là hắn nói, A Kha cô nương nếu là không có chỗ ở, ta có thể giúp ngươi mua một tòa nhà, làm ngươi sau này nơi đặt chân. Trần Kha lắc đầu, nói ra, không cần, ta hôm nay tới tìm ngươi là có một chuyện. Lâm Tú hỏi, sự tình gì? Trần Kha trong mắt hiện ra một tia dị dạng, hỏi, hôm qua trên người ta vết thương, sáng sớm một chút vết tích đều không thấy được, ngươi trị liệu năng lực có thể đi trừ trước kia vết sẹo sao? Lâm Tú rất nhanh liền ý thức được dụng ý của nàng. Mặc dù nàng là người giang hồ, làm việc không câu nệ tiểu tiết, nhưng nàng đồng dạng cũng là nữ tử, nào có nữ tử không yêu cái đẹp, trên người nàng những vết sẹo kia hoàn toàn chính xác rất ảnh hưởng mỹ quan, liền xem như cởi hết đứng ở trước mặt Lâm Tú, hắn cũng không tạo nên một tia tà niệm. Lâm Tú nói, trên lý luận tới nói, trên thân thể bất kỳ vết thương nào cũng có thể khu trừ, để da thịt khôi phục như lúc ban đầu, nhưng như thế làm mà nói, tay của ta liền phải đụng vào trên thân thể ngươi mỗi một đạo vết thương, nam nữ thụ thụ bất thân. Trần Kha dứt khoát nói ra, giang hồ nhi nữ không quan tâm những này, lại nói, đêm qua ngươi đã thăm một lần, cũng chạm qua một lần, không quan tâm lại nhiều một lần, không phải sao? Con gái người ta đều nói như vậy, Lâm Tú từ chối nữa cũng có vẻ chính hắn giả mồm. Người giang hồ chính là không câu nệ tiểu tiết, Lâm Tú nhẹ gật đầu, nói ra, đã như vậy, vậy ngươi thoát đi. Nữ tử trước mắt rất nhanh liền cởi bỏ trên người nàng quần áo, nhưng cũng không phải toàn bộ. Nàng còn mặc một bộ quần ngực cùng một đầu rất ngắn của lót. Bởi vì tập võ quan hệ, thân hình của nàng rất tốt, chính là vết thương trên người quá nhiều, ảnh hưởng tới mỹ quan. Lâm Tú ánh mắt rất thanh tịnh, không có một chút tà niệm. Chuyện này cũng không có gì có thể sinh ra tà niệm địa phương. Hậu thế cho dù là tại trước mặt mọi người, cũng có vô số nữ tử, mặc so với nàng hiện tại còn bại lộ, đây đối với Lâm Tú tới nói, căn bản chính là tràng diện nhỏ. Bất quá, Lâm Tú hôm qua thấy được, lồng ngực của nàng cùng bắp đùi vị trí, cũng có mấy đạo vết thương, cho nên cái này hai kiện, nàng một hồi đoán chừng cũng phải cởi xuống. Hắn chỉ giường của mình, nói ra, ngươi nằm trên đó đi. Trị liệu năng lực một cái tác dụng rất lớn, chính là trừ sẹo. Hậu cung các phi tử, ngày bình thường có cái va va chạm chạm, cho dù là chảy ra một chút, cũng sẽ gọi song song tiến hậu cung giúp các nàng trị liệu. Lâm Tú vì A Kha trừ sẹo cũng rất đơn giản, hắn chỉ cần đưa tay đặt ở nàng vết sẹo vị trí, vận chuyển thể nội nguyên lực, vết sẹo vị trí liền sẽ có mới tế bào thay thế chết tế bào. Trần Kha nằm thẳng trên giường, Lâm Tú đi qua, nói ra, ta muốn bắt đầu. Cô gái trên giường nhắm mắt lại, nói ra, bắt đầu đi. Lâm Tú đưa tay đặt ở nàng phần bụng một đạo vết sẹo bên trên, rất nhanh liền chú ý tới, cơ thể của nàng băng rất căng, hiển nhiên trong lòng cũng không có biểu hiện ra như thế lạnh nhạt. Vì để cho nàng trầm tĩnh lại, Lâm Tú chủ động hỏi, vết sẹo này là thế nào tới? Trần Kha nói, 2 năm trước, tại đại danh phủ chu sát mấy tên cường đạo lúc, không cẩn thận bị chùm thổ phỉ kia thương tổn. Lâm Tú lại đụng đụng nàng dưới ngực phương một đạo vết thương cũ, hỏi, đạo này đâu? Trần Kha tiếp tục nói, ám sát Giang Nam một cái tham quan lúc, bị người của hắn sớm mai phục, đâm một đao. Nàng đối với trên người mỗi một đạo vết thương đều nhớ rõ ràng. Lâm Tú nghe kinh hãi, mặc dù nàng nói lạnh nhạt, nhưng cái này mỗi một đầu vết tích đều là một lần nguy cơ sinh tử, nàng có thể sống đến hiện tại, không thể không nói là một cái kỳ tích. Cũng may trên người nàng vết thương tuy nhiều, nhưng phần lớn là khỏi hẳn vết thương cũ, chỉ là loại trừ vết sẹo mà thôi, phí không được Lâm Tú bao nhiêu nguyên lực. Tựa như một trận thần kỳ ma thuật, Lâm Tú tay chụp lên đi thời điểm, nơi đó còn có một đạo xấu xí vết sẹo, nhưng khi tay của hắn lúc rời đi, lưu lại là sáng bóng chân nhắn làn da. Rất nhanh, nàng phân bụng tất cả vết thương liền đều bị Lâm Tú khử trừ. Lâm Tú rời đi tay, nói với nàng, ngươi xem một chút đi. Trần Kha từ trên giường ngồi xuống, nhìn qua sáng bóng không có một tia vết sẹo bụng dưới, biểu lộ trước tiên có chút mờ mịt, tựa hồ trước mắt không phải thân thể của nàng. Bất quá rất nhanh, trên mặt của nàng liền hiện ra vui mừng, những vết thương kia, vậy mà thật có thể đi rơi. Những năm gần đây, trừ tắm rửa bên ngoài, nàng sẽ rất ít cởi sạch quần áo trên người, cho dù là đi ngủ, cũng phần lớn là cùng áo mà ngủ, nàng thậm chí chưa từng có chờ mong qua, có một ngày sẽ cùng nữ tử bình thường một dạng, có được dạng này thân thể. Từ khi tiến vào một chuyến này, nàng cũng đã không có khả năng tính làm nữ tử. Nàng thở sâu, một lần nữa nằm xuống, đối với Lâm Tú nói, tiếp tục đi. Lâm Tú nhìn xem nàng có ngực, do dự nói ra, đến phía trên, nếu không, nơi này được rồi. Trần Kha nói, không cần. Lâm Tú thật lo lắng, hắn cho nàng trị xong thân thể đằng sau, nàng sẽ đem cái kia 2 thanh đoạn đao gác ở trên cổ hắn, hỏi hắn là gả cho hắn hay là giết hắn. Hôm qua mặc dù đã nhìn qua, nhưng lúc đó nàng vẫn còn đang hôn mê, giờ phút này lại là thanh tỉnh trạng thái. Lâm Tú lục tung tìm ra một đầu miếng vải đen, đem con mắt bịt kín, nói ra, nơi này ta vẫn là bịt mắt đi. Trần Kha nhìn xem hắn bịt mắt, cũng không có lại nói cái gì. Lâm Tú nghe được một trận tích tích tắc tắc thanh âm, hẳn là nàng đem buộc ngực cởi ra. Quả nhiên, sau một khắc liền nghe nàng nói ra, tốt. Lâm Tú thử thăm dò vươn tay, nhưng bởi vì không nhìn thấy, chỉ có thể thử nghiệm tìm tòi vết sẹo vị trí. Không bao lâu, hắn liền phát hiện thân thể của nàng có chút nóng lên, giống như hô hấp cũng gấp gấp rút một chút. Trần Kha bắt lấy Lâm Tú cổ tay, cắn răng nói, ngươi hay là trợn tròn mắt đi. Dạng này thử sơ loạn, giống như cũng không quá ổn. Lâm Tú chỉ có thể lấy xuống bịt mắt miếng vải đen, sau đó hắn liền ngây ngẩn cả người. Nàng mặc quần áo thời điểm, không hiện sơn không lộ thủy, cũng liền so Minh Hà tốt hơn một chút. Giờ phút này, không có quần áo trói buộc, Lâm Tú mới chính thức kiến thức đến, cái gì gọi là núi non như tụ, ba đảo như nộ. Đêm hôm đó, Lâm Tú chỉ lo cứu người, căn bản không có chú ý tới những thứ này. Hiện tại, hắn thừa nhận hắn có chút khát nước. Hắn điều chỉnh một chút vị trí, gian nan nói ra, ta muốn bắt đầu. Hồi lâu sau, chỉ mặc quần ngực cùng quần lót nữ tử, đứng trong phòng, dùng một loại vui sướng ánh mắt đánh giá thân thể của mình. Trên thân thể nàng những cái kia giữ tận kinh khủng vết sẹo đã một đạo cũng không có. Hiện tại làn da trắng non không gì sánh được, tựa như trên nhất tốt gấm vóc, bóng loáng tinh tế tỉ mỉ không có một chút tì vết, chính nàng sờ lấy đều có chút yêu thích không buông tay. Gặp được Lâm Tú trước đó, nàng chưa bao giờ nghĩ tới nàng cũng sẽ có được dạng này da thịt, mà lại về sau nàng rốt cuộc không cần lo lắng thụ thương sẽ ở trên thân thể lưu lại vết sẹo. Lâm Tú nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt, ngay cả đứng lên thưởng thức cái kia mỹ diệu thân thể khí lực cũng không có. Hắn đã liên tục 2 cái ban đêm bị A Kha ép khô, vì nàng tiêu trừ một đạo vết thương không chi phí khí lực gì, cái này to to nhỏ nhỏ mấy chục đạo, hay là đem hắn nghiền ép một giọt không dư thừa, ngay cả còn sót lại nguyên tinh đều dùng xong. Bất quá, hắn cảm giác thành tựu cũng là 10 phần. Dư Quang liếc thấy cái kia thân thể hoàn mỹ, tựa như là chính mình tự tay chế tạo tác phẩm nghệ thuật một dạng, liền xem như mệt mỏi chút cũng đáng. Những vết thương kia, thật sự là trà đạp nàng dáng người hòa nhan giá trị. Trần Kha mặc xong quần áo, nhìn xem sủi lơ trên giường Lâm Tú, nói ra, cảm ơn. Lâm Tú hưu khí vô lực nói, tiện tay mà thôi, không khách khí. Nói thật, hắn hiện tại có chút khó chịu. Không, là rất khó thụ. Đều nói giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, nhưng nửa năm qua này, Lâm Tú một lòng tu hành, thậm chí quên đi bản tính. Trừ cùng Minh Hà công chúa song tu bên ngoài, hắn ngay cả nữ hải tử tay đều không có chạm qua, cả người trải qua bách chiến hải vương, nằm mơ thế mà chỉ là cùng nữ hải tử hôn, nói ra hắn đều cảm thấy mất mặt. Lúc đầu này cũng không có gì, dù sao quen thuộc. Nhưng hôm nay ban đêm, được chứng kiến loại cảnh tượng hoành tráng này đằng sau, Lâm Tú nửa năm này tu thân dưỡng tính, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hắn phá phòng. Hắn hiện tại đầy đầu đều là trên trời mặt trăng. Vừa tròn lại vừa trắng mặt trăng. Tiên thần nhân ma. Chương 133, Lâm Tú hứa hẹn. Lâm Tú sủi lơ trên giường, Trần Kha đi đến trước giường, hỏi Lâm Tú nói, ngươi còn tốt đó chứ? Lâm Tú yếu ớt nói, không sao, nghỉ ngơi một đêm liền tốt, ngươi ban đêm có địa phương đi sao? Trần Kha nói, không có, chúng ta những người này, ngày bình thường trời làm chăn, đất làm giường, ngủ chỗ nào đều như thế. Lâm Tú nói, không chê, ngươi hãy ngủ ở chỗ này đi, ngươi giường ngủ, ta ngủ trên mặt đất. Trần Kha lắc đầu nói, ngươi như thế suy yếu, hay là ngươi giường ngủ, ta ngủ trên mặt đất đi. Lâm Tú nằm ở trên giường, thật lâu không thể vào ngủ. Một nguyên nhân là hắn hôm nay tại thải y nơi đó ngủ đủ rồi, hiện tại không có ý đi ngủ. Một cái khác nguyên nhân trọng yếu hơn là chỉ cần hắn vừa nhắm mắt, trong đầu liền sẽ hiện ra vừa tròn lại vừa trắng mặt trăng. Có đôi khi đã gặp qua là không quên được cũng không hoàn toàn là một chuyện tốt. Đêm hôm khuya khoắt sẽ rất khó thụ. Lâm Tú lăn qua lộn lại ngủ không được, thậm chí ngay cả con mắt cũng không dám nhắm lại. Trong phòng, một người khác cũng ngủ không được. Trần Kha đem hai tay gối lên sau đầu, trợn tròn mắt, nhìn qua phía trên nóc nhà, hoàn toàn không có buồn ngủ. Cái gì giang hồ nhi nữ không câu nệ tiểu tiết, nào có như thế không câu nệ tiểu tiết nữ tử. Chẳng qua là nàng không có cách nào mà thôi. Lâm Tú vì cứu nàng, trời đông giá rét, canh giữ ở quyền quý kia bên ngoài phủ, bước lên nguy hiểm tính mạng, còn bị địa giai cường giả truy sát. Về sau cởi xuống y phục của nàng, cũng là bị bất đắc dĩ, vì cứu nàng tính mệnh, nàng làm sao có thể trách tội hắn? Đó cũng không phải hiệp nghĩa hành vi, cho nên nàng chỉ có thể giả bộ như không thèm để ý dáng vẻ. Về phần sự tình tối hôm nay, kỳ thật nàng cũng suy tư dòng dã một ngày. Nàng rất muốn đi rơi trên thân thể những vết sẹo kia, có thể vừa nghĩ tới, muốn tại thanh tỉnh tình huống dưới, lại trải qua một lần chuyện tối ngày hôm qua, cảm giác xấu hổ liền sẽ xông lên đầu. Về sau sở dĩ quyết định, chính như nàng đối với Lâm Tú lời nói, dù sao đã từng có lần thứ nhất, lại có lần thứ hai, liền không phải khó như vậy lấy tiếp nhận. Đương nhiên, một cái nguyên nhân rất trọng yếu, hay là bởi vì Lâm Tú người này. Hắn có thể tại chính mình còn rất nhỏ yếu tình huống dưới, không tiếc đắc tội quyền quý, là chết oan vô tội nữ tử giải oan, vì một cái gái lầu xanh, phẫn mà giết chết quyền quý chi tử, hắn cũng là quyền quý, lại khắp nơi vì bách tính suy nghĩ. Hắn là cùng nàng một dạng người. Chỉ bất quá, ngắn ngủi mấy ngày, liền cùng một cái chỉ gặp qua vài lần nam tử, trần trụi gặp nhau, để nàng giờ phút này hồi tưởng lại, còn có một loại giống như là cảm giác đang nằm mơ. Thật giống như là đang nằm mơ. Một cái cực độ hoang đường, nàng trước kia chưa bao giờ nghĩ tới mộng. Trên giường truyền đến động tĩnh, Trần Kha hỏi, ngươi làm sao không ngủ? Lâm Tú nói, ngủ không được. Nàng trầm mặc một lát, hỏi, ngươi tại sao muốn bước lên lớn như vậy nguy hiểm cứu ta? Lâm Tú không có làm sao do dự, nói ra, bởi vì ngươi là người tốt. Câu nói này A Kha đã từng nói với hắn, bây giờ Lâm Tú trả lại cho nàng, cái này cũng đích thật là hắn cứu nàng nguyên nhân. Người xấu đã thấy nhiều, người tốt thì lộ ra đáng quý, luôn có một số người, vì tận diệt thế gian chuyện bất bình, dù là liều mạng tính mạng của mình không để ý, các nàng nên được đến tôn trọng, cũng hẳn là có cái hảo báo. Lâm Tú không có A Kha như thế vô tư cùng không sợ, cho nên hắn càng thêm kính nể các nàng những người này. Lâm Tú không biết hắn hôm qua là lúc nào ngủ. Hắn tỉnh lại thời điểm, sắc trời đã sáng rõ, trong phòng, sớm đã không có A Kha thân ảnh. Nàng luôn luôn như thế tới vô ảnh đi vô tung. Tựa hồ là cảm nhận được cái gì, Lâm Tú vén chăn lên, túi đầu nhìn một chút, sau đó bất đắc dĩ thở dài. Người thiếu niên thân thể huyết khí phương cương, tiếp đó, hắn chỉ sợ còn khó chịu hơn mấy ngày. Sáng sớm, Bình An bá phu nhân liền mang theo trong phủ đại nha hoàng tiểu nha hoàng đi ra ngoài mua sắm đồ tết, Lâm Tú sau khi rửa mặt, cũng rất mau ra cửa chính. Tại Lý Bách Trương tích cực chuẩn bị phía dưới, Ngưng Hương trai hôm nay chính thức khai trương. Lâm Tú đi vào cửa hàng thời điểm, phát hiện ngoài cửa hàng đã sớm sắp xếp lên trường long, phần lớn là từng cái quyền quý trong phủ nha hoàn, thậm chí có một ít tiểu thư tự mình đến sắp xếp. Những này đương nhiên là Tiết Ngưng Nhi công lao. Nàng làm cửa hàng bà chủ, sớm tại mấy ngày trước đó, liền phát động lên nhân mạch của nàng, tại Tiết phủ cử hành một trận thưởng hương hội, mời vương đô các đại gia tộc tiểu thư, đồng thời đưa các nàng mỗi người một phần nước hoa tiểu dạng. Ngưng Hương trai còn chưa khai trương, liền đã tại vương đô danh viện vòng quý phụ bên trong nhấc lên một trận triều dâng. 100 lượng bạc một bình nước hoa, thế mà cũng có nhiều người như vậy xếp hàng mua, Lâm Tú đánh giá thấp nữ nhân sức mua, cũng đánh giá thấp vương đô kẻ có tiền. Ngưng Hương trai đối diện là một chỗ trà lâu. Lúc này, trà lâu lầu 2, cùng Ngưng Hương trai tương đối trong nhã các, Lý Bách Trương đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn phía dưới đám người, nhịn không được nói, cái này nho nhỏ một bình nước hoa, lợi nhuận của chúng ta, chí ít có 90 lượng, có phải hay không quá đen? Lâm Tú nói, nếu như cảm thấy đen mà nói, ngươi có thể rời khỏi. Lý Bách Trương khoát tay áo, nói ra, coi ta không nói. Có bạc cùng không có bạc cảm giác là không giống với, qua ít ngày là hắn có thể tại vương đô lại mua một tòa tòa nhà, đối với chuyện này, hắn đã chờ đợi thật lâu. Không bao lâu, ba người từ trà lâu đi xuống. Lúc này, Ngưng Hương trai nước hoa đã bán sạch. Cùng Hồng Nê cư tiên nhân túy một dạng, vương đô quý phụ danh viện không biết có bao nhiêu, nhưng nước hoa số lượng có hạn, không phải tất cả mọi người có thể tại ngày đầu tiên mua được, còn có không ít người đều thất vọng mà về, nghĩ đến ngày mai nhất định phải trong nhà hạ nhân sớm đi đến xếp hàng. Thậm chí có ít người cũng định để hạ nhân trong đêm liền bắt đầu đẩy. Trong đội ngũ còn có chút nam tử trẻ tuổi, nghe được nước hoa bán sạch tin tức, cũng ủ cục thì thầm đi. Bọn hắn mặc dù không cần đến thứ này, nhưng lại có thể xem như lễ vật đưa cho ngưỡng mộ trong lòng nữ tử, đến đòi cho các nàng niềm vui. Mấy ngày nay vương đô rất náo nhiệt, rời đi trà lâu về sau, ba người tại đầu đường tùy ý dạo bước. Lý Bách Trương đi tại Lâm Tú bên trái, Tiết Ngưng Nhi đi tại Lâm Tú bên phải. Lý Bách Trương cảm khái nói, vương đô kẻ có tiền thật nhiều à, 100 lượng bạc rượu ngon, 100 lượng bạc nước hoa, cho dù là tác phường một ngày 12 canh giờ sinh sản, cũng còn thiếu rất nhiều. Lâm Tú nhìn qua phía trước góc đường mấy tên ăn mày, nói ra, vung tiền như rắc quyền quý tuy nhiều, ăn không nổi cơm người nghèo cũng không ít. Ngưng Hương các bên ngoài, vô số người đứng xếp hàng mua 100 lượng bạc một bình nhỏ nước hoa. Mà một đường phố chi cách địa phương, vẫn còn có người không nhà để về, ngay cả ăn cơm đều chỉ có thể dựa vào người khác bố thí. Lý Bách Trương cùng Tiết Ngưng Nhi cho những tên khất cái kia trong chén ném đi mấy khối bạc vụn, lập tức liền đưa tới bọn hắn tranh đoạt. Lâm Tú đi đến một cái lao khất cái trước mặt, hỏi: "Lão nhân già, gần nhất ban đêm ngủ chỗ nào?" Lão nhân không nghĩ tới loại này quý công tử sẽ cùng hắn nói chuyện, một mặt câu nệ, lắp bắp nói ra: "Ngủ, ngủ ở vòm cầu phía dưới." Lâm Tú hai ngày trước đã từng đóng vai tên ăn mày ngủ qua Vương Đô đầu đường, hắn biết trong đêm bên ngoài có bao nhiêu lạnh, đồng thời hiện tại còn không phải trong một năm lạnh nhất thời điểm, đến lúc đó, giống như vậy lão nhân, chỉ sợ rất khó nhịn đi qua. Hắn nghĩ nghĩ, nói ra: "Như vậy đi, ta mang các ngươi đi một chỗ, các ngươi về sau có thể ở nơi đó, mặc dù địa phương không thế nào lớn, nhưng chào buổi tối xấu có thể thông khí chống lạnh." Lâm Tú nói chính là trước đó ở lại tòa nhà, đem đến hoàng cung đằng sau, tòa nhà kia liền không có người ở, trống không cũng là trống không, không bằng cho những tên khất cái này một cái chỗ an thân, để bọn hắn mùa đông này không đến mức chết quóng. Tiết Ngưng Nhi so Lâm Tú suy tính càng thêm chú đáo, đoán được Lâm Tú ý đồ đằng sau, nàng lập tức để đi theo phía sau nha hoàn mua thật nhiều đèn chăn, phái người đưa đến nơi này. Lâm gia lão trạch gian phòng không phải rất nhiều, dưới tình huống bình thường, ở không được rất nhiều người, nhưng đám ăn mày đều muốn chết rét, đương nhiên sẽ không mỗi người chiếm cứ một căn phòng. Đệm chăn một đầu tiếp một đầu trải trên mặt đất, xương phòng phòng bên cạnh đều phủ kín, cho dù là toàn bộ Vương Đô tên ăn mày đều tới đây, cũng ngủ được dưới. Khi biết có người miễn phí cho bọn hắn cung cấp trụ sở đằng sau, đám ăn mày một truyền mười mười truyền trăm, liên tục không ngừng có tên ăn mày lại tới đây, bọn hắn quỳ mọp xuống đất, cùng nhau đối với Lâm Tú ba người đi lễ. Đa tạ công tử cùng tiểu thư ân đức. Các ngươi là người tốt, người tốt nhất định sẽ có hảo báo. Bồ Tát phù hộ, công tử cùng tiểu thư cả đời vô bệnh vô thai, nhiều phúc nhiều thọ. Lần thứ nhất làm việc tốt, bị nhiều người như vậy cảm tạ, Tiết Ngưng Nhi trên đường về nhà, khóe miệng đều là vểnh lên, đưa nàng sau khi về đến nhà, Lâm Tú cùng Lý Bách Trương đi tại trên đường phố. Lý Bách Trương cảm khái nói, Vương Đô còn như vậy, không biết Vương Đô bên ngoài các phủ, năm nay mùa đông sẽ có bao nhiêu không nhà để về bách tính chết quóng. Lâm Tú nói, thiên hạ thổ địa đều là quyền quý hào tộc, bách tính vất vả một năm, bất quá rơi vào một cái miễn cưỡng no bụng, thậm chí no bụng cũng khó khăn, chỉ có thể ăn xin hơi tàn. Lý Bách Trương nhìn một chút Lâm Tú, thấp giọng nói, những lời này giữa chúng ta nói một chút thuận tiện, đừng cho ngoại nhân nghe được. Hắn đi ở bên người Lâm Tú, lắc đầu nói ra, kỳ thật nói trắng ra là thiên hạ này là quyền quý thiên hạ, bọn hắn có được cường đại nhất huyết mạch, cấp cao nhất cường giả, mỗi một cái cường đại gia tộc đều có vô số dị thuật sư cùng võ giả phụ thuộc, thú triều dựa vào bọn họ ngăn cản, phản loạn dựa vào bọn họ bình phục, triều đình có thể cùng đại lục chư quốc của nhau cũng cần mượn nhờ lực lượng của bọn hắn, quyền lực của bọn hắn cũng vì vậy mà tới. Lý Bách Trương nói những này, Lâm Tú kỳ thật cũng biết trên đời này rất nhiều sự tình đều không phải đen tức trắng đơn giản như vậy, bởi vì có quyền quý tồn tại, bách tính thời gian qua mười phần gian nan, nhưng nếu không có quyền quý, bách tính khả năng căn bản không có thời gian qua. Hoàng tộc kiêng kỵ bọn hắn, nhưng cũng không thể không có bọn hắn, trừ phi đại hạ không có bất luận cái gì nội ưu cùng ngoại hoạn, lúc kia quyền quý tồn tại liền hoàn toàn là dư thừa. Đương nhiên, cho dù đến lúc kia muốn cải biến kéo dài mấy trăm mấy ngàn năm sự tình cũng không phải chuyện dễ. Trước kia Lâm Tú chỉ muốn mau chóng tăng thực lực lên, nắm giữ chính mình vận mệnh, đồng thời cũng có thể bảo hộ hắn muốn người bảo vệ. Hiện tại ý nghĩ của hắn phát sinh một chút cải biến, hắn muốn đi làm càng nhiều chuyện hơn, vì chết đi Trần Ngọc cũng vì càng nhiều Trần Ngọc. Lý Bách Trương vỗ vỗ Lâm Tú bả vai, nói ra, kỳ thật trước kia cũng có mấy vị tiên tổ muốn cải biến đây hết thảy, nhưng quyền quý thực lực quá mạnh, mà lại đã thâm căn cố đế, cùng hoàng tộc chặt chẽ không thể tách rời, ngươi muốn thay đổi những này, trừ phi có vô thượng chi cảnh thực lực. Hắn cảm khái nói, ngươi nếu là có vô thượng chi cảnh thực lực, trên đời này không có chuyện gì là ngươi không thể làm. Đại hạ mấy cái quyền quý tính là gì, đại lục rất nhiều vương triều quốc gia, ngươi muốn cho ai làm hoàng đế, ai liền có thể làm hoàng đế. Lâm Tú nhìn hắn một cái, nói ra, ta nếu là có vô thượng chi cảnh thực lực, liền để ngươi làm hoàng đế, để cho ngươi muốn cưới ai liền cưới ai, muốn cưới mấy cái cưới mấy cái. Lý Bách Trương sửng sốt một chút, sau đó mặt lộ cảm động, nắm cả Lâm Tú bả vai, nghiêm túc nói, ta muốn làm hoàng đế, trước tiên đem Tiết Ngưng Nhi tứ hôn cho ngươi, Triệu ra cái kia hai cái, ngươi muốn cưới cái nào, hai cái cùng một chỗ cưới cũng được, còn có Uyển Nhi cô nương, Uyển Nhi cô nương ta cũng làm trò cho ngươi. Hai người liếc nhau, cũng nhịn không được cười ha hả. Tiên thần nhân ma. Chương 134, tỷ phu. Lý Bách Trương biết Lâm Tú đang nói đùa. Hoàng vị không phải tốt như vậy đến, chuyện này liền ngay cả phụ hoàng đều không làm được chủ. Thái tử là chức quân, lương tựa đại hạ cường đại nhất nhất đẳng công gia tộc, đại hạ đời tiếp theo hoàng đế, tám thành là hắn. Mặt khác hai thành khả năng tại Tề Vương nơi đó. Mà cho dù là thái tử chết bất đắc kỳ tử, Tề Vương bỏ mình, hai nhà này chỉ sợ cũng phải đem gia tộc khác nữ tử trẻ tuổi đưa vào trong cung, để phụ hoàng tiếp tục sinh dục dòng dõi, vô luận như thế nào đều không tới phiên hắn. Lâm Tú kỳ thật không có đang nói đùa. Vô thượng chi cảnh, bất quá là dị thuật năng lực thức tỉnh 9 lần mà thôi, rất khó sao? Nếu như hắn chân chính chỉ cảm thấy tỉnh băng chi dị thuật, là thật khó khăn. Lấy hắn cơ sở thiên phú, muốn từng bước một tu hành đến vô thượng chi cảnh, thuận lợi, đại khái cần 5-600 năm. Bảo thủ một chút, coi như làm 600 năm đi. Hắn hiện tại là gấp 6 cơ sở tốc độ tu hành, cũng chính là 100 năm. Đổi lại người bình thường, khả năng không sống tới lúc này. Nhưng Lâm Tú có một cái năng lực là trị liệu, dưới tình huống bình thường, sống hơn 100 tuổi là dư xài. Bất quá, hắn có thể sống đến, không có nghĩa là Lý Bách Trương có thể sống đến. Lui 10. không bước, coi như Lý Bách Trương có thể sống đến, nhưng lúc đó, hắn cũng đã 120 tuổi, liền xem như cho hắn cưới 100 cái phi tử, hắn cũng không dùng được. Có thể gấp 6 tốc độ tu hành, cũng không phải là Lâm Tú cực hạn. Đột phá đến huyền giai thượng cảnh, năng lực của hắn số lượng lại sẽ thêm ra chí ít 4 cái. Nếu như hắn có thể phục chế 4 cái thiên giai năng lực, chính là gấp 10 lần tốc độ tu hành. 600 chia cho 10, hắn chỉ dùng 60 năm liền có thể tu hành đến vô thượng chi cảnh. Lúc kia, Lý Bách Trương 80 tuổi, còn giống như là dùng không lên. Nhưng nếu như hắn hữu dụng năng lực có 20 cái, thời gian này sẽ rút ngắn đến 30 năm. 30, 20 năm. Nếu có 60, vậy chỉ cần 10 năm. Đương nhiên, thiên giai năng lực không có nhiều như vậy, liền xem như có, hắn cũng đều có thể được đến, có thể một ngày chỉ có 24 canh giờ, hắn cũng không có nhiều thời giờ như vậy tu hành. Xem ra, liền xem như Lâm Tú có thể tại Lý Bách Trương sinh thời để hắn lên làm hoàng đế, thân thể của hắn khả năng cũng không cho phép hắn lại tầm hoan tác nhạc. Lâm Tú không khỏi cho hắn mặc niệm. Trở lại Lâm phủ về sau, Lâm Tú đem lão Trạch sự tình nói cho Bình An bá vợ chồng, Chu Quân cười cười, nói ra, Tú Nhi đã lớn lên, những chuyện này, chính ngươi làm chủ liền tốt, mà lại đây là làm việc tốt, cũng là vì Lâm gia tích đức, hy vọng ngươi cùng Lĩnh Quân thành hôn đằng sau, có thể sớm một chút cho chúng ta sinh cái tôn nhi hoặc là cháu gái. Lâm Tú chạy chối chết, hắn hợp thành thân cũng không có chuẩn bị làm tốt, huống chi là sinh con. Hắn ngược lại là thật thích sinh con quá trình. Trước kia hắn hàng đêm sinh ca, nửa năm qua này, bên người mặc dù không có bất kỳ nữ nhân nào, nhưng còn có tu hành để hắn cảm thấy hứng thú, cũng là không cảm thấy có cái gì. Đều gió A Kha. Nói cái gì giang hồ nhi nữ không câu nệ tiểu tiết, Lâm Tú là một cái nam nhân bình thường, một cái bình thường có sinh lý nhu cầu nam nhân, trừ phi là có ẩn tật, một người nam nhân bình thường nhìn thấy loại tràng diện kia, nếu như phản ứng gì đều không có, ngược lại có vấn đề. Thân thể của nàng, mở ra Lâm Tú trong lòng hộp vẽn đỏ ra, mà lại rốt cuộc quan không lên. Lâm Tú hai ngày này, chỉ cần đi ngủ, nhất định nằm mơ. Mà mỗi lần nằm mơ, hắn đều sẽ mơ tới một vòng vừa trắng vừa to mặt trăng, hoặc là một cái toàn thân tuyết trắng, nhảy tới nhảy lui con thỏ. Tạo thành đây hết thể kẻ cầm đầu, cũng rốt cuộc chưa từng xuất hiện. Không xuất hiện cũng tốt, tiết kiệm Lâm Tú nhìn thấy nàng đằng sau lại suy nghĩ lung tung. Hai ngày thời gian trôi qua rất nhanh, hôm nay chính là giao thừa. Qua đêm nay chính là một năm mới. Tối nay vương đô tự nhiên náo nhiệt, vô số diễm hỏa ở trong trời đêm nở rộ, tương dạ không chiếu rọi giống như ban ngày đồng dạng. Đương nhiên, gần như tất cả diễm hỏa đều tại thành đông nở rộ, đại bộ phận bách tính tối nay trên bàn cơm có thể nhiều một đạo có thịt đồ ăn, cũng đã xem như qua Tết. Lâm phủ tối hôm nay đồ ăn 10 phần phong phú, các chủ nhân ngồi một bàn, bọn hạ nhân ngồi hai bàn, liền ngay cả trong nhà chó, trước mặt đều bày năm cái chén dĩa, dòng dã bốn đồ ăn một chén canh, có cá có thịt. Đi qua vài chục năm giao thừa, Lâm Tú đều là một người qua. Mặc dù thế giới này không có đêm hội mùa xuân nhìn, nhưng là Lâm Tú qua nhất có mùi năm mới một năm, hắn ngày bình thường rất uống ít rượu, buổi tối hôm nay cũng xưa nay chưa thấy say. Khi hắn từ trên giường tỉnh lại thời điểm, sắc trời đã sáng rõ. Hắn là bị trong nhà tiểu nha hoàn đánh thức tới, Bình An bá vợ chồng biết Lâm Tú tu hành vất vả, ngày thường hắn coi như ngủ đến đã khuya, bọn hắn cũng sẽ không gọi hắn, nhưng hôm nay không giống với, đầu năm mùng một sáng sớm muốn ăn sủi cảo, mà lại người một nhà một người cũng không có thể thiếu, ngụ ý đoàn viên. Ăn xong sủi cảo, còn có một loạt nghi thức cùng tập tụ. Tế tổ, cũng là đầu năm mùng một muốn làm chuyện trọng yếu một trong. Đối với quyền quý tới nói, cái này rất là trọng yếu. Đại hạ bất kỳ một cái nào gia tộc quyền quý, có thể có hôm nay huy hoàng, đều không thể rời bỏ tổ tiên huyết mạch truyền thừa, cho nên bọn hắn đối với tổ tiên phi thường tôn kính cùng nhớ lại, liền ngay cả hoàng thất cũng sẽ ở hôm nay tiến hành cỡ lớn tế tổ hoạt động. Lâm Tú đi theo phụ mẫu đi ngoài thành nghĩa trang tế bái Lâm gia tiên tổ, đằng sau bọn hắn còn muốn đi trong miếu dâng hương lễ tạ thần. Lâm Tú không có cùng bọn hắn cùng đi, bên cạnh hắn đi theo lão khất cái cùng người bán hàng rong kia đi tới một chỗ khác trước mộ phần. Ngoài dự liệu của hắn là Trần Ngọc trước mộ phần còn có mấy đạo nhân ảnh, mấy tên thiếu nữ quỳ gối nàng trước mộ phần khóc sướt mướt, Phẩm Phương các tú bà cũng ở đó, để Lâm Tú thoáng có chút ngoài ý muốn. Nguyên lai, còn có nhiều người như vậy nhớ kỹ nàng. Tú bà nhìn thấy Lâm Tú, vội vàng đi tới, nói ra, công tử, ngài cũng tới. Gặp Lâm Tú ánh mắt nhìn những thiếu nữ kia, tú bà giải thích nói, công tử có chỗ không biết, Hải Đường. Không, A Ngọc còn tại thời điểm, nhìn thấy có đem cô nương bán vào thanh lâu, liền sẽ chính mình xài bạc đem các nàng mua lại, một mực nuôi các nàng, bằng không, nàng cũng hẳn là đã sớm chỗ thân. Lâm Tú nhìn về phía những tiểu cô nương kia, tuổi của các nàng, nhỏ có 8-9 tuổi, lớn có 15-16 tuổi. Nàng bị bán vào thanh lâu, không sai biệt lắm cũng là cái tuổi này. Có lẽ là Trần Ngọc tại trên người các nàng thấy được chính nàng. Nàng không muốn những hải tử này dẫm vào nàng vết xe đổ. Lâm Tú hỏi, các nàng về sau định làm như thế nào? Tú bà nói, ta giữ nàng lại bạc cho các nàng, để các nàng tự mưu sinh lộ đi thôi. Các nàng tại thanh lâu, mặc dù có thể nuôi sống chính mình, nhưng như thế mà nói, A Ngọc khổ tâm liền bổn phí. Lâm Tú nghĩ nghĩ, nói ra, để các nàng đi theo ta đi. Lâm gia mặc dù đã không cần nha hoàn, cũng có thể để các nàng tại Ngưng Hương trai làm việc. So để các nàng tự mưu sinh lộ mới tốt, mấy cái tiểu cô nương nào có cái gì mưu sinh bản sự, không có bối cảnh cùng chỗ dựa, các nàng ngay cả tự vệ cũng khó khăn. Tú bà nghe vậy lại hỉ, nói ra, dạng này liền tốt nhất rồi. Nàng bước nhanh đi qua, cùng mấy cái tiểu cô nương nói vài câu, các nàng liền từ trên mặt đất đứng lên, nhu thuận đứng tại Lâm Tú bên cạnh. Bọn hắn chuẩn bị lúc rời đi, lại có một bóng người xa xa đi tới. Đó là một người nam tử, hình dạng thường thường, vóc dáng không cao, nhìn xem gầy gò yếu ớt, từ Lâm Tú bọn người bên cạnh đi qua, đứng Trần Ngọc trước mộ phần mà người. Tú bà thở dài nói, A Ngọc trước kia đứng tại cửa ra và ôm khách thời điểm, hắn luôn luôn đứng ở đằng xa nhìn lén, ta còn muốn lấy, về sau A Ngọc chỗ thân, có thể có một người cùng nàng qua bình thường thời gian cũng không tệ. Ai? Lâm Tú nhìn qua mộ bia kia, dù cho nàng chỉ là một cái gái lầu xanh, cũng đồng dạng có người thích nàng mời nàng. Thân phận các nàng hèn mọn, nhưng cũng có thân nhân cùng bằng hữu, có quan tâm các nàng người. Các nàng là người sống sơ sở, có thể luôn có người không đem các nàng khi người. Hắn đem một chùm hoa mai đặt ở Trần Ngọc trước mộ phần, thấp giọng nói ra, sẽ cải biến. Một lát sau, Lâm Tú thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía bên người năm cái tiểu cô nương. Trần Ngọc khi còn sống đưa các nàng chiếu cố rất tốt, về sau, Lâm Tú đem tiếp nhận vị trí của nàng. An bài thế nào các nàng, hắn cần tìm Tiết Ngưng Nhi. Ngưng Hương trai sinh ý, mỗi người bọn họ phân công đều hết sức rõ ràng. Lâm Tú ra kỹ thuật, Lý Bách Trương ra nhân lực vật lực, Tiết Ngưng Nhi quản kinh doanh, Quý Phi ngồi đợi lấy tiền. Cửa hàng sự tình đều là Tiết Ngưng Nhi đang quản. Trở lại Vương đô đằng sau, Lâm Tú đi vào Tiết phủ cửa ra vào, xin mời phòng gác cổng thay thông báo. Không đầy một lát, một bóng người liền từ Tiết phủ bên trong vội vàng chạy đến. Năm mới ngày đầu tiên, Tiết Ngưng Nhi mặc một bộ quần áo mới, ăn mặc cũng rất xinh đẹp, mấy cái tiểu cô nương nhìn thấy xinh đẹp như vậy tỉ tỉ, con mắt đều nhìn ngây người. Lâm Tú nói rõ với nàng ý đồ đến, Tiết Ngưng Nhi nhìn xem mấy cái tiểu cô nương, mỉm cười nói, yên tâm đi, các nàng liền giao cho ta, vừa vặn cửa hàng của chúng ta nhân thủ không đủ, ta còn để trong phủ nha hoàn tại trong cửa hàng hỗ trợ, trước hết để các nàng ở tại nhà ta. Tiết Ngưng Nhi tiếng nói vừa mới rơi xuống, từ Tiết phủ bên trong, liền truyền đến một trận tạp nhạp bước chân, cùng hơi có vẻ thanh âm huyên náo. Cái gì? Có người tìm chúng ta nhà Ngưng Nhi? Còn là một vị tuấn tiếu công tử? Có hay không nói là nhà ai? Ta xem một chút, ta xem một chút. Rất nhanh, liền có hơn 10 người nam tử từ trong phủ chạy ra, từng cái dùng xem kỹ ánh mắt đánh giá Lâm Tú, sau đó liền một bên gật đầu, một bên bình luận. Dáng dấp hoàn toàn chính xác tuấn tiếu, chính là gầy điểm. Gầy không có gì, ăn nhiều một chút cơm liền tốt. Có mấy người càng là đi đến Lâm Tú trước mặt, liên tiếp mở miệng. Ngươi là nhà nào? Năm nay bao nhiêu tuổi? Thức tỉnh cái gì dị thuật năng lực? Võ đạo tu hành đến bậc thứ mấy rồi? Những người này tra hộ khẩu đồng dạng cách hỏi, hỏi Lâm Tú có chút ngượng. Tiết Ngưng Nhi dậm chân, cả giận nói, tứ ca ngũ ca, thất ca thập nhất ca, các ngươi đang làm gì? Không cho phép các ngươi đối ta bằng hữu vô lễ. Tiết ra 10 cái nam đinh, cũng chỉ có một nữ hải, nàng trung thân đại sự, làm ca ca đương nhiên muốn quan tâm. Trước kia bên người nàng vây quanh vô số nam tử, bọn hắn không có hiếu kỳ như vậy. Nhưng trước đây không lâu, nàng đột nhiên tính tình đại biến, không chỉ có cự tuyệt tất cả mọi người truy cầu, còn bắt đầu đối với tu hành thượng tâm, mỗi ngày đều đi võ đạo viện luyện công, gần nhất còn cùng người hùn vốn mở một nhà cửa hàng. Đủ loại này sự tình đều lộ ra quỷ dị. Nhất là nàng trước đó cự tuyệt hai vị quốc công gia công tử truy cầu, trước kia người theo đuổi muốn gặp nàng, nàng cũng ai cũng không thấy, vừa rồi vừa nghe nói có người tìm, ngay cả cơm trưa cũng không lo được ăn, chạy vội liền chạy ra khỏi đến, sao có thể để bọn hắn không kinh ngạc. Tiết Ngưng Nhi lườm bọn họ một cái, hung hăng nói, các ngươi mau trở về, bằng không ta tức giận. Mười mấy người nghe vậy, lập tức chạy nhanh như làn khói trở về. Trêu đến Ngưng Nhi sinh khí, nàng mặc dù sẽ không đối bọn hắn thế nào, nhưng phụ thân đại nhân quân đồng cũng không phải dễ chịu như vậy. Lúc này, khoảng cách Tiết ra không xa một tòa khác trước cửa phủ. Một tên 15-16 tuổi thiếu niên nhìn qua Tiết phủ cửa ra vào, hỏi: "Nhị tỷ, tiểu Bạch Kiểm kia là ai? Giống như cùng Tiết gia tỷ tỷ xinh đẹp kia quan hệ rất tốt bộ dáng." Triệu Linh Âm trầm mặt, tại trên đầu hắn gõ một cái, nói ra: "Cái gì tiểu Bạch Kiểm? Đó là ngươi tỷ phu." Thiếu niên sửng sốt một chút, sau đó giật mình nói: "Nhị tỷ, ngươi ưa thích tiểu Bạch Kiểm kia sao?" Một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, phát hiện bí mật kinh thiên, mở ra trang sử mới hào hùng của tộc Việt. Chương 135, cùng hắn không quen. Rời đi Tiết phủ thời điểm, Lâm Tú đi ngang qua Triệu phủ cửa ra vào. Hắn cũng không có đi vào, bởi vì hắn ngày mai còn phải tới một lần. Đầu năm mùng 1 qua đi, mọi người liền muốn tẩu thân thăm bạn, từ khi Lâm phủ xuống dốc, trừ nhà mẹ đẻ bên kia bên ngoài, đại bộ phận thân thích đã sớm cắt đứt liên lạc, tuy nói hiện tại rất nhiều người đều tìm tới cửa một lần nữa nhận thân, cũng đều là hư tình giả ý, không có bái phòng tất yếu. Nhưng Triệu gia, Lâm Tú là muốn tự mình đến nhà. Trước kia Lâm Tú cùng Triệu Linh Quân đều không có trưởng thành, hai nhà liên hệ cũng không chặt chẽ, nhưng bây giờ Lâm Tú cùng nàng đều đã qua 18 tuổi, hai người hôn sự đại khái ngay tại năm nay, nên có cấp bậc lễ nghĩa, một dạng cũng không có thể thiếu. Sáng sớm, Bình An ba vợ chồng liền chuẩn bị cho Lâm Tú một xe lớn lễ vật, để hắn đưa đến Triệu phủ. Lại một lần nữa đi vào Triệu gia thời điểm, Lâm Tú ngược lại là không có cái gì đặc thù cảm thụ. Đêm giao thừa, Triệu Linh Quân cũng không trở về nhà, đây đối với Lâm Tú tới nói vừa vặn, dù sao hắn cũng không biết gặp nàng nên nói cái gì. Tôn Đại Lực cùng Triệu phủ hạ nhân đem trên xe ngựa lễ vật chuyển xuống xe, Lâm Tú chỉ vào vài hũ rượu, đối với Linh Âm phụ thân nói ra, Triệu bá phụ, đây là Hồng Nghê Cư Tiên Nhân Túy, ngài uống trước lấy. Về sau mỗi tháng ta đều sẽ để cho người ta đưa đến Triệu phủ vài hũ. Võ An Hầu trên mặt tươi cười, nói ra, xem ra lão phu về sau cũng không sầu uống rượu. Hắn cũng không có khách khí với Lâm Tú cái gì, lấy hai nhà quan hệ, Lâm Tú ngày sau cũng tương đương với hắn nửa đứa con trai. Sau đó, Lâm Tú lại lấy ra một cái hộp gấm, tự tay đưa tới Linh Âm mẫu thân trong tay, nói ra, bá mẫu, đây là Ngưng Hương trai mới nhất đẩy ra vài khoản nước hoa, ngài về sau cũng không cần tùy thân đeo túi thơm. Võ An Hầu phu nhân là biết nước hoa, mấy ngày gần đây, vật này có thể nói vang dội vương đô, không chỉ có các đại hào môn tiểu thư phu nhân ở dùng, tựa hồ liền ngay cả trong cung phi tử cũng là nhân thủ một bình. Chỉ là vật này giống như rất khó mua sắm, mỗi ngày chỉ cung ứng chút ít, rất nhiều người liên tiếp sắp xếp mấy ngày đội ngũ mới có thể mua được một bình. Nàng để bên cạnh nha hoàn tiếp nhận hộp gấm, cười nói, để cho ngươi phí tâm tư. Lâm Tú cười nói, cũng không có phí sức làm gì nghĩ, nương hương trai vốn chính là ta cùng bằng hữu hợp tác, ngày sau nếu là ra sản phẩm mới, ta đều sẽ để linh âm mang cho bá mẫu. Lâm Tú cho hai người từng cái chào đằng sau, Võ An Hầu đối đứng tại phía sau hắn một tên thiếu niên nói ra, Hiên Nhi, còn không mau gặp qua ngươi Lâm đại ca. Một tên thiếu niên thanh tú từ sau lưng của hắn đi ra, khinh miệt nhìn hắn một cái, hừ lạnh nói, ta mới không có hắn đại ca như vậy, hắn căn bản không xứng với tỷ tỷ. Võ An Hầu sầm mặt lại, nói ra, không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Thiếu niên đối với hắn vẫn còn có chút e ngại, mặc dù trong lòng không muốn, nhưng vẫn là đi đến Lâm Tú trước mặt, dùng mười phần thanh âm yếu ớt nói ra, gặp qua Lâm đại ca. Nói xong, hắn liền cũng không quay đầu lại rời đi. Võ An Hầu nhìn xem Lâm Tú, nói ra, Lâm Hiền Chất, thật là thật có lỗi, Hiên Nhi từ nhỏ ở bên ngoài tu hành, chúng ta đối với hắn bỏ bê quản giáo, mới khiến cho hắn như thế không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Lâm Tú cười cười, nói ra, không có gì đáng ngại, tiểu hài tử đều là dạng này, ta cũng là từ nơi này thời điểm tới. Võ An Hầu vợ chồng, tổng cộng có 3 đứa hài tử. Trừ Linh Quân Linh Âm tỷ muội bên ngoài, bọn hắn còn có một đứa con trai. Cái này rất bình thường, đại hạ gia tộc quyền quý, có thể không có nữ nhi, nhưng nhất định không thể không có nhi tử, nếu như chính thê không có khả năng sinh ra nhi tử, bọn hắn liền sẽ nạp tiếp, thẳng đến sinh ra nhi tử mới thôi, dù sao bọn hắn có tước vị cần kế thừa. Tước vị là không thể truyền cho nữ nhi, nếu như không có nhi tử, gia tộc truyền thừa liền sẽ đoạn tuyệt. Võ An Hầu chi tử, cũng không có hắn hai cái tỷ tỷ như vậy nổi danh. Bởi vì hắn không có thức tỉnh dị thuật, ngược lại là võ đạo thiên phú cũng không tệ lắm, từ nhỏ đã bái một tên võ đạo cường giả vi sư, một mực tại ngoại tu đi. Dựa theo lễ tiết, Lâm Tú muốn tại Triệu phủ ăn cơm xong mới có thể trở về, khoảng cách Ngọ Yến còn có một đoạn thời gian, Võ An Hầu đối với Triệu Linh Âm nói, "Linh Âm, ngươi mang Lâm Tú trong phủ đi một chút đi." Kỳ thật hắn vốn nên là để Triệu Hiên chiêu đãi Lâm Tú, nhưng nhìn hắn thái độ đối với Lâm Tú, hai người chỉ sợ rất khó trở thành bằng hữu. Triệu phủ không có gì để mắt, Triệu Linh Âm đem Lâm Tú đưa đến nàng trong tiểu viện, nhìn xem ánh mắt của hắn, hỏi, "Ngưng Hương trai là có ý gì?" Lâm Tú giải thích nói, "Ngưng Hương Ngưng Hương, tên như ý nghĩa, chính là ngưng kết mùi hương địa phương, thế nào, cửa hàng này tên cũng không tệ lắm phải không?" Triệu Linh Âm hừ lạnh một tiếng, nói ra, "Ta nhìn cái này ngưng, là ngưng trong tiết ngưng nhi a." Lâm Tú nghi ngờ nói, "Đây không phải một chữ sao?" Triệu Linh Âm trừng mắt liếc hắn một cái, nói ra, "Đừng cho ta giả ngu, ngươi không phải cùng ta cam đoan qua, về sau không cùng tiết ngưng nhi dây dưa không rõ, chuyện này là sao nữa?" Lâm Tú nói, "Ngưng Hương trai thành lập, người ta ngưng nhi cô nương đầu nhập vào 10000 lượng bạc, là lão bản sau màn một trong, tên tiệm dùng người ta danh tự không quá phận a." Triệu Linh Âm không vui nói, "Ngươi biết rõ nàng đối với ngươi có khác giáp tâm, vì cái gì còn muốn tiếp nhận bạc của nàng?" Lâm Tú nói, "Ai sẽ cùng bạc làm khó dễ, lại nói, ngươi cho rằng người ta chỉ là ném bạc sao? Cửa hàng tuyên truyền cùng quản lý, cũng toàn bộ nhờ người ta, Nương Hương trai sinh ý có thể có hiện tại tốt như vậy, thiếu đi ai cũng có thể, duy chỉ có không có khả năng thiếu khuyết nàng." Triệu Linh Âm không nói gì nữa, chỉ là nói, "Ta tin tưởng ngươi có chừng mực, sẽ không làm có lỗi với tỷ tỷ sự tình." Nói đến phân tấp, cùng Tiết Ngưng Nhi phân tấp, Lâm Tú tự nhiên là có. Nhưng là cùng A Kha cô nương phân tấp, muốn nói có, vậy hoàn toàn chính xác có chút che giấu lương tâm. Cái kia vừa tròn lại vừa trắng mặt trăng, còn thường xuyên tại trong đầu của hắn xuất hiện. Lúc này, Triệu Hiên đi vào tiểu viện, đối với Lâm Tú nói, "Uy, cái kia Ngưng Hương trai là ngươi mở, vừa vặn, ngươi đưa ta mấy bình nước hoa, ta hữu dụng." Triệu Linh Âm nhìn hắn một cái, cau mày nói, "Triệu Hiên, không được vô lễ." Lâm Tú nhìn trước mắt một mặt vẻ khinh thường thiếu niên, giống như là đang nhìn một kẻ ngốc. Thật bởi vì hắn là Triệu Linh Quân đệ đệ, liền có thể muốn làm gì thì làm. Đưa Linh Âm nước hoa, là bởi vì Linh Âm đối tốt với hắn. Đưa Minh Hà công chúa nước hoa, là Lâm Tú muốn cùng nàng song tu, nhất định phải đánh tốt cùng nàng quan hệ. Có thể chiếm Lâm Tú tiện nghi, hoặc là giống Linh Âm cùng quý phi nương nương dạng này, đơn thuần đối tốt với hắn, hoặc là giống Minh Hà công chúa dạng này, Lâm Tú đối với nàng có mưu đồ. Thiếu niên ở trước mắt, hiển nhiên một cái cũng không dính, mà lại hắn vừa rồi đắc tội Lâm Tú. Lâm Tú là thù rất dai, mặc dù trở ngại một ít nguyên nhân, hắn không thể làm mà báo, nhưng cũng nhất định sẽ tìm một cơ hội. Đắc tội hắn còn muốn chơi miễn phí, nằm mơ đi thôi. Lâm Tú bình tĩnh nhìn hắn, nói ra, "Ngưng Hương trai đích thật là ta mở, nhưng ta tại sao phải cho ngươi, ngươi thậm chí cũng không nguyện ý gọi ta một tiếng tỷ phu." "Tỷ phu?" Thiếu niên nhìn xem Lâm Tú, cười lạnh nói, "Ngươi cũng xứng làm tỷ phu của ta, ta cho ngươi biết, ngươi chớ đắc ý, tỷ tỷ là sẽ không gả cho ngươi." Triệu Linh Âm gương mặt xinh đẹp đã lạnh lùng như băng, lạnh lùng nói, "Triệu Hiên, xin lỗi." Thiếu niên quật cường nói, "Ta không, hắn chính là không xứng với đại tỷ, ta nói có lỗi sao?" Triệu Linh Âm đã giơ tay lên cánh tay, lại bị Lâm Tú cầm, Lâm Tú cười cười, nói ra, "Được rồi, gần sang năm mới, huống hồ hắn vẫn còn con ít. Vị hôn thê còn không có nhìn thấy, ngược lại là trước cùng em vợ kết thủ kết toán." Ngọ Yến thời điểm, Lâm Tú an vị tại hắn đối diện, không biết bị hắn chừng bao nhiêu mắt. Cuộc hôn nhân này, trừ cầu hoàng đế hài lòng bên ngoài, không chiếm được đại đa số người chúc phúc. Ngọ Yến qua đi, Lâm Tú liền đưa ra cáo tử. buổi chiều hắn còn muốn tiến cung cho quý phi nương nương chúc Tết. Thẳng đến Lâm Tú sau khi đi, Triệu Hiên mới nhìn hướng Võ An Hầu, bất mãn nói ra, cha, tổ phụ đều qua đời đã lâu như vậy, ngươi thật chẳng lẽ muốn dựa theo năm đó hôn ước, đem đại tỷ gả cho người như vậy? Võ An Hầu nhìn về phía hắn, hỏi, ngươi biết hắn là loại nào người? Triệu Hiên nhất thời lời nói đình trệ, nhưng vẫn là nói ra, tóm lại, hắn không xứng với tỷ tỷ. Võ An Bá nhìn xem hắn, trầm giọng nói ra, những năm này ngươi không tại bên người chúng ta, thật là một chút quy củ cũng đều không hiểu. Triệu Linh Âm cũng nhìn về phía hắn, băng lãnh nói, hơn nửa năm không thấy, để cho ta nhìn xem, thực lực của ngươi tiến bộ bao nhiêu. Triệu Hiên trong lòng hiện ra một loại dự cảm không ổn, muốn chạy trốn, cũng đã chậm. Đối với Lâm Tú mà nói, mùng hai qua đi, năm này liền không có ý gì. Vẫn là tu hành quan trọng hơn một chút, bằng hữu một trận, hắn phải sớm điểm tiến vào vô thượng chi cảnh, đem Lý Bách Trương từ trong bể khổ giải thoát đi ra. Tiếc là không làm gì được tu hành là một kiện tích lũy tháng ngày sự tình, cho dù là tu hành tốc độ lại nhanh, cũng cần thời gian tích lũy, bây giờ năng lực của hắn hạn mức cao nhất đã đầy, tốc độ tu hành cũng cố định tại gấp 6, chí ít trong vòng 1 năm, sẽ không còn có cái gì tăng lên. Trừ phi gặp được một loại tình huống, đó chính là Vương Đô mỗi ngày sẽ đánh. Lôi đình năng lực này, có chút đặc thù. Đồng dạng là thiên giai năng lực, nó không giống băng hỏa, cần mỗi ngày tu hành, mà lại hạn mức cao nhất cực cao, một tháng chỉ cần gặp được một lần thời tiết giông tố, chúng vào một khắc đồng hồ 2 phút đồng hồ sẽ đánh. Liền bù đắp được Linh Âm cùng Minh Hà công chúa một tháng khổ tu. Nhưng bây giờ là mùa đông, đã rất lâu không có đánh qua lôi. Xuân hạ xét đánh số lần sẽ nhiều hơn một chút, nếu như sang năm là hơn một cái lôi chi niên, hắn tấn cấp tốc độ sẽ còn nhắc lại trước một chút. Đáng tiếc đại hạ không có dự báo thời tiết, bằng không hắn có thể đuổi theo thời tiết dông tố đi, năng lực phi hành có thể đền bù tốc độ thiếu hụt, không biết nếu như bay đến trong lôi vân, hiệu suất là không phải cao hơn một chút. Mấy ngày nay, A Kha không tiếp tục tới tìm Lâm Tú, cũng không biết nàng đi nơi nào, nàng luôn luôn làm một chút chuyện nguy hiểm, Lâm Tú có chút bận tâm an nguy của nàng. Nhìn ra, mặc dù nghề nghiệp là thích khách, nhưng nàng hay là thích trưng diện, Lâm Tú còn dự định lần sau gặp được nàng lúc, đưa nàng một bình nước hoa đâu. Ăn Tết mấy ngày nay, ngưng hương trai tại Vương Đô triệt để phát hỏa. Thậm chí so cường thịnh nhất thời kỳ Hồng Nghê cư còn muốn lửa. Nữ nhân tiêu phí năng lực, quả thật không thể khinh thường, Lâm Tú, Lý Bách Trương, Tiết Ngưng Nhi cùng Quý Phi nương nương, tại cái này ngắn ngủi trong vòng vài ngày, liền kiếm lợi lớn. Kết xù lợi nhuận, thậm chí thúc đẩy sinh trưởng ra hoàng lưu sản nghiệp. Bọn hắn xếp hàng mua được nước hoa về sau, cũng không phải là chính mình dùng hoặc là tặng người, mà là giá cao đầu cơ trục lợi cho những người khác. Lý Bách Trương đã để hộ bộ ti tra rõ loại hành vi này. Gần sang năm mới, hộ bộ ti loại này nha môn vốn là không ra nhà, nhưng bởi vì là Tần Vương điện hạ mệnh lệnh, bọn hắn cũng chỉ đành cắn răng tăng ca. Ngưng Hương trai, Lâm Tú cùng Tiết Ngưng Nhi ngay tại kiếm tiền. Cho dù là hào môn xuất thân Tiết Ngưng Nhi, tại đếm xong một sấp sấp ngân phiếu về sau, cũng không nhịn được nói, vẹn vẹn cả ngày hôm qua, chúng ta liền kiếm lời 50.000 lượng bạc. Cái số này cực kỳ kinh người, mặc dù ngày Tết mấy ngày nay, mọi người tiêu phí dục vọng tăng vọt, các đại cửa hàng hàng hóa đều bán rất tốt, nhưng cũng kém xa Ngưng Hương trai. Lâm Tú cùng Tiết Ngưng Nhi vui vẻ đếm lấy ngân phiếu, bên ngoài bỗng nhiên chuyển đến tiếng ồn ào. Lâm Tú quay đầu nhìn thoáng qua, hỏi, bên ngoài chuyện gì xảy ra? Một vị tiểu cô nương chạy vào, nói ra, Lâm đại ca, Tiết tỷ tỷ, bên ngoài có người bởi vì xếp hàng sự tình, đánh nhau. Ngưng Hương trai mỗi ngày nguồn cung cấp có hạn, tới trước được trước, xếp tại phía sau, chỉ có thể chờ đợi ngày mai, cơ hồ mỗi ngày đều lại bởi vì xếp hàng chen ngang vấn đề phát sinh vài nỗi xung đột. Lâm Tú cùng Tiết Ngưng Nhi đi ra thời điểm, nhìn thấy Triệu Hiên cùng một người trẻ tuổi khác đánh nhau ở cùng một chỗ. Người tuổi trẻ kia bên người còn có hai cái giúp đỡ, một người trong đó rõ ràng là dị thuật năng lực giả, hắn thao túng từ dưới đất sinh trưởng ra mấy cây dây leo, trói lại Triệu Hiên hai chân, cực lớn hạn chế hắn hành động. Một cái đánh ba cái, Triệu Hiên hiển nhiên ở vào yếu thế, nhìn thấy Lâm Tú lúc, trước mắt hắn sáng lên, lập tức nói, "Uy, họ Lâm, mau tới giúp ta." Lâm Tú nhàn nhạt nhìn hắn một cái, quay người hướng trong cửa hàng đi đến. Tiết Ngưng Nhi kinh ngạc nói, "Cái kia tựa như là Triệu gia tiểu công tử, ngươi không đi giúp hắn sao? Tại sao phải giúp hắn?" Lâm Tú lắc đầu, nói ra, ta cùng hắn lại không quá quen. Một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, phát hiện bí mật kinh thiên, mở ra trang sử mới hào hùng của tộc Việt. Chương 136, Triệu Linh Quân. Lâm Tú người này là điển hình ăn mềm không ăn cứng, người kính hắn một thước, hắn kính người một trượng, có người được đà lần tới, hắn cũng không quen lấy. Hắn ngay cả ai đúng ai sai, ai động thủ trước đều không muốn hỏi, bởi vì cái này không có quan hệ gì với hắn. Vương đô đầu đường đánh nhau ẩu đả, đây là cấm vệ cai quản sự tình. Trên thực tế, rất nhanh, mấy người liền bị cấm vệ mang đi, cho dù là ăn Tết, Thanh Lại Ti mỗi ngày cũng có một vị chủ sự trực ban, bất quá coi như đến Thanh Lại Ti, bọn hắn cũng chỉ có thể bá phải. Một lát sau, Triệu phủ. Hình dạng lúc đầu thiếu niên rất anh tuấn, giờ phút này trên mặt lại xanh một đạo tím một đạo, mẹ của hắn một bên cho hắn bôi thuốc, một bên đau lòng nói, làm sao vừa trở về, liền cùng người khác đánh nhau. Triệu Hiên không phục nói, đó căn bản không phải lỗi của ta, là bọn hắn chén ngang, ta chỉ là nhìn bất quá, nói hai người bọn họ câu, cũng là bọn hắn động thủ trước, ta mới phản kích. Tốt tốt. Trung Dung bá phu nhân giúp hắn tốt nhất thuốc, nói ra, đây là Vương Đô, không phải ở bên ngoài, ngươi trước kia tính tình muốn thu liễm một chút, bằng không lần sau sẽ còn ăn thiệt thòi. Nói lên cái này, Triệu Hiên liền một mặt tức giận, nói ra, ta bị mấy tên kia hợp lại khi dễ thời điểm, cái kia Lâm Tú ngay tại bên cạnh nhìn xem, cũng không giúp ta, mẹ, đại tỷ thật có thể gả cho hạng người sao như vậy. Im ngay. Võ An Hầu nhìn hắn một cái, nói ra, nếu muốn người kính, cần trước kính người, ngươi có nghĩ tới hay không, ngươi là thế nào đối với người khác dựa vào cái gì giúp ngươi? Triệu Hiên nhất thời im lặng, Quật Cường nghiêng đầu sang chỗ khác, đối với cái kia trừ dáng dấp đẹp mắt, không có mặt khác ưu điểm ra hỏa, một chút hảo cảm cũng không có. Không bao lâu, vợ chồng hai người rời phòng, đi vào trong sân. Võ An Hầu hỏi, Linh Quân sắp trở về rồi a? Võ An Hầu phu nhân nói, vừa mới thu đến tin, hẳn là ngay tại mấy ngày nay. Võ An Hầu khẽ thở dài, bên người phụ nhân hỏi, lão gia thán cái gì? Hắn trầm mặc một lát, nói ra, ta vốn cho là Lâm Tú tính tình ôn hòa, hẳn là nhẫn nhục chịu đựng tính tình, nhưng hiện tại xem ra, hắn tuy không nạo khí, lại có ngông nên, Linh Quân tính cách, người ta đều rõ ràng, vợ chồng bọn họ hai người tại phương diện nào đó là giống nhau kiêu ngạo, ta tưởng tượng không đến, bọn hắn sau khi kết hôn sẽ là bộ dạng gì? Lê Hoa Huyền, mỗi khi lo nghĩ hoặc là tâm phiền ý loạn thời điểm, Lâm Tú liền sẽ đến thải y nơi này. Vô luận bên ngoài chuyện gì xảy ra, nơi này luôn có thể mang cho nội tâm của hắn an tĩnh. Thải y giờ khắc này ở lên đài hiến hát, Lâm Tú một người trong phòng đợi nàng. Từ khi nàng ý thức được chính mình đã thức tỉnh dị thuật, đồng thời bắt đầu có ý thức tu hành về sau, thanh âm của nàng liền càng ngày càng dễ nghe, cũng càng ngày càng có mị lực. Lê Hoa Huyền sinh ý, so Lâm Tú lần đầu tiên tới thời điểm, tốt không biết bao nhiêu. Trước kia trong lâu luôn luôn thưa thớt ngồi vài bàn khách nhân, bây giờ Lâm Tú mỗi lần tới, toàn bộ đại đường chỉ có mấy cái chỗ trống, có đôi khi thậm chí còn có khách là đứng đấy nghe. Bọn hắn đương nhiên là hướng về phía thải y tới. Nàng trước kia chính là Lê Hoa Huyền đồ bài, hiện tại càng hơn trước kia, thậm chí tại Vương Đô Hy khúc giới cũng có chút danh khí không nhỏ, thậm chí có người là từ mặt khác mấy cái thành khu tới tận lực nghe nàng hát khúc. Đông thành lệnh Ngô Văn Viễn không thể nghi ngờ là rất biết làm việc, Lê Hoa Huyền mỗi ngày từ mở cửa đến đóng cửa đều có bộ khoái ở trước cửa tuần tra, nghe chủ gánh nói, gần nhất cũng có mặt khác hí lâu đối thủ ghen ghét việc buôn bán của các nàng, cùng một chút không quy củ khách nhân muốn đến náo sự, nhưng thường thường còn không có nào đứng lên, liền bị bọn bộ khoái mang đi. Dưới lầu, thải y vừa mới hát xong một khúc, hành lễ gửi tới lời cảm ơn đằng sau, phía dưới liền truyền đến từng đợt âm thanh ủng hộ. Em hai, lại đến một khúc, lại đến một khúc, lại đến một khúc. Trong lâu những ngày này khách nhân rõ ràng nhiều hơn rất nhiều, thải y vốn là dự định lại hát một khúc, nhưng vừa rồi đã thấy một bóng người lên lầu, tâm tư đã sớm không ở nơi này, hướng mọi người nói, cảm tạ mọi người hậu ái, chỉ là thải y vừa rồi đã hát hồi lâu, hơi mệt chút, cũng họng cũng có chút hứa khó chịu, còn xin mọi người cho phép thải y nghỉ ngơi một lát lại lên đài. Lần nữa đối với đám người thi cái lễ, nàng liền rời đi sân khấu kịch. Một vị trung niên nhân bụng vệ đã ở nơi nào đợi rất lâu, gặp thải y xuống tới, vội vàng đi lên trước, nói ra, thải y cô nương, ta lần trước nói, ngươi lại suy nghĩ một chút, ngươi nếu là cảm thấy mỗi tháng 50 lượng bạc quá ít, còn có thể lại thương lượng, ta cho ngươi gấp bội, 100 lượng, 100 lượng đủ chứ. Thải y lui lại hai bước, cùng hắn giữ một khoảng cách, nói ra, thật có lỗi, thải y là con hát, chỉ biết hát hí khúc, những chuyện khác, hay là đừng nhắc lại. Chủ gánh ngăn cản cái kia trung niên viên ngoại, thải y đi đến lầu 2, đẩy ra một căn phòng cửa, nói khẽ, công tử, ngươi đã đến. Lâm Tú cười cười, nói ra, trong lâu sinh ý càng ngày càng tốt. Thải y đi lên trước, nói ra, đều là nắm công tử phúc, nếu như không phải ngươi dạy ta tu hành dị thuật, sợ là chúng ta cái này hí kịch nhỏ lâu đã sớm không mở nổi. Lâm Tú không nói gì nữa, từ trong tay háo lấy ra một cái trong suốt bình nhỏ đưa cho nàng, nói ra, cái này đưa ngươi. Thân bình kia toàn thân trong suốt, dường như do thủy tinh chế tạo, bên trong có màu hổ phách chất lỏng. Thải y nhìn xem thủy tinh bình này, ngay cả đôi mắt đẹp đều hơi mở to một chút, hỏi, công tử, đây là ngưng hương chai nước hoa sao? Mấy ngày nay ngưng hương chai chỗ mua bán một loại gọi là nước hoa đồ vật, có thể nói là vang dội vương đô. Nghe nói chỉ cần đem nó nhỏ tại trên khăn tay tùy thân mang theo, thân thể cả ngày đều sẽ hương thơm tập kích người, so túi thơm muốn tốt dùng nhiều. Có nữ hải tử nào có thể cự tuyệt loại này hương hương đồ vật, nhưng nước hoa giá cả 10 phần đắt đỏ, vẹn vẹn một bình nhỏ liền muốn 100 lượng bạc, nữ tử bình thường căn bản mua không nổi, chỉ có những cái kia hảo môn quý phụ, đại gia thiên kim mới có thể có được. Lâm Tú nhẹ gật đầu, nói ra, mở ra ngửi một chút, nhìn xem có phải hay không là ngươi ưa thích hương vị, nếu như không thích nói, ta cho ngươi thêm đổi một bình. Thải y nói liên tục, cái này quá quý giá, ta không thể nhận. 100 lượng bạc, nàng muốn hát bao lâu đùa giỡn mới có thể kiếm được. Lâm Tú đem bình kia nước hoa đặt lên bàn, nói ra, thu cất đi, mỗi lần tới nơi này nghe hát, ngươi cũng không thu bạc của ta, ngươi nếu không thu nói, lần sau ta ngược lại thật ra không có ý tứ tới. Thải y nghe vậy, do dự sau một lát, đành phải đem nước hoa nhận lấy, mỉm cười nói, lễ vật quý trọng như vậy, công tử về sau cần phải thường đến, coi như mỗi lần tính một tiền ngân, cũng muốn đến 1000 lần mới sẽ không thua thiệt. Lâm Tú sống hai đời, tựa hồ đại đa số thời điểm đều là không cần vì tiền phát sầu. Chỉ là mấy bình nước hoa bạc, liền có thể nghe thải y hát khúc cả một đời. Mà ngưng hương trai khai trương đằng sau không bao lâu, hắn thiếu Lý Bách Trương 50.000 lượng bạc, liền toàn bộ cũng còn rõ ràng. Lý Bách Trương tại Vương Đô vừa mua một tòa nhà, mặc dù cũng tại thành Đông, nhưng là khoảng cách Tần Vương phủ rất xa, một đông một tây, ngồi xe ngựa đều tốt hơn một hồi. Tòa nhà không lớn, chỉ có tam tiến, khả năng còn không có Tần Vương phủ một hoa viên lớn, nhưng Lý Bách Trương cũng rất ưa thích, nhà mới tất cả đồ dùng trong nhà, bố trí đều là hắn tự thân đi làm, tự mình thu mua. Lâm Tú rất có thể hiểu được loại cảm giác này, Tần Vương phủ mặc dù lớn, nhưng lại không phải là nhà của hắn. An tâm chỗ mới là nhà. Lý Bách Trương muốn bố trí phòng ở mới, Lâm Tú cùng Tiết Ngưng Nhi cũng bị hắn bắt trắng đinh. Tiết Ngưng Nhi là nữ tử, thẩm mỹ tự nhiên muốn so Lâm Tú cùng Lý Bách Trương hai cái đại nam nhân tốt, đối với một chút hoa hoa thảo thảo bày ra, đồ dùng trong nhà bố trí, có chính mình đặc biệt kiến giải. Những vật này do nàng bố trí, hoàn toàn chính xác muốn so Lâm Tú cùng Lý Bách Trương bố trí nhìn thuận mắt hơn nhiều. Tiết Ngưng Nhi đang loay hoay trong viện hoa cỏ, Lâm Tú nhìn về phía Lý Bách Trương, hỏi: "Ngươi về sau thật chẳng lẽ không trở về vương phủ rồi?" Lý Bách Trương nói: "Liền nói bản vương muốn tu hành, mỗi tháng trở về mấy lần thuận tiện." Lâm Tú rất cảm khái, hắn mới bao nhiêu lớn nhân kỷ, hôn nhân cũng đã chỉ còn trên danh nghĩa. Lúc này, Lý Bách Trương nhìn về phía Lâm Tú, nói ra: "Nếu không ngươi đem bên cạnh tòa nhà cũng mua xuống đi, ta cảm thấy ngươi về sau dùng đến đến, ta còn có thể thường xuyên tìm ngươi uống rượu." Lâm Tú khoát tay áo, nói ra: "Không cần." Lý Bách Trương tên khốn này, rõ ràng là đang cho hắn chế tạo trước hôn nhân lo nghĩ, nhưng nói thật, Lâm Tú hoàn toàn chính xác có chút lo nghĩ, bởi vì Triệu Linh Quân sắp trở về rồi, nàng vừa về đến, hai người hôn sự ngay lập tức sẽ đưa vào danh sách quan trọng. Hôm nay là nguyên tiêu ngày hội, lại là Lý Bách Trương thăng quan niềm vui, Lâm Tú cùng Tiết Ngưng Nhi cho giúp cho tới trưa một tay, giữa trưa hắn dự định tại Trích Nguyệt lâu thiết yến, cảm tạ bọn hắn. Nói là thiết yến, kỳ thật hết thệ cũng chỉ bọn hắn ba người. Nguyên tiêu ngày hội có thể tính làm năm mới ngày cuối cùng, qua hôm nay, hết thệ đều sẽ trở lại quỹ đạo, các ti nha môn vận chuyển bình thường, dân chúng cũng nên bắt đầu là năm đầu sinh hoạt bận rộn. Lâm Tú cùng Lý Bách Trương Tiết Ngưng Nhi đi ở trên đường, một bên nói chuyện phiếm, một bên hướng Trích Nguyệt lâu đi đến. Một đoạn thời khắc, Lý Bách Trương ánh mắt lơ đãng cong lên, nhìn thấy phía trước cách đó không xa một bóng người, nói ra: "À, đây không phải là Linh Âm cô nương sao, muốn hay không kêu lên nàng cùng một chỗ?" Lâm Tú cũng ngẩng đầu nhìn lại, ở phía trước xa mấy chục bước địa phương, thấy được Linh Âm. Hôm nay Linh Âm để Lâm Tú hết sức kinh ngạc. Nàng cho Lâm Tú cảm giác, mãi mãi cũng là ăn nói có ý tứ lạnh lùng bộ dáng, hôm nay, Lâm Tú rốt cục thấy được nàng một mặt khác. Nàng kéo tay của một người, đem đầu tựa ở trên vai của nàng, một bộ ý như là chim non nép vào người dáng vẻ, Lâm Tú chưa bao giờ nghĩ tới, Linh Âm cũng sẽ có ý như là chim non nép vào người một mặt. Bị nàng kéo, là một nữ tử. Nữ tử kích cỡ so Linh Âm hơi cao như vậy một chút, hai người đi cùng một chỗ, chính là vương đô đầu đường đẹp nhất phong cảnh, hấp dẫn vô số người qua đường ánh mắt. Nữ tử dung mạo cực đẹp, nói khuynh quốc khuynh thành có chút khoa trương, nhưng mặt như mỡ đông, môi như điểm anh, mày như sa lông mày, mắt như thu thủy, những này hình dung mỹ nhân từ ngữ cũng đều có thể sử dụng tại trên người nàng. Trên đầu của nàng mang theo một cái châm cài, châm đầu là một cái mỏng như cánh ve, sinh động như thật khổng tước, theo nàng đi lại, khổng tước cánh rung động nhẹ nhẹ, vô cánh muốn bay. Đó là Lâm Tú đưa cho Linh Âm, mà nàng bị Linh Âm kéo trên cổ tay, cũng mang theo một cái xanh biết vòng ngọc. Đây cũng là Lâm Tú đưa cho Linh Âm. Thấy được nàng lần đầu tiên, Lâm Tú liền biết nữ tử này là ai. Lý Bách Trương cùng Tiết Ngưng Nhi cũng biết. Lý Bách Trương nhìn một chút Lâm Tú, nói ra: "Ta muốn, bữa cơm này, hay là lần sau lại mời các ngươi đi." Nhìn thấy nữ tử này một khắc này, Tiết Ngưng Nhi mặt đỏ thắm sắc, dần dần biến tái nhợt, nàng cắn môi một cái, thấp giọng nói: "Ta chợt nhớ tới, trong nhà còn có chút sự tình, ta đi về trước." Mặc dù nàng rất muốn ngồi ở bên người Lâm Tú, nhưng nàng cũng biết, cơ hội như vậy sẽ không bao giờ lại có. Bởi vì so với nàng có tư cách hơn bồi ở bên người Lâm Tú người xuất hiện. Lý Bách Trương cùng Tiết Ngưng Nhi đều đi, Triệu Linh Âm kéo nữ tử kia cũng đi tới Lâm Tú bên người. Nhìn thấy Triệu Linh Quân trước đó, Lâm Tú trong lòng còn có chút khẩn trương cùng lo nghĩ. Nhưng hai người chân chính lúc gặp mặt, tim của hắn ngược lại bình tĩnh trở lại. Lâm Tú nhìn xem nàng, trên mặt lộ ra lễ tiết tính mỉm cười, hỏi: "Triệu cô nương trở về lúc nào?" Bị Triệu Linh Âm kéo nữ tử cũng mỉm cười, nói ra: "Buổi sáng hôm nay vừa mới trở về, ngày mai lại đi trong phủ tiếp bá phụ bá mẫu." Lâm Tú cùng nàng ánh mắt đối mặt, đôi mắt kia thanh tịnh mà thâm thúy, phản phất ẩn chứa tinh thần đại hải. Cảm tạ phong không phải vị minh chủ khen thưởng. Chương 137, tứ hôn. Lâm Tú cùng Triệu Linh Quân lần đầu gặp mặt, không có nhắc lên bất kỳ gợn sóng nào. Không có máu chó vừa thấy đại yêu, cũng không có cảm thấy nàng chán ghét. Lâm Tú là tao ngộ qua hai lần ám sát, ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng là bởi vì hôn ước, về sau mới biết được, hai chuyện hắc thủ phía sau màn đều là thái tử tên biến thái kia. Triệu Linh Quân đích thật là một vị mỹ nhân, nhưng cũng không có Linh Âm nói khoa trương như vậy. Linh Âm từng nói tỷ tỷ của nàng dung mạo thắng nàng gấp trăm lần, theo Lâm Tú, tỷ muội hai người mỗi vẻ, khó phân cao thấp. Nhưng Triệu Linh Quân trên thân có một loại Lâm Tú chưa từng gặp qua khí chất. Loại khí chất này, Linh Âm không có, Minh Hà công chúa không có, Tiết Ngưng Nhi không có, Tần Uyển cũng không có. Đó là một loại tự tin, không thể bệ nghệ tự tin. Nàng có tự tin tư cách, bởi vì nàng là Triệu Linh Quân, 5 tuổi thức tỉnh dị thuật năng lực, 14 tuổi bước vào địa giai, đại hạ từ trước tới nay đệ nhất thiên tài. Nàng không tự tin, lại có ai có thể tự tin? Trừ tự tin bên ngoài, Lâm Tú còn cảm nhận được băng lãnh. Linh Âm cũng là một khối băng, nhưng nàng trong nóng ngoài lạnh, ăn nói có ý tứ bề ngoài dưới, là một viên lòng nhiệt huyết. Triệu Linh Quân dáng tươi cười rất có sức cuốn hút, cũng nhìn rất đẹp, nhưng Lâm Tú có thể cảm giác được, dưới nụ cười này, có huyền băng đồng dạng hàn ý, để cho người ta khó mà tiếp cận. Lần đầu gặp mặt, Lâm Tú cũng chỉ là cùng nàng lên tiếng chào hỏi, ngoài ra, liền không có lại nói cái gì bảo. Hắn cũng không biết nên nói cái gì. Vương đô đầu đường, thì mỗi hai người thân ảnh từ từ đi xa. Tiết Ngưng Nhi cùng Lý Bách Trương từ lâu rời đi, ăn trực cọ không được nữa, Lâm Tú lắc đầu, quay người hướng Lâm phủ phương hướng đi đến. Mà cùng lúc đó, trong hoàng cung, Chu Cẩm vội vội vàng vàng chạy vào hậu cung tòa nào đó cung điện, vừa mới chạy đến cung điện bên trong, liền la lớn: "Bệ hạ, đại hỷ sự, đại hỷ sự, Triệu Gia Thiên kêu về kinh đô. Chỉ chốc lát sau, quần áo không chỉnh tề Hạ Hoàng liền từ trong điện chạy đến, bởi vì tin tức đột nhiên, hắn ngay cả giày đều không có mặc, đi chân trần đứng trên mặt đất, một bên mặc quần áo vừa nói, ngươi nói Triệu Linh Quân trở về. Chu Cẩm gật đầu nói, buổi sáng hôm nay vừa trở về, lão nô vừa mới nhận được tin tức, liền đến hướng bệ hạ bẩm báo. Hạ Hoàng vẻ mặt tươi cười, nói ra, trở về tốt, đi đem Quan Thiên Ti người cho chấm tìm đến, để bọn hắn tính toán, gần nhất ngày hoàng đạo là ngày nào, còn có, để cho người ta lập tức nghĩ chỉ, chấm phải ban cho cưới. Lâm Tú về đến nhà không bao lâu, còn chưa kịp đem Triệu Linh Quân trở về tin tức nói cho phụ mẫu, mấy đạo nhân ảnh liền từ bên ngoài nhanh chân đi tiến đến. Đi ở trước nhất chính là Chu Cẩm. Chu Cẩm giống như cười mà không phải cười nhìn Lâm Tú một chút, nói ra, bệ hạ có chỉ, Bình An Bá một nhà tiếp chỉ đi. Lâm phủ bọn hạ nhân trên mặt đất quỳ thành một loạt, Bình An Bá vợ chồng còn không biết xảy ra chuyện gì, một mặt mở mịt đứng trong sân ở giữa. Lâm Tú đại khái đoán được cái gì, ở trong lòng thầm mắng một câu cầu hoàng đế, cứ như vậy không kịp chờ đợi sao? Chu Cẩm bưng lấy thánh chỉ, lớn tiếng thì thầm, chiếu viết, Võ An Hầu chi nữ, Triệu Thị Linh Quân, thiên tư chắc tuyệt, tướng mạo xuất chúng, bản tính bưng thủ, nhu minh dục đức, Bình An Bá chi tử Lâm Tú, nhân phẩm quý giá, dụng cụ mạo phi thường, hai người trời đất tạo nên, ít có hôn ước, đến lúc lập gia đình cưới thời điểm, chấm thành giai nhân chi mỹ, đặc biệt tứ hôn hai người, khắc thưởng thành đông ngũ tiến hôn để một tòa, nha hoàn tôi tớ 20 người, bạch ngân và lượng, lụa trăm. Thất, hết thảy lễ nghi, giao cho lễ bộ ti quan thiên ti cộng đồng gánh vác, tại mùng 9 tháng 2 thành hôn, khâm hai. Sau khi đọc xong, hắn nhìn Bình An Bá một chút, nói ra, tiếp chỉ tạ ơn đi. Tạ ơn bệ hạ ân điển. Bình An Bá vợ chồng lập tức tiếp nhận thánh chỉ, vợ chồng hai người trên mặt đều lộ ra vui mừng. Bệ hạ tứ hôn vốn cũng không thường có, huống chi còn ban thưởng nhiều đồ như vậy, nha hoàn tôi tớ bạch ngân vải lụa liền không nói, thành đông ngũ tiến dinh thự, giá thị trường sẽ không ít hơn 200. Không 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 lựa bạc, bệ hạ trực tiếp ban thưởng cho bọn hắn làm hôn đề, đây là dạng gì thủ bút? Cái này còn không phải trọng yếu nhất chính là hai người hôn sự, lại là do lễ bộ ti cùng quan thiên ti cộng đồng gánh vác, loại này quy chế, bình thường là hoàng tử hoàng nữ đại hôn mới có, cái này đủ để nhìn ra bệ hạ đối bọn hắn vợ chồng coi trọng. Chu Cẩm mỉm cười nhìn Lâm Tú, hỏi, Lâm công tử, ngươi đây? Lâm Tú mặt không chút thay đổi nói, ta ơn bệ hạ ân điển. Hôm nay là tháng giêng 15, nguyên tiêu ngày hội, mùng 9 tháng 2 thành hôn, tính toán đâu ra đấy, chỉ còn lại có một tháng không đến, cầu hoàng đế đây là sợ đêm dài lắm mộng sao. Lúc này, trong triệu phủ, truyền chỉ hoạn quan cũng đã tuyên đọc xong thánh chỉ rời đi. Võ An Hầu cầm thánh chỉ, nói ra, trừ hoàng tử lại hôn, bệ hạ đối với người khác, chưa bao giờ có ân điển, chỉ bất quá này thời gian, mùng 9 tháng 2, cách hiện tại một tháng không đến, có chút quá mức gấp gáp. Triệu Hiên đứng tại một nữ tử sau lưng, một mặt lo lắng nhìn xem nàng, nói ra, đại tỷ, ngươi cũng không thể gả cho gia hỏa kia, hắn không phải người tốt lành gì. Từ cái kia truyền chỉ hoạn quan đến triệu phủ, mai cho đến hắn rời đi, Triệu Linh Quân đều không có nói cái gì, liền ngay cả biểu lộ đều là hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Võ An Hầu nhìn xem nàng, hỏi, Linh Quân, ngươi là nghĩ thế nào? Tuy nói đây là nữ nhi của hắn, nhưng năm tuổi đằng sau, nàng ở bên cạnh họ thời gian cũng rất ít, ngay cả nàng cũng không biết tâm tư của con gái. Triệu Linh Quân mỉm cười, nói ra, nếu triều đình sẽ gánh vác hôn lễ, chúng ta cũng không cần phí tâm, đây là chuyện tốt. Nàng tựa hồ cũng không thèm để ý những chuyện này, lôi kéo Triệu Linh Âm tay, mỉm cười nói, Linh Âm, chúng ta tới ngươi sân nhỏ, để cho ta nhìn xem, ngươi một năm này, tu vi có bao nhiêu tiến bộ. Một lát sau, Triệu Linh Âm trong tiểu viện, tay nàng nắm trường thương màu bạc, đâm ra một thương, mũi thương ở trong hư không xẹt qua một đạo tàn ảnh, thẳng tắp đâm về một vị nữ tử khác trước ngực. Triệu Linh Quân đứng tại chỗ, cũng không có động tác gì, cây thương kia dừng lại tại trước ngực nàng ba tấc chỗ, liền cũng đã không thể tiến một tơ một hào. Triệu Linh Âm dùng hết lực khí toàn thân, sắc mặt đỏ lên, mũi thương y nguyên không nhúc đích. Nàng có chút tiết khí thu hồi ngân thương, nói ra, ta không thể nào là tỷ tỷ đối thủ, ngay cả đụng đều không đụng tới ngươi. Triệu Linh Quân mỉm cười, nói ra, ngươi nguyên lực so ta dự đoán tiến bộ càng lớn, võ đạo càng là ngoài dự liệu, ngươi vừa rồi một thương kia đã rất lợi hại. Triệu Linh Âm biết, nguyên lực của nàng tiến triển rất nhanh, là bởi vì trong khoảng thời gian này băng hỏa song tu, mà võ đạo tiến bộ hoàn toàn là bởi vì Lâm Tú, mỗi ngày tu hành xong sau, hắn đều sẽ lại theo nàng luyện tập một hồi thương pháp. Lúc này, Triệu Linh Quân đưa tay vẫy vẫy, thanh kiếm ngân thương liền bay đến trong tay nàng, nàng có chút kinh ngạc nói, thanh thương này tựa hồ là do tinh khiết vẫn thiết chế tạo, ngươi là từ đâu có được? Triệu Linh Âm nói, là Lâm, là tỷ phu tặng cho ta. Tỷ tỷ mới vừa trở lại, các nàng cũng chỉ cố lấy ôn chuyện, giờ phút này chủ đề nếu nâng lên Lâm Tú, Triệu Linh Âm liền có vô số đến không hết sự tình muốn nói cho nàng. Nàng nhìn xem Triệu Linh Quân, nói ra, tỷ tỷ còn không biết đi, hắn nửa năm trước liền thức tỉnh bằng chi dị thuật, mà lại dị thuật thiên phú một chút cũng không thấp, không chỉ có như vậy, hắn võ đạo thiên phú cao hơn, vừa mới nhập võ đạo viện, liền tiến vào viện chữ thiên. Triệu Linh Quân mặt mỉm cười, lặng lặng nghe nàng nói. Đề cập Lâm Tú, Triệu Linh Âm phảng phất có nói không hết chủ đề, cho đến chưa tới nửa giờ sau, đã có chút khát nước nàng, mới đình chỉ giảng thuật. Đối với Triệu Linh Quân nói, kỳ thật hắn không có người bên ngoài nói không chịu nổi như vậy, mặc dù năng lực thức tỉnh đã chậm chút, nhưng hắn thiên phú còn cao hơn ta, sớm muộn sẽ đuổi kịp ta. Đúng, ta đưa cho ngươi trâm cải cùng vòng ngọc, cũng đều là hắn đưa cho ngươi. Triệu Linh Quân nhìn một chút trên tay mang theo vòng ngọc, lắc đầu nói, người ta trước kia đều không có gặp qua ta, thế nào lại là đưa cho ta? Triệu Linh Âm ngượng ngùng cười cười, nói ra, nhưng thật ra là ta để hắn giữ lại cho ngươi, tỷ tỷ ngươi không biết, Lâm Tú người này cái gì cũng tốt, khuyết điểm duy nhất chính là quá chiêu nữ tử thích, bên người luôn luôn có rất nhiều nữ tử vây quanh hắn chuyển, các ngươi thành thân về sau, ngươi cần phải đem hắn nhìn gấp một chút. Triệu Linh Quân cười nói, ngươi thật giống như hiểu rất rõ hắn. Triệu Linh em nhếch miệng, nói ra, đó là dĩ nhiên, ngươi không tại Vương Đô những ngày này, là ta giúp ngươi mỗi ngày theo dõi hắn, bằng không à, hắn sớm đã bị một ít không có hảo ý nữ nhân lừa gạt đi. Một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, phát hiện bí mật kinh thiên, mở ra trang sử mới hào hùng của tộc Việt. Chương 138, ngươi còn kém rất xa. Lâm phủ đưa tiễn Chu Cẩm, Lâm phủ từ trên xuống dưới đều rất cao hứng, Chu Quân đã chuẩn bị tự tay may vui bị, mặc dù những này đại hôn phải dùng đồ vật, triều đình đều sẽ chuẩn bị, nhưng nàng vẫn cảm thấy chính mình tự tay may mới có ý nghĩa. Lâm Tú không gọi được cao hứng, nhưng cũng không khổ sở. Dù sao cũng là không thể làm gì chính trị thông gia, làm người hiện đại, hắn tôn trọng chính là tự do yêu đương, không phải ép duyên. Đối với loại này bất đắc dĩ hôn sự, thật sự là để không nổi quá nhiều kích tình. Nhưng muốn nói thương tâm khổ sở, tức giận khó bình cái gì, cũng không tránh khỏi có chút quá mức giả mồm. Triệu Linh Quân hắn thấy qua, dứt bỏ nàng dị thuật tiên phú không nói, chỉ nói thân hình của nàng cùng mặt, Vương Đô người nam nhân nào cưới được nàng, không được trốn ở trong chăn vụng trộm cười. Hắn là cùng tiện nghi còn khoe mẽ. Lúc đầu làm văn bối, Triệu Linh Quân hôm nay là muốn tới Lâm phủ tiếp. Bởi vì nửa tháng trước, Lâm Tú đã tiếp qua cha mẹ của nàng. Nhưng cầu hoàng đế tứ hôn tới quá nhanh, hôn kỳ càng là như vậy sốt ruột, tựa như là hắn lập tức sẽ băng hà, không đổi kịp Lâm Tú đại hôn một dạng. Mà dựa theo đại hạ lễ pháp, hôn lễ trước một tháng, tân lang cùng tân nương là không thể gặp mặt. Sở dĩ có đầu quy củ này, cũng không phải là lễ pháp bảo thủ, hoàn toàn là bởi vì hiện thực quá cởi mở, những cái kia đã định ra hôn ước, nhưng lại còn không có chính thức thành thân tuổi trẻ nam nữ, tựa như là tuổi khô lửa bốc, một chút liền, thỉnh thoảng sẽ làm ra một chút có nhục cửa nhà sự tình, mà các quyền quý lại hoàn toàn đem mặt mũi thấy không gì sánh được trọng yếu, cho nên liền dứt khoát định ra đầu quy củ này. Sau khi kết hôn, đóng cửa lại đến, vợ chồng trẻ muốn thế nào thì làm thế đó, nhưng ở thành thân trước đó, tuổi lại khô, lửa lại liệt, cũng phải bảo trì khoảng cách an toàn. Hôn lễ tất cả mọi chuyện đều có triều đình phụ trách, cho nên mặc dù chủ bị thời gian rất gấp bách, nhưng Lâm Tú ngược lại rất nhàn. Nguyên Tiêu đằng sau, Võ Đạo viện cùng Dị Thuật viện liền khai viện, hắn lại khôi phục tu hành khắc khổ sinh hoạt. Sáng sớm cùng Linh Âm Minh Hà công chúa tu hành dị thuật, buổi chiều tiếp tục võ đạo, Lý Bách Trương nếu là biết hắn tu hành cố gắng như vậy, nhất định rất cảm động. Lâm Tú hiện tại tiếc nuối nhất chính là, trước kia lúc đi học, hắn đem đại bộ phận tâm tư đều tiêu vào tán gái lên, nếu như hắn lúc ấy nghiên cứu vật lý, tốt nghiệp về sau không có chơi bời lêu lổng, mà là dấn thân vào nghiên cứu khoa học, tốt nhất là nghiên cứu cao áp phát điện phương hướng, hiện tại cũng không trở thành chỉ có thể bán một chút rượu cùng nước hoa, đã sớm cùng Lý Bách Trương nện tiền làm nghiên cứu, kiến tạo một tòa trạm phát điện tới tu hành lôi đỉnh chi lực. Dùng khoa học tới tu hành, mới là vô thượng đại đạo. Võ Đạo viện bên trong, trải qua một tháng bế viện, khai viện mấy ngày sau, viện chữ Thiên đám người liền muốn nghênh đón viện khác học sinh khiêu chiến. Tại quá khứ trong một tháng, có thật nhiều học sinh cũng không có đình chỉ qua khổ tu, bọn hắn đối với viện chữ Thiên vị trí nhìn chằm chằm, một mực chờ đợi khai viện sau đối với những cái kia vị trí khởi xướng khiêu chiến. Chỉ bất quá, viện chữ Thiên đám người làm Võ Đạo viện nhân tài kiệt xuất, tự nhiên không phải dễ dàng đánh bại, liên tiếp đi lên 5 vị người khiêu chiến, cuối cùng đều là thất bại. Vị thứ 6 người khiêu chiến bị đánh xuống phía sau lôi đài, lại có một bóng người nhảy đi lên. Đó là một cái niên kỷ không lớn, hình dạng tuấn tú thiếu niên. Hắn vừa mới nhảy lên lôi đài, ánh mắt liền trực tiếp khóa chặt Lâm Tú, đưa tay chỉ hướng hắn, lớn tiếng nói, "Ta muốn khiêu chiến ngươi." Nhìn thấy vị thiếu niên kia muốn khiêu chiến Lâm Tú, dưới lôi đài không ít Võ Đạo viện học sinh đều lộ ra kỳ quái biểu lộ. Hắn chẳng lẽ không có phát hiện, tại lúc trước hắn 6 vị người khiêu chiến, tại lựa chọn đối thủ thời điểm, liền nhìn đều không có dám nhìn người kia một chút sao? Người trẻ tuổi, thật không biết trời cao đất rộng. Trên lôi đài, còn lại viện chữ Thiên các thiên tài, trên mặt biểu lộ cũng trở nên nhiều hứng thú. Vị thiếu niên này, bọn hắn tự nhiên là nhận biết. Võ An Hầu nhi tử, Võ Đạo Thiên Phú cực giai, mặc dù cũng là Võ Đạo viện học sinh, nhưng từ nhỏ đã đi theo danh sư ở bên ngoài tu hành, chân khí mặc dù không có đến huyền giai thượng cảnh, nhưng thực lực không thể khinh thường. Nếu như hắn lựa chọn đối thủ là bọn hắn thật đúng là phải cẩn thận đối đãi. Nhưng hắn thế mà tuyển Lâm Tú, Võ Đạo viện nhanh nhất nam nhân, đây không phải tìm cho mình không thoải mái sao? Mà lại, Triệu Hiên không phải Triệu gia vị thiên kiêu kia đệ đệ sao? Tính toán ra, Lâm Tú hẳn là tỷ phu của hắn, em vợ khiêu chiến tỷ phu, đây cũng là tình huống như thế nào? Triệu Hiên nhìn xem Lâm Tú, hắn cũng không thích gương mặt này, mặc dù gương mặt này dáng dấp nhìn rất đẹp. Tỷ tỷ gả cho Lâm gia, là bọn hắn Lâm gia trèo cao. Cho nên hắn xem thường Lâm Tú, từ đầu đến cuối, hắn đều cho rằng Lâm Tú không xứng với tỷ tỷ của hắn. Hắn cảm thấy, Lâm Tú nếu trèo cao Triệu gia, liền muốn có một loại khiêm tốn thái độ. Nhưng hắn không có. Không chỉ có không có, thái độ của hắn còn 10 phần phách lối, nhìn thấy mình bị người khác vây công, vậy mà trực tiếp quay người rời đi, cho nên Triệu Hiên càng không thích hắn. Hắn một lòng chỉ nghĩ đến để Lâm Tú xấu mặt, phóng thích trong lòng của hắn tồn trữ đã lâu ác khí, cũng không phát hiện, trên lôi đài dưới, tất cả biểu lộ đều rất cổ quái. Chỉ có hắn mang tới mấy vị thiếu nữ, đang dùng ánh mắt mong đợi nhìn xem hắn. Ở trong đó có hắn nữa thích nữ hài tử, Triệu Hiên thầm nghĩ trong lòng, một hồi nhất định phải biểu hiện tốt một chút biểu hiện. Lâm Tú từ trên ghế chậm rãi đứng dậy, đi đến trong võ đài ở giữa, phát hiện Triệu Hiên ánh mắt vô tình hay cố ý liếc nhìn dưới lôi đài mấy tên thiếu nữ, trong lòng lập tức liền minh bạch. Triệu Hiên tại giá vũ khí bên cạnh tuyển một thanh mộc thương, sau đó đối với Lâm Tú nói, đến lượt ngươi tuyển. Người Triệu gia tựa hồ cũng ưa thích dùng thương, linh âm từ nhỏ luyện, cũng là thương pháp. Lâm Tú đi đến giá vũ khí bên cạnh, đồng dạng tuyển một cây thương. Một màn này, Triệu Hiên cũng không cảm thấy có cái gì, trên lôi đài dưới, chúng viện học sinh cũng đã sợ ngây người. Lần trước Lâm Tú trên lôi đài lấy một địch tám thời điểm, cũng chỉ dùng một thanh đoản đao, hắn lần này, vậy mà tuyển trường thương. Viện chữ Thiên 10 người, ánh mắt càng là có chút ngưng tụ. Lần trước lôi đài chiến kết thúc về sau, Trần viện phó nói cho bọn hắn, Lâm Tú thân pháp rất mạnh, nhưng chân khí là nhược điểm, không phá nổi phòng ngự của bọn hắn. Về sau bọn hắn biết, Trần viện phó lời không thể tin. Lần kia ra ngoài tiêu phỉ, Lâm Tú một thương liền quán xuyên một tên huyền giai thượng cảnh phỉ đồ yết hầu. Ý vị này, đổi lại bọn họ lên, cũng là kết quả giống nhau. Đối mặt lần này khiêu chiến, hắn không dùng đòn đao, mà là dùng trường thương, nói rõ hắn chăm chú. Nói cách khác, tiểu tử kia xong. Triệu Hiên hoàn toàn không có ý thức được, hắn sắp đối mặt sẽ là cái gì. Hắn đã không kịp chờ đợi, thậm chí ngay cả chiến đấu bắt đầu trước hành lễ đều tóm tắt, trường thương trong tay lắc một cái, mũi thương đâm rách không khí, trực chỉ Lâm Tú ngực. Nhưng mà sau một khắc, hắn liền sửng sốt. Người đâu? Hắn phát hiện trước mắt của hắn đã mất đi Lâm Tú thân ảnh. Đùng. Sau đó, hắn liền phát giác được cái mông tê dần, cả người bay thẳng ra ngoài. Hắn trên không trung một cái quay người, rơi xuống đất ổn định thân hình đằng sau, sờ lên nóng bỏng cái mông, quá sợ hãi, thầm nghĩ trong lòng, làm sao lại nhanh như vậy? Cho tới giờ khắc này, hắn mới ý thức tới, hắn giống như đánh giá thấp Lâm Tú. Dư quang cong lên, phát hiện dưới lôi đài mấy tên thiếu nữ ánh mắt biến kinh ngạc, Triệu Hiên trong lòng căng thẳng, lập tức nghiêm túc. Cũng không thể ở trước mặt các nàng mất mặt. Hắn khẽ cắn môi, nắm chặt trường thương, trong lòng cảnh giác rất nhiều, bước nhanh tiến lên, đối với Lâm Tú một cái quét ngang. Đùng. Lâm Tú thân thể vọt lên, đồng thời run run thân thương, một mũi một thương nhọn xẹt qua một cái đường cong, vừa vặn điểm tại hắn nắm cướp trên mu bàn tay. Một đạo đau nhức kịch liệt truyền đến, Triệu Hiên cánh tay tê dần, trường thương trực tiếp vào tay, lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Dưới lôi đài, mấy tên thiếu nữ kia trong ánh mắt, vẻ kinh ngạc càng đậm. Tại sùng bái hắn trước mặt thiếu nữ, hai lần thất thủ, Triệu Hiên sắc mặt đỏ bừng, lập tức nhặt lên trường thương, vận chuyển toàn thân chân khí, hướng Lâm Tú nhanh đâm mà đến, tốc độ của hắn quá nhanh, thậm chí ở trong hư không tạo thành vô số thương ảnh. Một màn này, nhìn trên đài dưới đài võ đạo viện học sinh âm thầm kinh hãi. Cuộc chiến đấu này, trên đài thiếu niên nhìn như rất yếu, chỉ có phần bị đánh, nhưng này chỉ là tương đối Lâm Tú sư huynh mà nói, nếu là đổi lại bọn họ ra sân, chỉ sợ mấy hơi thở liền sẽ bị thiếu niên này đánh bại. Lâm Tú tùy ý vươn tay, đầy trời thương ảnh liền biến mất. Triệu Hiên trong tay cây thương kia mũi thương, bị hắn cầm ở trong tay. Một màn này, lập tức khiến cho dưới lôi đài truyền đến từng tiếng kinh hô, mà trên lôi đài viện chữ Thiên mấy tên học sinh, càng là trực tiếp đứng lên. Là muốn đến cỡ nào tinh chuẩn nhãn lực cùng dự phán, bao nhanh tốc độ mới có thể tại cái này đẩy trời thương ảnh bên trong bắt lấy cái này chân thực một thương. Một chiêu này bọn hắn làm không được. Lâm Tú nắm chặt mũi thương, đột nhiên vung tay, Triệu Hiên trường thương trong tay liền rời khỏi tay, bay đến dưới lôi đài. Triệu Hiên trong ánh mắt thấy được dưới lôi đài cái kia mấy tên tiểu cô nương trong mắt kinh ngạc cùng thất vọng. Hắn trong lồng ngực một ngụm nhiệt huyết dâng lên, không có binh khí, lợi dụng tay cầm quyền, đột nhiên đánh phía Lâm Tú ngực. Nhưng một quyền này cũng bị Lâm Tú dễ như trở bàn tay nghiêng người tránh thoát. Cùng lúc đó, trường thương trong tay của hắn lắc một cái, Triệu Hiên đột nhiên cảm giác được đầu gối đau xót, cả người liền quỳ rạp xuống trên lôi đài. Ầm. Lâm Tú trường thương trong tay đâm vào Triệu Hiên trước mặt lôi đài mặt đất, tại Triệu Hiên khuất nhục cùng ánh mắt tuyệt vọng bên trong, vô vô bờ vai của hắn, mỉm cười nói, "Ngươi còn kém rất xa, trở về lại cố gắng một chút đi." Triệu Hiên quỳ trên mặt đất, cảm nhận được trên lôi đài bên dưới vô số người nhìn hắn ánh mắt, nhất là mấy cái kia sùng bái hắn tiểu cô nương, các nàng trước kia nhìn hắn trong mắt là có ánh sáng, nhưng bây giờ, loại kia ánh sáng biến mất. Trong lòng của hắn vô hạn khuất nhục cùng ủy khuất, nước mắt không bị khống chế quần quật mà rơi. Không phải đâu, lại bị đánh khóc. Dưới lôi đài, vô số đạo thanh âm truyền đến, Triệu Hiên thân thể run rẩy, chỉ cảm thấy giờ phút này còn không bằng để hắn chết tốt. Một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, phát hiện bí mật kinh thiên, mở ra trang sử mới hào hùng của tộc Việt. Chương 139, đại hôn. Đánh bại Triệu Hiên đằng sau, Lâm Tú an vị trở về vị trí của hắn. Nét mặt của hắn bình tĩnh lạnh nhạt, tựa hồ vừa rồi sự tình gì đều không có phát sinh, giống như hồ trên lôi đài bị hắn đánh khóc, không phải em vợ hắn. Lâm Tú đối với người Triệu gia tình cảm không hoàn toàn giống nhau. Phụ thân của Linh Âm mẫu thân là hai vị hiền lành trưởng bối, Lâm Tú đối bọn hắn còn có vẻ tôn kính. Mà Triệu Linh Quân, hắn tương lai thê tử, bởi vì chỉ gặp qua một mặt, cũng không có gì càng thâm nhập giao lưu, Lâm Tú đối với nàng cũng không có cái gì đặc thù cảm giác. Mà đối với Linh Âm, hắn là có một loại đặc thù tình cảm. Nàng là Lâm Tú dị thuật tu hành người khai sáng, cũng là trên con đường tu hành, người làm bạn hắn lâu nhất, là người thời thời khắc khắc đều sẽ cho hắn suy nghĩ, cũng là toàn bộ Triệu gia, Lâm Tú người quan tâm nhất. Về phần Triệu Hiên, ở trước mặt Lâm Tú, hắn luôn luôn bày ra một bộ cao cao tại thượng, vây mặt hất hàm sai khiến dáng vẻ, không chỉ có để Lâm Tú không thích, thậm chí còn có chút đáng ghét. Hôm nay trên lôi đài, hắn càng là rõ ràng muốn cho Lâm Tú xấu mặt, Lâm Tú đành phải để hắn ghi nhớ thật lâu. Người kính hắn một thước, hắn kính người một trượng. Người nhục hắn gấp đôi, hắn cũng gấp 10 lần hoàn trả. Lúc trước đối với Tiết Ngưng Nhi, Lâm Tú đều có thể tuyệt tình như thế, huống chi là Triệu Hiên. Nếu như hắn không phải Linh Âm đệ đệ, kết cục của hắn lại so với hiện tại thảm hại hơn. Nghĩ đến Tiết Ngưng Nhi, Lâm Tú khẽ thở dài, nàng trước kia đều là thật sớm đi vào võ đạo viện chờ hắn, hôm nay nhưng thủy chung đều không có xuất hiện. Triệu Hiên đi xuống lôi đài, khập khiễng rời đi, ngay cả hắn mang tới mấy vị kia thiếu nữ đều không có lại nhìn một chút. Võ đạo viện học sinh đối với cái này ngược lại là thích nghe ngóng, tỷ phu cùng em vợ chiến đấu, không thể so với trong hí lâu những vở kịch lớn kia đặc sắc nhiều. Triệu gia thiên kiêu trở lại vương đô tin tức, bây giờ đã mọi người đều biết, không chỉ có như vậy, bọn hắn còn biết, bệ hạ còn hạ chỉ cho bọn hắn hai người tứ hôn, đầu tháng sau liền sẽ cử hành hôn lễ, trừ hoàng tử công chúa bên ngoài, do triều đình xuất tiền gánh vác hôn lễ, thế nhưng là lần đầu, bây giờ không biết có bao nhiêu người chú ý chuyện này. Từ Triệu Hiên thái độ đến xem, hắn làm tân nương đệ đệ, tựa hồ đối với vị này tỷ phu không thế nào chịu phục. Mà xem như tỷ phu Lâm Tú sư huynh, cũng thật là một chút đều không quen lấy hắn. Việc hôn sự này, xa so với bọn hắn tưởng tượng, càng có ý tứ. Triệu phủ. Triệu Hiên khập khiễng về đến trong nhà đằng sau, liền không nói một lời đem chính mình nhốt tại gian phòng, Võ An hầu phu nhân đi đến trong viện, kinh ngạc nói, Hiên Nhi làm sao vậy, có phải hay không lại cùng người đánh nhau. Lúc này, mấy vị thiếu nữ từ bên ngoài đi tới, hỏi, bá mẫu, Triệu Hiên không có sao chứ? Võ An hầu phu nhân nhìn xem các nàng, một mặt mờ mịt nói, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Một lát sau, từ mấy vị thiếu nữ trong miệng biết được đầu đuôi sự tình, Võ An hầu vợ chồng liếc nhau, đều có chút bất đắc dĩ. Võ An hầu nhìn thoáng qua Triệu Hiên cửa phòng đóng chặt, nói ra, hắn gái kia không biết trời cao đất rộng tính tình, là nên bị người mài mài một cái, nếu không, về sau sớm muộn sẽ ăn càng lớn thua thiệt, tại trong tay người một nhà ăn thiệt thòi, dù sao cũng so tại trong tay người khác ăn thiệt thòi tốt, người tuổi trẻ sự tình, liền để chính bọn hắn xử lý đi. Lôi đài chiến kết thúc về sau, Lâm Tú một người tại võ đạo viện trên giáo trường huấn luyện. Hắn mỗi ngày tu hành võ đạo thời gian, so bất luận kẻ nào đều nhiều, võ đạo nhập môn vẫn chưa tới nửa năm, thể nội cái kia một tia chân khí, bây giờ đã lớn mạnh không chỉ gấp 10 lần, tu vi võ đạo, dựa theo mọi người đối với chân khí phân chia, cũng đã là hoàng giai thượng cảnh. Chỉ cần hắn kiên trì tu hành không thư giãn, tương lai trong một năm, liền có thể tiến vào huyền giai. Lâm Tú tu hành thời điểm, một bóng người từ đằng xa chậm rãi đi tới. Lâm Tú thu hồi thường, nhìn về phía Linh Âm, nói ra, đến vì ngươi đệ đệ xuất khí. Triệu Linh Âm lắc đầu, nói ra, là hắn quá phận, ta biết ngươi đã hạ thủ lưu tình. Lâm Tú nhìn nàng một cái, nói ra, tiểu hài tử không nghe lời, đánh một đánh liền tốt, bất quá, ngươi nửa năm trước lần thứ nhất gặp ta thời điểm, kỳ thật giống như hắn. Lâm Tú cùng Linh Âm lần thứ nhất lúc gặp mặt, kỳ thật cũng không thoải mái. Đó là tại Thanh Lâu, Lâm Tú còn bị nàng đánh ngất xỉu. Khi đó Linh Âm cũng cho là Lâm Tú không xứng với tỷ tỷ nàng. Thẳng đến Lâm Tú đã thức tỉnh dị thuật năng lực đằng sau, nàng thái độ đối với Lâm Tú mới chậm rãi phát sinh cải biến, đem hắn xem như người một nhà đối đãi. Lâm Tú không chỉ một lần cảm thán, vì cái gì Linh Quân là tỷ tỷ, Linh Âm là muội muội, nàng liền không thể sinh ra sớm 2 năm, đương nhiên, hắn chỉ có thể ở trong lòng nghĩ, vận mệnh chính là như thế ưa thích nói đùa. Triệu Linh Âm trắng Lâm Tú một chút, nói ra, đó là bởi vì ta nhìn thấy ngươi tại đi dạo Thanh Lâu, lần kia không có trực tiếp đánh gãy chân của ngươi đều xem như tốt, nếu không phải ngươi về sau biểu hiện tốt, ta cũng sẽ không đứng tại ngươi bên này. Trầm mặc một hồi đằng sau, nàng đỗng nhiên nhìn về phía Lâm Tú, nói ra, có thể hay không đáp ứng ta một việc. Lâm Tú hỏi, chuyện gì? Triệu Linh Âm nói, ngươi đáp ứng trước ta. Kỳ thật yêu cầu này rất không có đạo lý, nào có cái gì đều không có nói, liền để người khác đáp ứng trước, vạn nhất yêu cầu của nàng rất không hợp lý làm sao bây giờ? Nếu như là người khác nói như vậy, Lâm Tú sẽ không chút do dự cự tuyệt. Nhưng nàng là Linh Âm. Lâm Tú nhẹ gật đầu, nói ra, ta đáp ứng ngươi, ngươi nói đi. Triệu Linh Âm nói, tỷ tỷ từ nhỏ đi theo sư phụ ở bên ngoài, cơ hồ đem tất cả thời gian đều dùng tới tu hành, không hiểu nhiều đến cùng người ở chung chi đạo, các ngươi sau khi kết hôn, nếu như nàng có chỗ nào làm không tốt, ta hy vọng ngươi có thể nhiều đảm đương nàng một chút. Nếu như chỉ nghe lời nàng nói, Lâm Tú sẽ cho là nàng mới là tỷ tỷ. Hắn mỉm cười, nói với nàng, giữa phu thê vốn nên như vậy, yên tâm đi. Trong chớp mắt, thời gian lại qua nửa tháng. Mùng 9 tháng 2, nghi gả cưới. Hôm nay mặc dù không phải cái gì ngày lễ, nhưng cũng là một cái hết sức đặc thù thời gian. Từ nguyên tiêu qua đi, Vương Đô liền bắt đầu sống lại lần nữa cấm đi lại ban đêm, tại tối nay, lần nữa bùng ra. Đây là bởi vì tối nay là Đại Hạ Thiên Kiêu Triệu Linh Quân đêm đại hôn, hôn lễ của nàng, phá lệ do triều đình gánh vác, tất cả tiêu xài cũng từ quốc khố rút ra, đủ để nhìn ra đương kim bệ hạ đối với nàng coi trọng. Triệu gia thiên kiêu đại hôn, Vương Đô khắp trốn mừng vui, cho dù là thái tử năm đó xác lập thái tử phi lúc, cũng không có dạng này nhiệt độ. Mà sẽ xuất hiện loại tình huống này, cũng không có chút nào ngoài ý muốn. Thái tử ai cũng có thể làm, Triệu Linh Quân cũng chỉ có một cái, bởi vì nàng là đại hạ duy nhất một người, có thể cùng chư quốc thiên tài đứng đầu tranh phong, từ một loại ý nghĩa nào đó, nàng đại biểu cho đại hạ vinh quang. Đại hạ bởi vì có nàng mà vinh quang. Đối với vị này từ nhỏ tại đại hạ mang theo danh tiếng thiên kiêu hôn sự, bách tính tự nhiên thích nghe ngóng, nhưng cũng không phải tất cả mọi người đối với việc hôn sự này tâm hoài chúc phúc. Nơi nào đó trong tiểu lâu, mấy tên nam tử trẻ tuổi tụ chúng mua say, mãnh liệt rót một ngụm đằng sau, hung hăng đem chén rượu quẳng xuống đất, cắn răng nói, đáng chết Lâm Tú, mệnh của ngươi làm sao tốt như vậy. Bên cạnh hắn một người khác cũng đỏ hồng mắt nói, hắn không phải rất nhanh sao, chúc hắn buổi tối hôm nay cùng trên lôi đài một dạng nhanh. Dưới mặt bàn, một người ngửa mặt lên trời thở dài, vận mệnh bất công, thời vận không đủ, chỉ hận ta vì cái gì không họ Lâm. Đông cung. Nghe phía ngoài tiếng chiêng trống, thái tử trầm mặt, nội tâm cực độ bực bội. Lâm Tú là người hắn cực độ chán ghét, tất cả người có được băng chi dị thuật, hắn đều rất chán ghét, chỉ cần nhìn thấy bọn hắn, trong lòng của hắn liền sẽ sinh ra một loại thần phục cảm giác. Nhưng hắn là thái tử, tương lai hoàng đế, hắn làm sao có thể thần phục người khác? Bởi vậy, tất cả người loại năng lực này đều đáng chết. Triệu Linh Quân là hắn nữa thích nữ tử, nếu như có thể cưới nàng, hắn thái tử vị trí sẽ không gì sánh được vững chắc, không có người có thể dao động. Hắn kẻ đáng ghét nhất, cưới hắn người thích nhất, cái này khiến trong lòng của hắn không gì sánh được bị đè nén. Hoàng cung, Hạ hoàng thật cao hứng, hắn tối nay ngủ lại tại Thục Phi Thiên Thu cung bên trong, rất có hào hứng cùng Thục Phi uống rượu mấy chén, tối nay đằng sau, hắn một cọc tâm sự sẽ triệt để buông xuống. Trường Xuân cung bên trong, Quý phi nương nương ôm Linh Sủng, đứng tại cung viện bên trong, trong lòng không có lý do vắng vẻ. Lâm Tú sau khi kết hôn, liền sẽ không giống như kiểu trước đây, thường xuyên đến Trường Xuân cung nhìn nàng cùng nhiếp nhất đi. Lê Hoa huyện, Thái y đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn qua trong bầu trời đêm pháo hoa nở rộ địa phương, khe khẽ thở dài. Tiết phủ, Tiết Ngưng Nhi không được ăn cơm chiều, một người ngồi tại gian phòng trước bàn trang điểm, tối nay nàng chính mình vì chính mình hóa rất đẹp trang, khuôn mặt như vẽ, môi đỏ liệt liệt, nhưng trừ chính nàng bên ngoài, nhưng không có người thứ hai thưởng thức. Tối nay là nàng người ưa thích ngày đại hôn. Tân nương không phải nàng. Lâm phủ nhà mới. Hôm nay là Lâm Tú cùng Triệu Linh Quân ngày đại hôn, hôn lễ địa điểm không lúc trước Lâm phủ, mà tại bệ hạ bàn cho bọn hắn hôn để. Chỗ này dinh thự so trước đó Lâm phủ còn mua lớn, khoảng chừng ngũ tiến, thảm đỏ từ cửa ra vào trải đến tòa nhà tận cùng bên trong nhất, thỉnh thoảng có khách từ bên ngoài đi tới. Triệu gia thiên tiêu đại hôn, vương đô có mặt mũi quyền quý, cho dù là không có tự mình đến đây, cũng phái người đưa tới hạ lễ. 10 cái phủ quốc công, mấy chục cái hầu phủ đều không ngoại lệ. Mà ngay mới vừa rồi, liền ngay cả trong cung hạ lễ cũng đến, hạ lễ kia có bệ hạ, có hoàng hậu nương nương, quý phi nương nương, thục phi nương nương, đủ để thấy có bao nhiêu đại nhân vật đều chú ý tới đôi này bích nhân hôn lễ. Dinh thự trong chính sảnh truyền đến từng tiếng thanh âm hùng hậu. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường. Chủ hôn chính là lễ bộ ti lang trung, hắn lên một lần làm người chủ hôn, hay là thái tử cưới thái tử phi thời điểm, từ người chủ hôn nhân tuyển cũng có thể thấy được bệ hạ đối với việc hôn sự này coi trọng. Lâm Tú đầu đội mũ miệng màu vàng, mặc trên người một kiện màu đỏ thắm tân lang phục, trong tay nắm một đầu lụa đỏ, lụa đỏ một chỗ khác tại đối diện một vị mũ phượng khăn quàng vai, đỉnh lấy một phương khăn đoan đỏ nữ tử trong tay. Lụa đỏ ở giữa là một đóa to lớn hoa lụa, do tân lang cùng tân nương tay cầm hai đầu, ngụ ý vui kết liền cảnh. Lễ bộ ti lang trung cười ha hả nhìn trước mắt một đôi nam nữ, háng giọng một cái, cao giọng mở miệng: phu thê giao bái. Đã bái qua thiên địa phụ mẫu, túi đầu này là vợ chồng bọn họ lập xuống vĩnh kết đồng tâm lợi thể. Bái qua đằng sau, bọn hắn chính là chính thức vợ chồng. Lâm Tú tay cầm lụa đỏ, cùng đối diện nữ tử đứng đối mặt nhau. Nửa năm trước đó, hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, hắn có một ngày cũng sẽ kết hôn, hay là cùng một cái chỉ gặp qua một mặt nữ tử. Hắn chỉ cần cúi người, liền sẽ biến thành người có vợ. Lâm Tú không do dự thời gian, bởi vì đối diện nữ tử đã không người xuống thân. Lâm Tú đồng dạng xoay người cúi đầu. Từ giờ trở đi, bọn hắn chính là vợ chồng. Lễ bộ lang trung cười nói, kết thúc buổi lễ, đưa vào động phòng. Dựa theo quy củ, Triệu Linh Quân bị hai tên nha hoàn đỡ lấy, tiến về động phòng chờ đợi, Lâm Tú thì phải lưu lại tiếp khách, thẳng đến hôn lễ kết thúc. Phía trước nhất trong bữa tiệc, Võ An Hầu vô vô Lâm Tú bả vai, nói ra, Linh Quân có đôi khi có chút tùy hứng, xin ngươi nhiều đảm đương đảm đương. Lâm Tú nói, nhạc phụ đại nhân yên tâm, ta hiểu rồi. Triệu Linh ấm bưng chén rượu lên, xích lại gần bên môi, uống một hơi cạn sạch, sau đó tại Lâm Tú bên tai nhỏ giọng nói ra, từ giờ trở đi, đừng để ta lại nhìn thấy ngươi hái hoa ngắt cỏ, nếu không, hừ hừ. Linh ấm ngày bình thường không thường uống rượu, giờ phút này khuôn mặt đỏ bừng, hiển nhiên là có chút say. Lâm Tú ánh mắt nhìn về phía bên người nàng, Triệu Hiên run một cái, lập tức rời đi ánh mắt. Lôi đài khuất nhục một trận chiến, để hắn nhận thức lại Lâm Tú đồng thời, cũng cho hắn lưu lại khó mà ma diệt tám ảnh trong lòng. Tự tin của hắn, niềm kiêu ngạo của hắn, đều tại vạn chúng nhìn chừng chừng kia khuất nhục phía dưới, bị đả kích không dư thừa chút nào. Mặc dù tối nay là chính hắn hôn lễ, nhưng Lâm Tú người quen biết cũng không nhiều. Bằng hữu của hắn, lúc đầu cũng không có mấy cái. Tiết Ngưng Nhi, Tần Uyển, Lý Bách Trương, Minh Hà công chúa, còn có một cái A Kha. Tiết Ngưng Nhi không có tới, Tần Uyển là nàng người đi bay, A Kha thân phận không thể lộ ra ngoài ánh sáng, Lý Bách Trương cùng Minh Hà công chúa ngược lại là đều tại. Lâm Tú đi đến trước bàn của bọn họ, nâng chén nói, Tần Vương điện hạ, công chúa điện hạ, đêm nay uống tận hứng. Minh Hà công chúa nhấp một miếng quả nhưỡng, lắc đầu nói, không nghĩ tới a không nghĩ tới, nữ nhân kia cuối cùng vẫn rơi vào trong tay của ngươi. Sau đó, nàng tiếng nói nhất chuyển, có chút thấp thỏm nhìn xem Lâm Tú, hỏi, nếu như nàng về sau không để cho ngươi cùng ta tu hành làm sao bây giờ? Lâm Tú nhún vai, nói ra, tu hành việc nhỏ, nương tử lời nói nhất định phải nghe a. Minh Hà công chúa biến sắc, gương mặt xinh đẹp lộ ra sắc mặt giận dữ, nói ra, tốt ngươi cái gặp sắc vòng nghĩa gia hỏa, có nương tử liền quên bằng hữu. Lý Bách Trương đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, nhẹ nhàng vô vô Lâm Tú bả vai, cho hắn một cái ánh mắt ý vị thâm trường, nói ra, hy vọng ngươi có thể vượt qua một cái mỹ hảo ban đêm. Mặt khác khách nhân, Lâm Tú liền không quen biết, nhưng xuất phát từ lễ nghi, hắn hay là đến chịu bàn mời rượu. Chúc mừng Lâm công tử. Chúc Lâm công tử cùng Triệu cô nương sớm sinh quý tử, bạch đầu giai lão. Lâm Tú tiểu lượng vốn là không tốt, còn tốt hắn đã sớm chuẩn bị, mời rượu lúc sử dụng rượu là dùng một chén rượu, chín chén nước pha chế rượu, nghe đứng lên có một chút mùi rượu, uống cùng nước không có khác nhau. vị cuối cùng khách nhân lúc rời đi đã nhanh muốn tới giờ tí. Bình An ba vợ chồng đi đến cửa phủ, Chu Quân nắm Lâm Tú tay, nói ra, ngươi bây giờ là người có gia thế, nhất định phải biết được thông cảm nương tử, không có khả năng giống như tiểu trước đây, trừ tu hành chính là tu hành, muốn bao nhiêu bồi bồi nàng. Lâm Tú nhẹ gật đầu, nói ra, ta đã biết, mẹ ngươi yên tâm đi. Hạ Hoàng cố ý ban thưởng bọn hắn một tòa ngũ tiến dinh thự, Bình An bá vợ chồng tựa hồ cũng không nguyện ý quấy rầy cuộc sống của bọn hắn, thành hôn đằng sau, Lâm Tú cùng Triệu Linh Quân liền sẽ ở chỗ này. Trước khi đi, Chu Quân còn nắm chặt Lâm Tú tay nói ra, các ngươi phải nắm chặt một chút, ta và ngươi cha vẫn chờ ôm cháu trai đâu. Thằng đến đem bọn hắn cũng đưa tiễn, Lâm Tú trở lại trong phủ, thở phào một hơi. Tòa phủ đệ này từ cực nháo đến cực tĩnh, tựa hồ chỉ dùng một cái chớp mắt thời gian. An tĩnh trong trạch viện, chỉ có dán chữ hỉ đèn lồng đỏ thẫm, còn tại phát ra màu đỏ ăn mừng quang mang. Lâm Tú đi đến nội trạch, tận cùng bên trong nhất một căn phòng, còn tại lóe lên ánh nến. Đó là hắn động phòng. Sắp cùng một cái chỉ có gặp mặt một lần nữ tử, ngủ chung ở trên giường lớn, Lâm Tú trong lòng có một loại rất hoang đường cảm giác. Càng hoang đường là, hắn thế mà lại sinh ra loại chuyện này rất hoang đường ý nghĩ. Chuyện giống vậy, hắn trước kia cũng không có bất làm. Nhưng cùng những nữ tử kia, chỉ là chơi đùa mà thôi, người trong phòng này, là hắn tam thư lục lễ, đại tiểu tám người khiêng lấy về nhà thê tử, muốn cùng hắn cùng qua một đời người, có một số việc, cũng không cần nóng đội. Chắc hẳn Triệu Linh Quân đối với việc hôn sự này, hẳn là cũng giống như Lâm Tú kháng cự, nếu như nàng không nguyện ý, Lâm Tú cũng sẽ cho nàng đầy đủ tôn trọng, cho dù là động phòng hoa trúc chi dạng, hắn cũng có thể ngủ ở trên mặt đất. Cũng không phải không có ngủ qua. Thầm nghĩ lấy những này, Lâm Tú chậm rãi đi lên trước, đẩy cửa vào. Trong phòng, không có một ai. Lâm Tú sửng sốt một chút, ngắm nhìn bốn phía đằng sau, rất nhanh liền minh bạch cái gì. Hắn vừa rồi quả thực suy nghĩ nhiều. Hắn cười cười, quay người đóng cửa lại, đi đến trước bàn, trong căn phòng trên mặt bàn, để đó hai cái chén rượu, cái này vốn là động phòng trước đó phải dùng đến rượu hợp cần, cũng chính là rượu ra bôi. Lâm Tú hai cánh tay tất cả bưng lên một cái ly uống rượu, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, sau đó thở phào một hơi. Buổi tối hôm nay có thể giường ngủ. Cả cái giường đều là hắn. Thật tốt. Chỉ là, nàng vốn không tất dạng này. Đồng dạng là chuyện hôn ước này người bị hại, Lâm Tú hoàn toàn có thể minh bạch cảm thụ của nàng. Bọn hắn có thể ngồi xuống đến hào hào nói chuyện. Nhưng nàng tựa hồ không nguyện ý đàm luận. Triệu phủ. Triệu Linh Âm ngày bình thường từ trước tới giờ không uống rượu, hôm nay lại phá lệ uống vài chén, chỉ vì hôm nay là tỷ tỷ ngày đại hỷ. Nàng từ nhỏ đã phi thường sủng kính cùng ưa thích tỷ tỷ, hôm nay lại hôn, nàng có vui vẻ lý do. Chóng mặt trở lại gian phòng của mình, nhìn thấy đứng trong phòng một bóng người, Triệu Linh Âm ngây ngẩn cả người. Cái kia vẻ say, lập tức liền biến mất vô tung vô ảnh. Nàng nhìn đứng ở phòng nàng nữ tử, cả kinh nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hôm nay là nàng ngày đại hỷ, nàng hẳn là tại hôn để động phòng, làm sao lại tại gian phòng của nàng? Triệu Linh Quân đứng người lên, đem mặc trên người màu đỏ hỷ phục cởi xuống, nói ra, khi còn bé ngươi không phải thích nhất cùng ta ngủ sao? Đêm nay ta và ngươi cùng ngủ. Triệu Linh Âm mở mịt nhìn xem nàng, nói ra, nhưng hôm nay là các ngươi lại hôn. Triệu Linh Quân bình tĩnh nói, hắn sẽ rõ. Triệu Linh Âm kinh ngạc nhìn tỷ tỷ, nàng có thể tưởng tượng đến, đêm động phòng, Lâm Tú một người phòng không gối chiếc chẳng cảnh. Lòng của nàng không hiểu đau, hỏi, ngươi ngay từ đầu chính là nghĩ như vậy đúng hay không? Đã ngươi không muốn gả cho hắn, tại sao muốn đáp ứng cùng hắn thành hôn? Triệu Linh Quân nói, phụ mẫu chi mệnh, hôn nhân nói như vậy, có hôn ước, còn có bệ hạ tứ hôn, muốn làm sao cự tuyệt? Triệu Linh Âm nhìn xem con mắt của nàng, nói ra, đây không phải nguyên nhân chân chính. Ngươi không nguyện ý sự tình, không có người có thể miễn cưỡng, tỷ tỷ, ngươi có thể hay không không nên gặp ta. Triệu Linh Quân sờ lên tóc của nàng, nói ra, nữ tử tóm lại là muốn lấy chồng, nếu sớm muộn muốn gả, dứt khoát sớm đi gả, về sau liền có thể một lòng tu hành, không cần lại vì những chuyện này phiền não. Triệu Linh Nghiêm hỏi, chẳng lẽ nhân sinh của ngươi cũng chỉ có tu hành sao? Triệu Linh Quân mỉm cười nói, ngươi không hiểu. Triệu Linh Nghiêm trong đầu hiện ra một bóng người, chỉ cảm thấy trong lòng đau hơn, thấp giọng nói, ta là không hiểu tu hành, nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, chuyện này với hắn không công bằng. Triệu Linh Quân ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ bầu trời đêm, chậm rãi nói ra, trên đời này vốn cũng không có công bằng có thể nói, đây là mệnh của ta, cũng là hắn mệnh. Triệu Linh Âm không biết cái gì là mệnh, nàng cũng không biết, khi Lâm Tú đẩy ra động phòng cửa lúc, nhìn thấy trong phòng không có một ai, trong lòng sẽ là như thế nào cảm thụ. Nàng chỉ biết là, lòng của nàng càng phát đau đớn. Cho đến giờ phút này, nàng mới chính thức ý thức được, chuyện hôn ước này từ vừa mới bắt đầu, liền không nên tồn tại. Một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, phát hiện bí mật kinh thiên, mở ra trang sử mới hào hùng của tộc Việt. Chương 140, Triệu Linh Quân năng lực. Đêm qua, đối với Vương Đô không ít người tới nói, đều là một đêm không ngủ. Tỷ như vô số đối với Lâm Tú hận đến cắn răng nghiến lợi nam tử. Tỷ như Tiết phủ duy nhất Thiên Kim. Lại tỷ như Lê Hoa huyện một vị nào đó con hát. Còn có Triệu phủ nhị tiểu thư. Nhưng không bao gồm Lâm Tú. Đêm qua, một mình hắn độc chiếm nguyên một cái giường, muốn làm sao ngủ liền làm sao ngủ, muốn làm sao xoay người liền làm sao xoay người, sáng sớm rời giường thời điểm, đã mặt trời lên cao. Một người ra cửa, tại nhà quả phụ xinh đẹp ăn một lồng bánh bao, uống một bát cháo thập cẩm. Sau đó lại đi tới dị thuật viện. Minh Hà công chúa tại dị thuật viện nhìn thấy Lâm Tú thời điểm, nỗi lòng lo lắng rốt cục để xuống. Mặc dù hắn so bình thường tới đã chậm chút, nhưng cũng coi như đã tới. Điều này nói rõ hắn cũng không phải là một cái gặp sắc vong nghĩa gia hỏa. Nàng lườm Lâm Tú một chút, nói ra, ta còn tưởng rằng ngươi hôm nay sẽ không tới đâu. Lâm Tú cười cười, nói ra, đêm qua là đùa giỡn, sự tình gì có thể so sánh tu hành quan trọng hơn, sớm một chút bắt đầu đi, kết thúc về sau, ta còn muốn đi hướng quý phi nương nương vấn an đâu. Minh Hà công chúa nhìn chung quanh một chút, hỏi, Triệu Linh em đâu? Nàng thoại âm rơi xuống, liền có một bóng người đi vào sân nhỏ. Triệu Linh em nhìn có chút tiểu thụy, Lâm Tú nhìn qua nàng, kinh ngạc nói, Linh em, ngươi đêm qua ngủ không ngon sao? Ta không sao. Triệu Linh em lắc đầu, nhìn về phía Lâm Tú, muốn nói lại thôi. Lâm Tú nói, ngươi khí sắc nhìn thật không tốt, nếu không hôm nay coi như xong, ngươi về trước đi nghỉ ngơi thật tốt. Triệu Linh em nói, không cần, trước tu hành đi. Hai phút đồng hồ về sau, Lâm Tú cùng Minh Hà công chúa kết thúc tu hành. Triệu Linh em nhìn Lâm Tú một chút, nói ra, ngươi cùng ta đến một chút, ta có lời muốn cùng ngươi nói. Lâm Tú đi theo nàng đi vào gian phòng của nàng. Triệu Linh em ngẩng đầu nhìn hắn, nói ra, thật xin lỗi. Lâm Tú hỏi, ngươi có lỗi với ta cái gì? Triệu Linh em nói, tỷ tỷ nàng đêm qua cùng ta ngủ ở cùng một chỗ. Lâm Tú khoát tay áo, nói ra, nếu như là bởi vì nàng, liền càng thêm không cần phải nói xin lỗi rồi, kỳ thật ta rất có thể hiểu được nàng, Triệu cô nương một đời thiên kiêu, cho dù là tại đại lục bất kỳ một quốc gia nào, đều sẽ bị vô số thế lực tranh đoạt, gả cho một cái chỉ là nhị đẳng bá chi tử, ta đều thay nàng cảm thấy bị khuất, yên tâm đi, ta có tự biết rõ. Triệu Linh em bờ môi giật giật, nhưng không có lại nói ra cái gì tới. Đại hôn đêm đó, tân nương không từ mà biệt, đây đối với bất kỳ nam nhân nào tới nói, đều là lớn lao vũ nhục. Hắn biết Lâm Tú nhìn như không thèm để ý chút nào, nhưng hắn trong lòng nhất định rất khó chịu. Nàng đêm qua một đêm chưa ngủ, bây giờ trong lòng chỉ còn hối hận. Nàng một mực tại cực lực đẩy mạnh hô nước vốn không nên tồn tại này, là nàng tự tay đem Lâm Tú đẩy vào tòa vực sâu này. Tiết Ngưng Nhi thích hắn như vậy, nếu như hắn cưới chính là Tiết Ngưng Nhi, đời này hẳn là đều sẽ rất hạnh phúc à. Lâm Tú phát hiện, Linh Âm tựa hồ đối với một chuyện nào đó có chút hiểu lầm. Hắn đối với đêm đại hôn, tân nương chạy sự tình, mặc dù cũng không phải là hoàn toàn không thèm để ý, nhưng cũng không có khó chịu như vậy. Không chỉ có không khó chịu, thậm chí còn có chút giải thoát, như chút được gánh nặng giải thoát. Hắn một mực không biết muốn làm sao đi làm chồng của người khác, quan tâm nàng, bảo vệ nàng, thời thời khắc khắc sủng ái nàng, vì nàng cùng tất cả bằng hữu khác phái đoạn tuyệt quan hệ. Lâm Tú không biết, bởi vì hắn không có kết hôn kinh nghiệm, nhưng theo lý thuyết, vô luận nam nữ, sau khi kết hôn tuân thủ nghiêm ngặt hành vi của mình đều hẳn là hôn nhân cơ bản nhất cùng yêu cầu hợp lý. Dù là Lâm Tú đã từng là cái hải vương, hắn cũng có giác ngộ như vậy. Ý vị này hắn không có khả năng lại đùa giỡn thải ý ý, không thể cùng Tiết Ngưng Nhi mỗi ngày dính vào nhau, cũng không thể lại hoài niệm A Kha mặt trăng, thậm chí ngay cả cùng Minh Hà công chúa bàn tay đụng vào song tu đều muốn trưng cầu thê tử đồng ý. Nhưng bây giờ hắn không cần cân nhắc những vấn đề này, hắn không cần cân nhắc như thế nào đi làm một tốt trợ phu, bởi vì Triệu Linh Quân cũng không có muốn làm một tốt thê tử, nàng thậm chí không nghĩ làm một cái thê tử. Không có vị nào thê tử sẽ ở động phòng hoa trúc chi dạng lặng yên không tiếng động rời đi. Nàng là tại hướng Lâm Tú cho thấy một loại thái độ, Lâm Tú minh bạch nàng thái độ, hắn cũng tôn trọng lựa chọn của nàng. Ngự thư phòng, Hạ Hoàng đang xem sách, một bản nhuốm máu đảo trang tranh minh họa sách, hắn nhìn say sưa ngon lành. Lúc này, Chu Cầm bước nhanh đi tới, đối với hắn nói ra, "Vậy hạ, tin tức mới nhất, đêm qua, Lâm Tú cùng Triệu Linh Quân động phòng hoa trúc chi dạng, Triệu Linh Quân không tại hôn đệ, Lâm Tú độc trông một đêm phòng trống." Hạ Hoàng khép sách lại, kinh hỉ nói, "Thật chứ?" Chu Cầm nói, "Thiên chân vạn sắc, chưa hôm nay thời điểm, Triệu Linh Quân mới trở về." Hạ Hoàng hỏi, "Lâm Tú đâu?" Chu Cầm nói, "Hắn sáng sớm sau khi rời giường, đầu tiên là đi ăn điểm tâm, sau đó đi dị thuật viện tu hành, bây giờ tại Trường Xuân cung nhìn quý phi nương nương linh sủng." Hạ Hoàng thở phào một cái, nói ra, cùng chấm đoán một dạng, Triệu gia thiên tiêu, như thế nào lại khuất phục tại người khác an bài vận mệnh. Chu Cầm thở dài, nói ra, chỉ là như vậy, Lâm Tú cũng không tránh khỏi quá đáng thương, động phòng hoa trúc chi dạng, tân nương tử chạy, đây đối với một người nam nhân tới nói, là bao lớn nhục nhã. Mặc dù Lâm Tú đối với hắn luôn luôn rất không khách khí, Chu Cầm cũng không quá ưa thích hắn, nhưng lúc này, hắn cũng cảm thấy Lâm Tú thật sự là quá đáng thương. Hạ Hoàng trầm mặc một lát, nói ra, nhân sinh không như ý sự tình, 89/10, đây là mệnh của hắn, hy vọng hắn không nên trách chớm. Chu Cẩm vội vàng nói, liền xem như bệ hạ không ban cho cưới, bọn hắn cũng có hôn ước trước đây, chuyện này, trách không được bệ hạ, muốn trách, thì trách vì bọn họ định ra hôn ước tiền bối đi. Vô luận như thế nào, cũng coi như chấm thiếu hắn một cái nhân tình. Hạ Hoàng nghĩ nghĩ, nói ra, nghĩ chỉ, nhị đẳng bá Lâm Đình, mẫn hành đôn hậu, bản tính lương thiện, rất được chấm tâm, tấn nhất đẳng bá, lấy đó ngợi khen. Trường Xuân Cung. Lâm Tú ôm Bạch Linh, một bàn tay tại trên lưng của nó nhẹ nhàng vuốt ve, tiểu gia hỏa hít mắt, một bộ cực kỳ hưởng thụ bộ dáng. Quý phi nương nương kinh ngạc nhìn xem hắn, hỏi, ngươi hôm qua vừa mới đại hôn, hôm nay không bồi lấy nương tử nhà ngươi lại mặt, chạy đến trong cung tới làm cái gì? Lâm Tú tiếp tục vuốt ve linh sủng, mỉm cười nói, mấy ngày nay một mực bị lại bộ ti quan viên buộc quen thuộc các loại lễ tiết, rất lâu không có tới nhìn Niếp Niếp, hiện tại vừa vặn không có chuyện gì, liền đến nhìn nàng một cái. Quý phi nương nương nói, Niếp Niếp gần nhất rất tốt, ngươi vừa mới đại hôn, vẫn là phải bồi tiếp thế tử, mau trở về đi thôi. Quý phi nương nương đều nói như vậy, Lâm Tú cũng không tốt ở lâu. Rời đi Trường Xuân cung, đi ngang qua Thiên Thu cung lúc, vừa vặn có hai bóng người từ trong cung đi tới. Là Lý Bách Trương cùng Thục Phi nương nương. Lý Bách Trương kinh ngạc nhìn xem Lâm Tú, hỏi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cùng Lâm Tú ánh mắt đối mặt, hắn lập tức liền ý thức được cái gì, bờ môi giật giật, cuối cùng không có thể nói ra cái gì, chỉ là dùng ánh mắt đồng tình nhìn xem hắn. Gặp qua Thục Phi nương nương. Lâm Tú đối với Thục Phi thi lễ một cái, sau đó quay người hướng cửa cung phương hướng đi đến. Lý Bách Trương thở dài, nói ra, phụ hoàng không nên sớm như vậy tứ hôn, việc hôn sự này, không biết hủy bao nhiêu người hạnh phúc. Thục Phi chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra, phúc hề hòa hề, hòa hề phúc hề, ai có thể nói rõ được, chuyện tốt có khả năng biến thành chuyện xấu, chuyện xấu cũng có khả năng biến thành chuyện tốt, đến cùng là tốt là xấu, chỉ sợ chỉ có chính hắn biết. Lâm Tú đi ra hậu cung, xuyên qua trung cung cung hành lang, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân rộn rập, Chu Cẩm trong ngực ôm thánh chỉ chạy tới, nói ra, Lâm Tú dừng bước, có chuyện tốt phải nói cho ngươi, bệ hạ vừa mới tấn thăng phụ thân ngươi làm nhất đẳng bá, những năm gần đây, phụ thân của ngươi là một vị duy nhất tấn thăng nhất đẳng bá. Lâm Tú nhẹ gật đầu, nói ra, biết. Gặp Lâm Tú không có một chút dáng vẻ cao hứng, Chu Cẩm cũng không có nói thêm gì nữa, dùng đồng tình con mắt nhìn hắn một chút, nói ra, chúng ta còn muốn đi tuyên chỉ, liền đi trước. Nhất đẳng bá mặc dù cũng vẫn chỉ là bá tước, nhưng ở tất cả quyền quý bên trong, địa vị đã không thấp, lao cha một hồi nghe được thánh chỉ, nhất định sẽ thật cao hứng. Lâm Tú chưa có trở về phủ cùng bọn hắn chia sẻ vui sướng, rời đi hoàng cung về sau, liền đến võ đạo viện tu hành. Tiết Ngưng Nhi cũng không ở chỗ này, Lâm Tú đã rất nhiều ngày chưa từng gặp qua nàng. Hiện tại là mùa đông, hắn tại võ đạo viện trên giáo trường tu hành 3 canh giờ, sắc trời còn kém không nhiều hoàn toàn tối xuống, Lâm Tú đi ra hoàng cung lúc, đứng tại cửa cung, đương nhiên không biết nên đi đâu. Trước kia nhà, hắn đã trở về không được. Hắn hiện tại là người có gia thất, không cách nào lại cùng phụ mẫu ở cùng một chỗ, liền xem như trở về, bọn hắn cũng nhất định sẽ hỏi nguyên do, Lâm Tú không muốn để cho bọn hắn cho hắn lo lắng. Nghĩ nghĩ, hắn hay là về tới Hạ Hoàng ban cho hắn hôn đệ. Trừ ban thưởng một tòa trạch viện bên ngoài, Hạ Hoàng còn ban cho 10 tên nha hoàn, 10 tên hạ nhân, đối với Hạ Hoàng ban thưởng tôi tớ, Lâm Tú cũng không tín nhiệm, hắn có thể xác định, trong này nhất định có nhãn tuyến của hắn. Lâm Tú đi vào cửa phủ, mấy tên thị nữ lập tức nói, ra mắt công tử. Lâm Tú sắc mặt bình tĩnh, hỏi, phu nhân trở về rồi sao? Một tên thị nữ nói, phu nhân buổi chiều liền trở về, bây giờ tại Tây Sương phòng. Đồ vật sương phòng đều là cho khách nhân ở, với tư cách chủ nhân, nàng vốn hẳn nên ở tại chính phòng. Lâm Tú đi đến Tây Sương phòng cửa ra vào, gõ cửa một cái. Trong phòng rất nhanh truyền đến thanh âm, tiến đến. Lâm Tú đẩy cửa vào, nhìn xem ngồi tại trước bàn nữ tử mỹ mạo, bình tĩnh nói ra, Triệu cô nương, ta nghĩ chúng ta cần nói chuyện. Triệu Linh Quân khẽ gật đầu, một cái ghế từ bên cạnh trống rỗng na di tới, nàng đối với Lâm Tú vươn tay, nói ra, ngồi. Lâm Tú thấy vậy, ánh mắt có chút ngưng tụ. Đây là Lâm Tú lần thứ nhất nhìn thấy Triệu Linh Quân thi triển năng lực, có thể chống rông na di vật thể, chẳng lẽ năng lực của nàng là khống vật? Rất nhanh Lâm Tú liền phủ định khả năng này. Khống vật là năng lực phi hành tiến hóa đằng sau cao giai năng lực, Triệu Linh Quân khi còn bé năng lực cũng không phải là phi hành, hiện tại cũng liền không thể nào là khống vật, vậy liền chỉ có một cái khả năng. Niệm lực. Năng lực của nàng là niệm lực. Tập cực đoan công kích, cực hạn phòng ngự, vô giải khống chế vào một thân, một cái đứng ở ngàn vạn dị thuật đỉnh phong, có được vô hạn khả năng năng lực. Mọi người đều biết, dị thuật sư đem dị thuật năng lực chia làm thiên, địa, huyền, hoàng bốn đẳng cấp. Băng cùng hỏa hai loại dị thuật sở dĩ là thiên giai, là bởi vì bọn chúng có thiên giai dị thuật uy lực. Mà niệm lực là thiên giai, chỉ là bởi vì không có cấp bậc cao hơn. Niệm lực cùng khống vật cùng loại, nhưng lại không chỉ là khống vật. Tiết Ngưng Nhi năng lực tiến hóa đằng sau, cũng có thể làm đến cách không di động cái ghế. Mà niệm lực, trừ di động nó bên ngoài, còn có thể trong nháy mắt để cái ghế kia hóa thành một mịn. Tiết Ngưng Nhi có thể làm được, nàng đều có thể làm được. Tiết Ngưng Nhi làm không được, nàng cũng có thể làm đến. Khó trách. Khó trách cầu hoàng đế đối với nàng như thế kiêng kỵ. Khó trách vương đô nhiều như vậy quyền quý hào tộc đều muốn cưới nàng. Loại năng lực này, loại thiên phú này, chỉ cần cho nàng thời gian, nàng sớm muộn sẽ vô địch thiên hạ. Nhưng đó là trước kia. Hiện tại Lâm Tú tới. Nàng lại cố gắng, cũng liền miễn cưỡng làm cái thiên hạ đệ nhị đi. Một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, phát hiện bí mật kinh thiên, mở ra trang sử mới hào hùng của tộc Việt. Chương 141, thẳng thắn. Trong sư phòng, Lâm Tú cùng Triệu Linh Quân tại bên cạnh bàn ngồi đối diện nhau. Đêm qua, bọn hắn đã từng bái qua phụ mẫu thiên địa, kết làm phu thê, vốn nên là trên thế giới này người thân mật vô gian nhất, nhưng cái bàn này lại phảng phất đem bọn hắn rạch ra hai thế giới. Lâm Tú nhìn xem Triệu Linh Quân, lạnh nhạt nói, "Ta biết, ngươi đối với chuyện hôn ước này cũng không hài lòng, ngươi không muốn gả cho ta, đồng dạng, ta cũng không muốn cưới ngươi." Triệu Linh Quân không nói gì thêm, lặng lặng nghe hắn nói lấy. Lâm Tú tiếp tục nói, "Ta thừa nhận, Triệu cô nương rất xinh đẹp, dị thuật thiên phú lại cao, vương đâu người muốn cưới ngươi, có thể từ Triệu gia xếp tới cửa thành, ta Lâm Tú trèo cao không lên, cũng không muốn lấy trèo cao, không biết Võ An Hầu có hay không cùng ngươi đã nói, Lâm gia đã từng đi Triệu phủ từ hôn, nhưng bởi vì con chó kia, bởi vì bệ hạ, từ hôn cũng không thành công." Triệu Linh Quân nhẹ gật đầu, nói ra, "Ta biết." Lâm Tú nói, "Đêm qua ngươi không tại động phòng." Triệu Linh Quân nói, "Thật có lỗi." Lâm Tú khoát tay áo, nói ra, "Không cần thật có lỗi, ta có thể hiểu được." Hắn lần nữa nhìn về phía Triệu Linh Quân, nói ra, "Ngươi không cần lo lắng cho ta lại bởi vì chuyện này ghi hận ngươi, đổi thành ta là ngươi, ngay cả vương đô cũng sẽ không trở về, càng sẽ không đáp ứng thành thân, mà lại, động phòng chuyện này, vốn là hẳn là cùng mình ưa thích nữ tử, Triệu cô nương tuy tốt, nhưng lại không phải kiểu mà ta yêu thích." Triệu Linh Quân nhìn về phía Lâm Tú, bỗng nhiên sinh ra mấy phần hiếu kỳ, hỏi, ngươi ưa thích là cái gì loại hình? Lâm Tú cười nói, không biết ngươi có biết hay không Tần Uyển, còn có Tiết Ngưng Nhi. Hắn rất nhanh ý thức được chính mình nói có chút nhiều, ho nhẹ một tiếng, đem chủ đề một lần nữa kéo trở về, nói ra, cái kia, ta hôm nay ban đêm tìm ngươi, không phải đàm luận cái này, mặc dù chúng ta đã bái đường thành thân, nhưng có một số việc, ta cảm thấy hay là nói ra tương đối tốt một chút. Triệu Linh Quân gật gật đầu, nói ra, ngươi nói đi. Lâm Tú tổ chức một chút ngôn ngữ, nói ra, việc hôn sự này cũng không phải là chúng ta mong muốn, ngươi không nguyện ý gả ta, ta cũng không nguyện ý cưới ngươi, chúng ta tên là vợ chồng, kỳ thực không phải, ta sẽ không cần cầu ngươi cái gì, hy vọng ngươi cũng đừng tới yêu cầu ta, nói cụ thể một chút, không có việc gì ta sẽ không đi phiền ngươi, hy vọng ngươi cũng đừng đến phiền ta. Triệu Linh Quân không có mở miệng, Lâm Tú coi như nàng không có ý kiến. Sau đó, hắn còn nói thêm, thực không dám giấu giếm, ta có nữ tử mình thích, không nguyện ý bởi vì hôn sự hữu danh vô thực này, chậm trễ chính mình cả đời hạnh phúc, cho nên, ngươi có thể hiểu ý của ta không? Lâm Tú lời nói chỉ nói một nửa, nhưng hắn tin tưởng, Triệu Linh Quân có thể hiểu. Triệu Linh Quân nhìn Lâm Tú một chút, gật đầu nói, ngươi cùng nữ tử khác có chuyện gì, không liên quan gì đến ta. Lâm Tú chờ chính là nàng câu nói này. Cho dù là ngày đại hôn, nàng tại không có thông chi Lâm Tú tình huống dưới, lưu một mình hắn phòng không gối chiếc, Lâm Tú cũng không hận nàng. Nếu như hắn là Triệu Linh Quân, mặc dù sẽ không làm giống nàng như thế tuyệt, nhưng cũng sẽ không thật khuất phục vận mệnh. Buổi tối hôm nay, hắn tìm đến Triệu Linh Quân, chính là hy vọng hai người có thể mở rộng cửa lòng nói một chút, tại một ít sự tình bên trên đạt thành chung nhận thức. Cho đến trước mắt, bọn hắn nói chuyện với nhau rất thành công. Triệu Linh Quân không phải một cái người không nói đạo lý, cái này khiến Lâm Tú mừng rỡ. Hắn thậm chí cảm thấy đến, việc hôn sự này, với hắn mà nói, giống như cũng không là một chuyện xấu. Chứ Triệu Linh Quân, đi nơi nào tìm như thế thông tình đạt lý thế tử? Nếu như hắn cưới chính là Linh Âm, hắn dám nói với Linh Âm, sau khi cưới sẽ ở bên ngoài tìm nữ tử khác, Linh Âm nhất định sẽ đánh gãy chân hắn. Cầu hoàng đế mặc dù không có ý tốt, nhưng hắn làm một chuyện tốt. Không đúng, ở đâu là cái gì cầu hoàng đế, rõ ràng là tôn kính hoàng đế bệ hạ. Giờ khắc này, Lâm Tú phảng phất ngửi thấy biển cả khí tức, lại tựa hồ có rừng rậm thanh hương đập vào mặt. Hắn có thể tú đi lên. Hắn cảm động nhìn xem Triệu Linh Quân, nói ra, Triệu cô nương, tạ ơn, thật tạ ơn. Triệu Linh Quân nói, không khách khí. Buổi tối hôm nay Lâm Tú nói với nàng, đồng dạng vượt quá dự liệu của nàng. Không có quấn quýt chặt lấy, càng không có cuồng loạn, hắn phi thường lý trí, Triệu Linh Quân cũng rất thích hắn lý trí, đây chính là kết quả nàng muốn, cũng là kết quả tốt nhất. Một đôi này tân hôn vợ chồng, sau khi cưới lần thứ nhất hội đàm, tại một loại dị thường hài hòa bầu không khí bên trong kết thúc. Lâm Tú rất vui vẻ, phi thường vui vẻ, đi ra sương phòng thời điểm, hắn thậm chí nhịn không được ngâm nga ca. Ai nói hôn nhân là nam nhân phân mộ, rõ ràng là hắn cuộc sống hạnh phúc bắt đầu. Thông qua vừa rồi hội đàm, hắn cùng Triệu Linh Quân, liền sau khi cưới hai người sinh hoạt, đã đạt thành độ cao nhất trí. Đó chính là hai người tuy có vợ chồng tên, nhưng không có vợ chồng chi thực. Lâm Tú không so đo nàng động phòng đào thoát, cũng sẽ không lấy thê tử tiêu chuẩn yêu cầu nàng, đồng dạng, nàng cũng không có quyền đúng tay Lâm Tú sự tình. Ngươi đi ngươi thành hoa đạo, ta qua ta nhị tiên tiểu. Không xâm phạm lẫn nhau, chung sống hòa bình. Ta buông tha ngươi, ngươi cũng buông tha ta. Đương nhiên, ở trước mặt người ngoài, bọn hắn còn muốn biểu hiện cùng bình thường vợ chồng một dạng. Nhất là không thể để cho song phương phụ mẫu biết chân tướng. Điểm này, hắn cũng cùng Triệu Linh Quân đã đạt thành chung nhận thức. Nửa năm qua này, hắn thật không công ưu sầu, sớm biết sau khi cưới là như thế này, Lâm Tú có thể sẽ mỗi ngày ngóng trông thành thân. Lâm Tú thật rất cảm tạ Triệu Linh Quân, cho nên hào phóng đem phòng cưới tặng cho nàng. Sương phòng là cho khách nhân ở, diện tích nhỏ, nhìn xem chật chội, ở cũng không thoải mái, chính phòng thì rộng rãi hơn hai lần, nàng giải thoát Lâm Tú ra khổ hải, Lâm Tú được thật tốt báo đáp nàng. Đương nhiên, Lâm Tú cũng không có ý định ngủ sương phòng. Hắn căn bản không muốn lấy ở nơi này. Mặc dù cùng Triệu Linh Quân đã đạt thành chung nhận thức, nhưng ở cùng một chỗ, mỗi ngày túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, hai người đều sẽ xấu hổ. Còn có một cái nguyên nhân trọng yếu, bí mật trên người hắn rất nhiều, cùng ngoại nhân ở cùng một chỗ, vô cùng không tiện, không cẩn thận liền sẽ có bại lộ phong hiểm. A Kha là cùng hắn có cộng đồng lý tưởng tín nhiệm đồng chí ở giữa, có thể không có bí mật. Triệu Linh Quân cùng hắn, tên là vợ chồng, kỳ thực người lạ. Lúc này, Lâm Tú mới ý thức tới, Lý Bách Trương làm người từng trải, quả nhiên là có dự kiến trước. Hắn cũng cần lại mua một tòa nhà. Chỉ bất quá Lâm Tú vừa mới trả xong nợ, trong tay tiền không nhiều, đoán chừng còn phải lại tích lũy mấy tháng, Lý Bách Trương vừa mới mua tòa nhà, trong tay hẳn là cũng không có dư. Nói lên mua tòa nhà, Lâm Tú đống nhiên lòng sinh một kế. Vương đô tòa nhà quá đắt, cho dù là hắn có tiền, cũng không nỡ mua. Nếu như có thể để cho người ta đưa hắn một tòa liền tốt. Hắn nói chính là cầu hoàng đế. Lâm Tú trong lòng đã có một cái chủ ý tuyệt diệu, nhưng bây giờ đã chậm, phải chờ tới ngày mai mới có thể cụ thể thi hành. Đêm đã khuya, Lao Khất Cái cùng người bán hàng rong kia đã kết thúc công việc về nhà, bất quá Lâm Tú tuyệt không lo lắng. Thực lực của bọn hắn đã theo không kịp Lâm Tú trưởng thành, không có khả năng uy hiếp được Lâm Tú, chính hắn liền có thể liền giải quyết, có thể uy hiếp được hắn, có hai người bọn họ cũng vô dụng. Thái tử gần nhất rất yên tĩnh, tạm thời không cần lo lắng hắn gặp lại phái người ám sát. Kỳ thật cũng là bởi vì Lâm Tú danh khí càng ngày càng cao, hắn đã không có cách nào giống như trước kia một dạng động thủ với hắn. Đi một mình ở trên đường, Lâm Tú phát hiện chính mình vậy mà không chỗ có thể đi. Hôn để hắn không có ý định trở về, phụ mẫu nơi đó cũng không thể đi, Lâm phủ lão trạch cho mượn tên ăn mày, chẳng lẽ lại buổi tối hôm nay muốn khách ở sạn? giải quyết nhân sinh trọng yếu nhất một việc đại sự, cho dù là khách ở sạn, Lâm Tú cũng là vui vẻ. Giờ phút này đã khuya, trên đường đã không có người nào, Lâm Tú đang định tìm khách sạn ở lại một đêm, đi qua nơi nào đó góc đường lúc, phát hiện một bóng người đâm đầu đi tới. Lâm Tú phát hiện, Tân Uyển tựa hồ luôn yêu thích đêm hôm khuya khoắt ở trên đường đi dạo. Tân Uyển cũng phát hiện, Lâm Tú ban đêm luôn luôn không trở về nhà. Sau đó không lâu, bên đường một chỗ xe bán mì bên cạnh, Lâm Tú ngay cả ăn ba bát mì, lần trước Tân Uyển ăn hắn ba bát vần hắn, lần này ăn nàng ba bát mì, cuối cùng là hòa nhau. Sau đó Lâm Tú nhìn về phía Tân Uyển, nói ra, "Uyển Nhi cô nương, ngươi lần trước cho ta mượn bạc, còn không có trả đâu." Tân Uyển sắc mặt hơi có chút mất tự nhiên, nói ra, "Có thể hay không lại thư thả ta mấy ngày nữa trả lại ngươi." Lâm Tú nhẹ gật đầu, nói ra, "Không nóng nảy, chỉ cần ngươi chưa liền tốt." Tân Uyển lúc này nói, "Còn không có chúc mừng ngươi tân hôn niềm vui." Lâm Tú nói, "Đa tạ." Tân Uyển lại hỏi, "Tân hôn ngày thứ hai, Lâm công tử làm sao bây giờ còn đang bên ngoài, không bay về buổi triệu cô nương sao?" Lâm Tú lườm nàng một chút, hỏi, "Đã trễ thế như vậy, Tần cô nương không phải cũng ở bên ngoài, ngươi không trở về nhà ngủ sao?" Tân Uyển đứng người lên, thanh toán hai người tiền mì, sau đó nói, "Ta hiện tại liền trở về." Lâm Tú cũng đứng lên nói, "Ta cũng đang chuẩn bị về nhà." Nói về nhà chỉ là vì mặt mũi của mình, kỳ thật Lâm Tú nào có nhà có thể về, hắn cố ý tham một con đường, đi vào một nhà khách sạn. Khách sạn trước quầy, Lâm Tú cùng Tần Uyển ánh mắt đối mặt, đều cảm thấy có chút xấu hổ. "Lâm công tử không phải về nhà sao? Uyển Nhi cô nương không phải cũng nói muốn về nhà?" Khách sạn trưởng quỹ nhìn xem trước quầy hai người, nói ra, "Hai vị khách quan, bản điếm chỉ còn lại có một gian phòng khách, hai người các ngươi ai muốn?" Tân Uyển từ trong tay áo lấy ra một khối bạc vụn, nói ra, "Ta muốn, ta tới trước." Lâm Tú đem một thỏi bạc vỗ lên bàn, nói ra, "Ta thêm tiền." Trưởng quỹ ánh mắt nhìn về phía thỏi bạc kia, đó có thể thấy được, nội tâm của hắn cây cân đã khuynh hướng Lâm Tú. Lúc này, Tân Uyển nhìn về phía Lâm Tú, nói ra, "Lâm công tử, bệ hạ vừa mới ban thưởng ngươi một tòa hôn đệ, cũng đừng có giành với ta gian này phòng khách a." Lâm Tú nhìn xem Tân Uyển ánh mắt cầu khẩn, cũng có chút không đành lòng. "Đúng vậy à, một đại nam nhân, cùng nữ tử đoạt cái gì, cũng không tránh khỏi thật không có có phong độ." Ngay tại trong lòng của hắn sinh ra ý nghĩ này đồng thời, Lâm Tú trong lòng giận mình, lập tức quay đầu, không nhìn nữa Tân Uyển con mắt, nói ra, "Không, có ý tứ, ta cũng rất cần gian phòng này, về phần gian phòng kia cho ai, hay là để trưởng quỹ quyết định đi." Trưởng quỹ kia bàn tay hướng Lâm Tú bạc, nhưng lại có người so với hắn động tác càng nhanh. Tân Uyển đem Lâm Tú bạc từ trên quầy lấy đi, sau đó lại đưa cho hắn, nói ra, "Ta biết Lâm công tử có tiền, nhưng cũng không cần như vậy lãng phí, ngươi đã giúp ta không ít, đêm nay gian phòng bạc, ta tới đỡ đi, ngươi như cũng không có địa phương đi, chúng ta có thể chịu được một đêm." Chuyện sắp ra phun mời mọi người ghé qua thử, hậu cung nên ai ghét bỏ qua giúp mình. Chương 142, lấy thân báo đáp. Chịu đựng. Trong khách sạn, Lâm Tú nhìn xem Tân Uyển, nghi hoặc hỏi, "Làm sao chịu đựng?" Tân Uyển nói, "Ngươi ngủ giường, ta ngủ trên mặt đất liền có thể." Lâm Tú minh bạch, rất rõ ràng, buổi tối hôm nay có người cùng hắn đồng dạng không nhà để về. Hiện tại đã khuya, lập tức liền muốn cấm đi lại ban đêm, đến lúc đó, tất cả khách sạn đều sẽ đóng cửa, không có thời gian để hắn lại tìm một cái khác. Làm một cái đã kết hôn nam nhân, trên nguyên tắc là không thể cùng trừ thê tử bên ngoài những nữ nhân khác chung sống một phòng, bởi vì cần tránh hiểm nghi, dù là hai người ở giữa thanh bạch. Nhưng Lâm Tú kết chính là giả cưới, trên thực tế hay là một cái người tự do, hắn muốn cùng ai chung sống một phòng liền cùng ai chung sống một phòng, cho dù là Triệu Linh Quân cũng không có tư cách chỉ trích hắn. Hắn nhẹ gật đầu, nói ra, cũng chỉ đành như vậy. Trước kia có Triệu Linh Quân lo lắng, hắn cần cùng những nữ tử xinh đẹp này giữ một khoảng cách, hiện tại thì không cần cân nhắc nhiều như vậy. Mỗi lần đều có thể gặp được Tần Uyển, cũng coi là duyên phận, huống hồ mướn phòng tiền là nàng giao, Lâm Tú cũng không lâu cái gì. Rất nhanh, một mặt buồn bực trưởng quỹ, đem hai người đưa đến lầu 2 một căn phòng. Hai người đi vào gian phòng, đóng cửa phòng về sau, Tần Uyển nhìn Lâm Tú một chút, hỏi, "Lâm công tử đang tân hôn yến, dùng cái gì luân lạc tới ngày thứ 2 ban đêm liền khách ở sạn?" Lâm Tú cũng nhìn nàng một cái, không cam lòng yếu thế nói, "Uyển Nhi cô nương là quyền quý chi nữ, không phải cũng nhiều lần luân lạc tới lưu lạc đầu đường, ngay cả ăn bắt vần thán tiền đều không có." Hai người ánh mắt đối mặt, lại đồng thời nghiêng đầu đi. Tân Uyển người này liền rất không biết nói chuyện. Tân hôn ngày thứ 2 liền khách ở sạn, Lâm Tú chẳng lẽ nguyện ý như vậy phải không? Hắn chỉ là không có cách nào mà thôi. Người khác động phòng hoa trúc là nhân sinh lớn nhất chuyện vui một trong, Lâm Tú động phòng hoa trúc, một người phòng không gối chiếc, cưới dạng này một vị thế tử, hắn có biện pháp nào? Nàng là biết rõ còn cố hỏi, cố ý đâm tim của hắn. Đồng dạng, Lâm Tú lời nói cũng làm cho Tần Uyển trong lòng rất khó chịu. Nếu như không phải thường xuyên người không có đồng nào bị nữ nhân kia đuổi ra khỏi nhà, nàng chẳng lẽ liền ưa thích lưu lạc đầu đường, nàng chỉ là không có một ngôi nhà có thể an thân mà thôi. Lâm Tú tăng thêm vài đồng tiền bạc, để trưởng quy chuyển đến một bộ mới đệm chăn. Hắn sẽ được tấm đệm trải trên mặt đất, rất hào phóng nói, "Ta không có chính mình giường ngủ, để nữ tử ngủ trên đất thói quen, hay là ngươi giường ngủ, ta ngủ trên mặt đất đi." Lần trước để A Kha ngủ trên mặt đất, là hắn vì nàng trị thương kiệt lực, thực sự không động được. Hôm nay là Lâm Tú đi vào thế giới này đằng sau, vui vẻ nhất một ngày, tâm tình của hắn tốt, để nàng nhường lối cũng không sao. Tân Uyển vốn là người thông minh, cho dù Lâm Tú cũng không nói gì, nàng cũng có thể đoán ra cái gì. Nàng đi đến trước bàn, rót cho mình một chén nước trà, nói ra, "Tiên nữ nên đợi ở trên trời, cưới một cái tiên nữ làm thê tử, còn không bằng cưới một người dân thường nữ tử." Tân Uyển lời nói, chữ chữ châu ngọc, chỉ tiếc Lâm Tú không có lựa chọn quyền lực. Còn tốt Triệu Linh Quân người này rất giảng đạo lý, Lâm Tú cảm thấy, mặc dù hắn cùng Lý Bách Trương hôn nhân đồng dạng thất bại, nhưng hắn so Lý Bách Trương may mắn nhiều, nếu là hắn biết Lâm Tú cùng Triệu Linh Quân đạt thành chung nhận thức, chỉ sợ nội tâm tín niệm sẽ sụp đổ. Lâm Tú mắt nhìn Tân Uyển, nói ra, ta chỉ là không muốn trở về mà thôi, Uyển Nhi cô nương rõ ràng có nhà, nhưng cũng muốn khách ở sạn, đến cùng là vì cái gì? Tân Uyển cũng không trả lời Lâm Tú, đi đến bên giường, cùng áo mà ngủ, nói ra, thời điểm không còn sớm, ngủ đi. Hắn không nguyện ý nhiều lời, Lâm Tú cũng không có hỏi nhiều. Ban đêm đi ngủ có thể có người bồi, đã rất tốt. Mặc dù là một cái trên giường, một cái dưới giường, dù sao cũng là người bạn. Cho dù đã thành thói quen cô độc, nhưng hắn hay là muốn có cái bạn. Sáng ngày thứ hai, Lâm Tú rời giường thời điểm, Tân Uyển vẫn chưa có tỉnh lại. Cùng loại mỹ nữ cấp bậc này mượn phòng, lại cũng không có làm gì, đây đối với trước kia Lâm Tú tới nói, tuyệt đối là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Chính hắn xuống lầu ăn điểm tâm, lại cho Tân Uyển mang theo một phần, sau đó liền rời đi khách sạn, thẳng hướng hoàng cung mà đi. Tân Uyển tỉnh lại thời điểm, ngửi thấy bánh bao mùi thơm. Trên đất đệm chăn đã thu thập, Lâm Tú cũng rời khỏi nơi này. Nàng đi đến trước bàn, ăn hai cái bánh bao, một cái là đồ chay, một cái là bánh nhân thịt, hương vị rất không tệ, nàng đều thích ăn, đang ăn phương diện, nàng không thế nào chọn, đi qua trong một đoạn thời gian rất dài, có thể nhét đầy cái bao tử, đối với nàng mà nói, cũng đã rất hạnh phúc. Nàng vốn cho là, vương đô quyền quý bên trong, thường xuyên luân lạc tới không nhà để về, chỉ có nàng một cái. Về sau nàng phát hiện, nguyên lai còn có người giống như nàng, có nhà nhưng không thể trở về. Nàng đột nhiên cảm giác được vui vẻ chút, mà lại có chút đáng thương Lâm Tú. Tại không biết nàng yêu thích tình huống dưới, hắn mang bánh bao là một ăn mặn một chay, có thể thấy được tâm tư hắn chi tinh tế tỉ mỉ, mà thông qua cùng hắn mấy lần tiếp xúc ngắn ngủi, cùng Tiết Ngưng Nhi thái độ đối với hắn chuyển biến, Tân Uyển cũng không khó coi ra, hắn là cực hiểu nữ tử tâm tư. Hắn nếu có tâm, bên người sẽ không thiếu nữ tử quay chung quanh. Đáng tiếc hắn gặp Triệu Linh Quân, mặc dù có cao minh đến đâu thủ đoạn, cũng không có chỗ hành động. Hoàng cung. Hạ Hoàng sáng sớm tại trong ngự hoa viên tản bộ, Chu Cẩm đi lên trước, nói ra, "Bệ hạ, Lâm Tú tối hôm qua cũng không trở về hôn lễ." Hạ Hoàng nhịn không được cười lên, nói ra, "Có ý tứ, động phòng đêm đó, Tân Nương chạy trốn, đại hôn ngày đầu tiên, Tân Lang lại chạy, Lâm Triệu hai nhà đã chết hai vị, lúc ấy định ra hôn ước thời điểm, sợ là tuyệt đối sẽ không nghĩ tới những thứ này." Lâm Tú cùng Triệu Linh Quân đối với hôn ước này kháng cự, so với hắn dự liệu kịch liệt hơn. Đương nhiên, đối với chuyện này, hắn thích nghe ngóng. Một cái dị thuật thiên tài, một cái võ đạo thiên tài, nếu như bọn hắn ân ân ái ái, vợ chồng sinh hoạt mỹ mãn, hắn ngược lại muốn lo lắng. Lại đang ngự thư phòng đi dạo một hồi, đột nhiên có hoạn quan đến báo, Lâm Tú cầu kiến. Hạ Hoàng có chút kinh ngạc, hỏi, hắn gặp chấm làm cái gì? Rất nhanh, hắn liền phất phất tay, nói ra, để hắn tới. Lâm Tú tại một tên hoạn quan dẫn dắt dưới, đi vào ngự hoa viên một tòa tiểu đình bên trong, ngồi đối diện ở nơi đó Hạ Hoàng chắp tay, nói ra, tham kiến bệ hạ. Hạ Hoàng nhìn hắn một cái, nói ra, ngươi đại hôn mới không có hai ngày, không hảo hảo bồi tiếp thế tử, gặp chấm chuyện gì? Lâm Tú nói, thần muốn hướng bệ hạ mượn ít bạc. Hạ Hoàng nghe vậy sửng sốt một chút, từ hắn đăng cơ đến bây giờ, còn không có gặp được hướng hắn mượn bạc thần tử. Lâm Tú là cái thứ nhất. Hắn kinh ngạc nhìn xem Lâm Tú, nói ra, ngươi cùng Tần Vương hợp mở hai nhà kia cửa hàng, nói là ngày kiếm lời đấu kim cũng không đủ, ngươi sẽ thiếu bạc. Lâm Tú nói, cửa hàng kia mặc dù kiếm tiền, nhưng cũng mua không nổi vương đô tòa nhà, thần hướng bệ hạ vay tiền mua tòa nhà. Hướng hắn mượn bạc thần tử, hắn còn là lần đầu tiên gặp được. Hạ Hoàng nói, mượn bao nhiêu? Lâm Tú nói, 200.000 lượng. 200.000 lượng. Hạ Hoàng dương mắt nhìn hắn, tức giận nói, 200.000 lượng, đủ tại thành đông khu vực phồn hoa nhất mua một tòa ngũ tiến đại trạch. Chấm không phải vừa mới ban thưởng ngươi một tòa làm hôn đề sao? Ngươi tại sao lại muốn mua? Ngươi mua tòa nhà thành nghiện sao? Lâm Tú thở dài nói, hôn đề kia phong thủy giống như không tốt lắm, thần ở không thoải mái, muốn khác mua một tòa dinh thự tự ở. Nếu bệ hạ không muốn mượn thần bạc, thần hay là liền ở tại hôn đề được rồi, cũng đúng lúc cùng nương tử nhiều bồi dưỡng một chút tình cảm, tranh thủ sớm ngày là Lâm gia nối dõi tông đường, không chậm trễ bệ hạ ngắm hoa, thần cáo lui. Chờ một chút. Hạ Hoàng sửng sốt một cái chớp mắt, lập tức gọi lại Lâm Tú, không kịp chờ đợi đối với Chu Cẩm nói, lập tức dẫn hắn đi chọn tòa nhà. Hắn coi trọng cái nào liền cho hắn cái nào, liền xem như chấm ban cho hắn. Nói đùa cái gì, bồi dưỡng tình cảm, nối roi tông đường, đây là vợ chồng bọn họ chuyện nên làm. Bọn hắn tốt nhất cả một đời đều không cần viên phòng sinh con, đây mới là hắn muốn nhìn đến. Chỉ cần có thể để bọn hắn tách ra, chỉ là một tòa tòa nhà tính là gì. 10 tòa tòa nhà hắn cũng cho. Vương Đô thành đông trên đường phố, Lâm Tú tại Chu Cẩm cùng đi nhìn tòa nhà. Nơi này có rất nhiều không trạch thuộc về là triều đình, bệ hạ thỉnh thoảng sẽ đưa chúng nó ban thưởng cho công thần có thể là quyền quý, tính toán ra. Đây đã là ban thưởng cho Lâm Tú bộ thứ 3 tòa nhà. Nhìn hơn 10 bộ phụ đệ, Lâm Tú cuối cùng tuyển một bộ diện tích lớn nhất ngũ tiến đại trạch, nói ra, liền tòa này. Chu Cẩm cười ha hả tìm ra khế nhà khế đất đưa cho Lâm Tú, nói ra, Lâm công tử, không phải chúng ta nói, bệ hạ đối với ngươi, thật sự là tốt quá phận, tòa phụ đệ này nếu là đối bên ngoài bán, tuyệt đối sẽ không thấp hơn 200.000 lượng bạc. Lâm Tú liếc mắt nhìn hắn, nói ra, Chu tổng quản, tất cả mọi người là lao hồ ly, những này không có ý nghĩa nói thì không cần nói, bệ hạ tại sao phải ban thưởng ta tòa nhà? Người ta trong lòng đều rõ ràng, không cần ở chỗ này cùng ta hư tình giả ý. Chu Cẩm nụ cười trên mặt thu liễm, cái này Lâm Tú, nói chuyện thật sự chính là không lưu một chút thể diện. Hắn nhìn Lâm Tú một chút, nói ra, chúng ta việc cần làm đã xong xuôi, hồi cung phục mệnh đi, đúng, còn chưa chúc mừng ngươi tân hôn niềm vui, chật chật, giống như cũng không có cái gì chúc mừng, có thương không cần đến, khó chịu a khó chịu. Lâm Tú cười cười, nói ra, có thương không cần, cùng không thương có thể dùng, là hai chuyện khác nhau, ngươi nói có đúng hay không, Chu tổng quản. Chu Cẩm hừ lạnh một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. Lâm Tú cầm khế nhà cùng khế đất, đối với Chu Cẩm lời nói một chút cũng không tức giận. Chỉ là trên người Triệu Linh Quân không cần đến mà thôi, cũng không phải vĩnh viễn không cần đến. Hắn rốt cục có thể truy cầu hạnh phúc của mình sinh sống. Một lát sau, Lê Hoa Huyền bên trong. Thải Y mỉm cười nói, còn không có cơ hội chúc mừng công tử đại hôn, đêm hôm đó Diễm Hỏa ta tại phía trước cửa sổ thấy được, rất đẹp rất đẹp. Lâm Tú nhìn xem nàng nói ra, Diễm Hỏa tuy đẹp, cũng đẹp bất quá Thải Y ngươi. Thải Y trên gương mặt xinh đẹp biểu lộ có chút kinh ngạc, nàng chưa bao giờ từ công tử trong miệng nghe nói qua đối với nàng như vậy tán thưởng, lấy lại tinh thần đằng sau, sắc mặt liền có chút phiếm hồng đứng lên. Trước đó bởi vì cùng Triệu Linh Quân hôn ước một chuyện không có giải quyết, cho nên Lâm Tú tại nữ tử khác trước mặt rất thu liễm, tại dưới loại tình huống này trêu chọc các nàng, chính là Linh Âm nói tới hái hoa ngắt cỏ. Khi đó, hắn chỉ có một thân thủ đoạn tán gái, lại không cách nào thi triển. Hiện tại không giống với lúc trước. Hiện tại hắn muốn trêu chọc ai liền trêu chọc ai, muốn dính ai liền dính ai, đây đều là tự do của hắn, cho dù là Triệu Linh Quân cũng không quản được hắn. Cái này khiến hắn có một loại buông tay buông chân, có thể thỏa thích phát huy cảm giác. Thải Y cúi đầu, đỏ mặt nói, Thải Y bất quá là dòng chi tụ phấn, công tử chớ có nói đùa. Lâm Tú lắc đầu nói, chính là khiêm tốn, cũng phải có độ, ngươi nếu là dòng chi tụ phấn, vậy cái này trên đời liền không có mỹ nhân. Thải Y sắc mặt càng đỏ, nói sang chuyện khác, công tử hôm nay muốn nghe cái nào thủ khúc, ta chuẩn bị một chút. Lâm Tú nói, chỉ cần là ngươi hát, ta đều ưa thích, ngươi muốn hát cái nào thủ liền hát cái nào thủ đi. Thải Y nhịn không được cười nói, nào có công tử dạng này nuông chiều chúng ta, nếu như tất cả khách nhân đều giống công tử một dạng dễ nói chuyện, vậy chúng ta kiếm bạc cũng quá dễ dàng. Lâm Tú thở dài, nói ra, ai bảo ta đã không thể rời bỏ Thải Y cô nương đâu, ta không quen lấy ngươi nuông chiều ai, không bằng ngươi về sau đừng hát hí khúc, cho ta một người hát khúc đi. Thải Y cười nói, không hát hí khúc, làm sao nuôi sống chính mình? Ta nuôi giữa ngươi a. Lâm Tú suy nghĩ một lát, nói rất chân thành, ta có thể đem cái này Lê Hoa Huyền mua lại, ngươi về sau muốn hát liền hát, không muốn hát liền không hát, ta nuôi ngươi. Thải Y chỉ coi đây là Lâm Tú cho đùa, lắc đầu nói, hay là từ bỏ, công tử đối với Thải Y tốt như vậy, Thải Y cũng không biết làm như thế nào báo đáp ngươi. Lâm Tú nghĩ nghĩ, sau đó nhìn về phía nàng, đề nghị nàng nói, không bằng lấy thân báo đáp. Chuyện sắp ra phun mời mọi người ghé qua thử, hậu cung nên ai ghét bỏ qua giúp mình. Chương 143, ngươi chớ quá mức. Lâm Tú đã rời đi Lê Hoa Huyền thật lâu, Thải Y tâm còn tại phanh phanh nhảy loạn. Hắn trước kia tới đây, chỉ là đơn thuần nghe hát, chưa bao giờ đối với nàng từng có bất kỳ vượt khuôn, mặc dù thường xuyên cũng sẽ cùng nàng nói đùa, nhưng cũng chưa từng như hôm nay dạng này, thậm chí để nàng có chút không biết làm sao. Nàng hiện tại có chút hối hận. Nếu như tại công tử vừa rồi hỏi nàng có nguyện ý hay không lấy thân báo đáp thời điểm, nàng không có ngượng ngùng chạy đi, mà là đối với hắn cũng cho thấy tâm ý, có thể hay không? Lòng của nàng một đoàn bay rối, gương mặt xinh đẹp cũng bắt đầu nóng lên. Đi ra Lê Hoa Huyền lúc, Lâm Tú tâm tình rất tốt. Thải Y so với Tiết Ngưng Nhi, vẫn là phải càng thêm ngượng ngùng cùng nội liễm, đổi lại Tiết Ngưng Nhi, hắn nếu là hỏi ra câu nói kia, nàng sợ là ngay lập tức sẽ nhào lên. Nhưng Lâm Tú cũng không đổi. Hiện tại mới thật sự là còn nhiều thời gian, có một số việc, kết quả cố nhiên trọng yếu, nhưng quá trình cũng đồng dạng không thể xem nhẹ. So với kết quả, hắn càng hưởng thụ quá trình. Rời đi Lê Hoa Huyền, Lâm Tú đi tới Đông Thành Nha. Hắn để Ngô Văn Viện giúp hắn tra một chút, Lê Hoa Huyền cửa hàng là tại ai danh nghĩa? Cửa hàng này ở vào thành Đông, thu thuế thuộc về Đông Thành Nha, cho nên Ngô Văn Viện rất nhanh liền giúp Lâm Tú tra được. Cửa hàng này tại thành Đông một cái phú thương danh nghĩa, đầu kia đường phố cửa hàng đều là hắn, Thải Y các nàng gánh hát, từ thương nhân kia trong tay mướn mặt tiền cửa hàng, theo tháng đưa cho hắn tiền thuê, cho dù là cửa hàng này không tại khu vực phồn hoa nhất, nhưng tiền thuê cũng không rẻ, gánh hát lớn nhất áp lực cũng tới từ tại đây. Tại Ngô Văn Viện giật dây dưới, Lâm Tú tìm tới phú thương kia, từ trong tay hắn đem cửa hàng ra mua. Bởi vì khu vực quan hệ, cửa hàng này giá cả cũng không quý, Lâm Tú chỉ tốn 2000 lượng liền lấy đến khế đất cùng khế ước cửa hàng, đương nhiên, ở trong đó cũng không thiếu được Ngô Văn Viễn quan hệ. Thương nhân kia không biết Lâm Tú, lại nhận biết Ngô Văn Viễn, Đông Thành lệnh mặt mũi, hắn vẫn là phải cho, cái này khiến Lâm Tú thiếu bỏ ra mấy trăm lượng bạc. Thu hồi khế ước cửa hàng cùng khế đất, Lâm Tú hỏi Ngô Văn Viễn nói, gần nhất cửa hàng bánh bao kia thế nào, không sao chứ? Ngô Văn Viễn lập tức nói, Lâm đại nhân yên tâm, chỉ cần cửa hàng kia mở cửa, ta cũng làm người ta nhìn chằm chằm, sẽ không ra sự tình gì. Hạ quan cả gan hỏi một câu, cửa hàng bánh bao kia phụ nhân đến cùng có bối cảnh lai lịch gì? Lâm Tú liếc mắt nhìn hắn, nói ra, không nên hỏi không nên hỏi, biết quá nhiều đối với ngươi không tốt, ngươi chỉ cần biết rằng làm tốt chuyện này đối với ngươi có chỗ cực tốt. Luận bối cảnh, cái này lớn như vậy vương đô, chỉ sợ không ai có thể hơn được quả phụ sinh đẹp kia. Lâm Tú hiện tại đã không ghét cầu hoàng đế kia, hắn mặc dù không có an cái gì hảo tâm, nhưng lại làm một chuyện tốt, Lâm Tú có thể lợi dụng chuyện này nhiều dọa dẫm hắn mấy lần, coi như là bồi thường tổn thất tinh thần của mình. Rất nhanh, Lâm Tú lại trở lại Lê Hoa Huyền. Thải Y ở trên đài hát khúc, Lâm Tú liền ngồi ở phía dưới nghe. Nàng hiện tại là Lê Hoa Huyền duy nhất trụ cột, khách nhân tới nơi này, cơ hồ đều là vì nàng mà đến, bởi vì thanh âm của nàng thật sự là quá chứa khỏi, chỉ cần nghe tới một hồi, liền sẽ quên mất tất cả phiền não, tiến vào một loại vong ngã chi cảnh. Loại thanh âm này, có thể gột rửa linh hồn, cũng rất để cho người ta nghiện. Bên dưới sân khấu kịch, một tên nam tử quấn lấy chủ gánh, nói ra, chủ gánh, làm phiền ngươi giúp ta khuyên nhủ thải y cô nương, chỉ cần nàng nguyện ý đi theo ta, cũng không cần làm tiếp con hát, nửa đời sau có hưởng không hết vinh hoa phú quý. Chủ gánh lắc đầu nói, vị khách nhân này, nhà chúng ta thải y không thích vinh hoa phú quý, liền ưa thích hát khúc, mà lại nàng đã có người trong lòng, ngươi hay là đừng lại uổng phí tâm tư. Nam nhân không phục nói, người trong lòng của nàng là ai, hắn có thể cho thải y cô nương hạnh phúc sao? Một bóng người đi tới, nói ra, là ta. Chủ gánh nhìn xem Lâm Tú, biểu lộ kinh ngạc. Nam tử kia nghe được thanh âm, quay đầu nhìn lại, vừa rồi khí thế loại này lập tức liền không có. Luận tướng mạo, người này xác thực so với hắn anh tuấn nhiều lắm, hơn nữa còn rất trẻ trung. Càng quan trọng hơn là khí chất, từ áo của hắn phối sức liền có thể nhìn ra, hắn tất nhiên cũng là xuất từ nhà đại phú đại quý, hắn giống như thật mặc kệ điểm nào cũng không sánh nổi. Nam nhân xám xịt đi, Lâm Tú liếc mắt nhìn hắn, nói ra, xem ra sinh ý tốt cũng có sinh ý tốt chỗ xấu, gần nhất đánh thải ý chủ ý ong bướm, so trước kia nhiều hơn. Chủ gánh dùng không hiểu ánh mắt nhìn xem Lâm Tú, nói ra, thải y hiện tại thế nhưng là rất được hoan nghênh, cho nên à, có ít người cần phải nắm chặt thời gian, bất quá chờ đến bỏ lỡ mới hối hận. Lâm Tú rất tán thành nhẹ gật đầu, nói ra, đúng vậy à, giống thải y dạng này cô nương, bỏ qua, sợ là phải hối hận cả một đời. Lâm Tú lấy ra hai tờ giấy, đưa cho chủ gánh. Chủ gánh tiện tay tiếp nhận, hỏi, đây là cái gì? Lâm Tú nói, đây là Lê Hoa huyện khế ước cửa hàng cùng khế nhà, ta đem nơi này mua lại, thải y luôn luôn không thu bạc của ta, trong lòng ta băn khoăn, từ nơi này tháng bắt đầu, cửa hàng thuê các ngươi cũng không cần lại giao. Khế nhà này cùng khế ước cửa hàng cho thải y, lần sau ta cũng tốt yên tâm thoải mái không tốn bạc nghe nàng hát khúc. Chủ gánh kinh ngạc nhìn xem trong tay hai tấm khế ước, mua xuống cửa hàng này tối thiểu cũng muốn hoa 3.000 lượng bạc. Hắn mới nghe mấy ngày khúc, chỗ nào cần phải nhiều bạc như vậy, chỉ sợ cái này tặng không phải cửa hàng, là chính mình a. Thải y đã sớm nhìn thấy Lâm Tú, nhưng nàng hát chiếc hí này vừa mới bắt đầu, cần một khắc đồng hồ mới có thể kết thúc. Nàng nhìn xem Lâm Tú cùng chủ gánh nói một hồi lâu, nói phi thường muốn biết bọn hắn nói cái gì, nhưng làm con hát đã mở miệng nói, liền nhất định phải hát xong mới có thể hạ chẳng. Chờ nàng hát xong thời điểm, Lâm Tú đã rời đi. Nàng vội vàng đi đến dưới đài, hỏi chủ gánh nói, chủ gánh, công tử mới vừa nói cái gì rồi? Chủ gánh cười ha hả nhìn xem nàng, nói ra, hắn nói muốn cưới ngươi, hỏi ta có nguyện ý hay không thả người. Thải y sắc mặt đằng một chút đỏ lên, nói ra, chủ gánh, ngươi lại nói hiệu nói vượng. Chủ gánh đem Lê Hoa huyện khế ước cửa hàng cùng khế nhà nhét vào trong tay của nàng, nói ra, ta lần này nhưng không có nói hiệu nói vượng, nhìn thấy chưa, người ta ngay cả lễ hỏi đều hạ, có nguyện ý hay không liền xem chính ngươi. Thải y nhìn về phía trong tay hai tấm khế ước, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Kinh hãi là, hắn vậy mà đích thực đem Lê Hoa huyện mua lại. Vui chính là, chẳng lẽ hắn sáng sớm nói lời đều là thật. Thải y ý loạn thời điểm, Lâm Tú đã đi tới trung cung. Hắn cũng không có nghe thải y hát xong, bởi vì hắn nghĩ đến một kiện chuyện trọng yếu. Thải y dị thuật năng lực sẽ để cho nàng trong khoảng thời gian ngắn trở thành vương đô rực tay có thể nóng danh linh, trước kia nàng không nổi danh, không có người chú ý thời điểm còn tốt, về sau danh tiếng của nàng sẽ càng lúc càng lớn, bên người ong bướm cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Lâm Tú không có khả năng mỗi thời mỗi khắc đều tại bên người nàng, cũng không thể mỗi lần đều làm nàng hộ hoa sứ giả. Cho nên hắn được làm chút an bài, để cho mình có thể an tâm tu hành. Ngự thư phòng. Hạ Hoàng buông xuống một phần tấu chương, cau mày nói, "Chấm không phải vừa mới cho hắn một tòa tòa nhà lớn sao, hắn lại tìm đến chấm làm gì?" Nói thật, tòa nhà kia, hắn cho rất đau lòng, triều đình tài sản cũng không phải vô cùng vô tận, một tháng đưa hắn hai tòa ngũ tiến đại trạch, cho hắn xử lý hôn lễ, tốn hao cũng không ít, hộ bộ trình lên khoản về sau, hắn thậm chí có chút hối hận. Nhưng nghĩ đến Triệu Linh Quân không có khả năng gả cho những gia tộc quyền thế kia, trong lòng của hắn mới tốt chịu chút. Nhìn thấy Lâm Tú, hắn liền nghĩ đến mất đi hai tòa đại trạch, nhưng cũng không thể không thấy, đành phải không kiên nhẫn phất phất tay, nói ra, để hắn tiến đến. Lâm Tú đi vào ngự thư phòng, đối với Hạ Hoàng thi lễ một cái, nói ra, tham kiến bệ hạ. Hạ Hoàng liếc mắt nhìn hắn, nói ra, có lời gì mau nói xong cũng đi, chấm vội vàng đâu. Lâm Tú đi thẳng vào vấn đề nói ra, thân ở bên ngoài có một vị hồng nhan không yên lòng, muốn mời bệ hạ phái một nữ tử mật trinh bảo hộ nàng. Hạ Hoàng sửng sốt một chút, sau đó dùng một loại khó có thể tin biểu lộ nhìn xem Lâm Tú, hỏi, ngươi hồng nhan, dựa vào cái gì để chấm phái mật trinh bảo hộ, còn nhất định phải là nữ tử mật trinh, ngươi còn muốn mặt sao? Lâm Tú thật muốn nói, không biết xấu hổ cũng là hắn trước không biết xấu hổ. Cửa hàng bánh bao quả phụ xinh đẹp, là hắn nhân tình, lại muốn Lâm Tú bảo hộ, hắn muốn mặt sao? Đương nhiên câu nói này hắn khẳng định không dám nói, chỉ có thể nói, nàng đối với thần rất trọng yếu, hy vọng bệ hạ thành toàn. Hạ Hoàng chỉ vào hắn, cả giận nói, ngươi muốn tòa nhà mới, chấm cho ngươi, hay là ngũ tiến? Chấm đối với ngươi đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, ngươi chớ quá mức. Lâm Tú thở dài nói, không dám lừa gạt bệ hạ, tòa nhà kia chính là thần vì nàng chuẩn bị, nhưng nàng một người ở, chỉ sợ không an toàn, cho nên mới cả gan thỉnh cầu bệ hạ. Thần biết không nên yêu cầu bệ hạ quá nhiều, thần đã biết sai, xem ra đành phải thỉnh cầu phu nhân để thần nạp nàng làm thiếp, ở cùng nhau tại hôn đệ. Ở cùng nhau tại hôn đệ. Hạ Hoàng trầm mặc một lát, nói ra, ngươi mới vừa nói cái gì tới, muốn một cái nữ mật trinh đúng không? Việc nhỏ đều là việc nhỏ, Chu Cẩm, đi mật trinh ti chọn một cái mật trinh cùng hắn đi, đúng, một cái có đủ hay không, muốn hay không lại thêm một cái. Mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như Hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 144, Ngưng Nhi Tâm. Chu Cẩm đi theo Lâm Tú đi ra ngự thư phòng, sau gần nửa canh giờ mới trở về, tức giận đối với Hạ Hoàng nói, bệ hạ, hắn quá được tiến thêm thước, thế mà thật chọn lấy hai cái mật trinh bảo hộ hắn nuôi dưỡng ở phía ngoài nữ nhân. Hạ Hoàng phất phất tay, nói ra, được rồi, chấm có thể thông cảm hắn, theo hắn đi thôi. Chu Cẩm ngữ khí dừng một chút, lại nói, còn có một chuyện, bệ hạ ban thưởng cho vợ chồng bọn họ những nha hoàn hạ nhân kia, không còn một ngống, tất cả đều bị Triệu Linh Quân phân phát, bên người nàng chỉ có mấy tên từ Triệu phủ theo tới tôi tớ. Chuyện này cũng tại Hạ Hoàng trong dự liệu, hắn cũng không tức giận, chỉ là nói, tán liền tán đi đi, dù sao nàng thế nhưng là Triệu Linh Quân a. Lâm Tú đi ra hoàng cung, tâm tình không gì sánh được tươi đẹp. Vương đô trung tâm, tương đương 200,000 lượng bạch ngân biệt thự, chuyển đổi trưởng thành dân tệ, trọn vẹn muốn 200 triệu, cho dù là đời trước hắn cũng không có khả năng. Hai câu nói làm cho nam nhân cho hắn bỏ ra 200 triệu, cho dù là ở đời sau cũng là cái nào đó vòng tròn giáo mẫu nhân vật. Huống chi trừ biệt thự bên ngoài, hắn còn hướng cầu hoàng đế muốn hai cái bảo tiêu. Hai tên nữ mật trinh niên kỷ cũng không nhỏ, đại khái 30 tuổi nhanh 40 bộ dáng, một vị là dị thuật năng lực giả, một vị khác thì là võ giả, chỉ bất quá thực lực không có lao khất cái cùng người bán hàng rong cao, không đến huyền giai thượng cảnh. Vị kia dị thuật sư năng lực là điều khiển thổ nhưỡng, nàng có thể phạm vi nhỏ cải biến địa hình, lấy nàng thực lực bây giờ, tác dụng lớn nhất là điều khiển thổ nhưỡng hình thành một cái cứng rắn vòng phòng hộ, bình thường dị thuật sư rất khó công phá. Đây là Lâm Tú phí tâm tư vì thải ý chọn lựa. Hai người bọn họ, một cái am hiểu phòng ngự, một cái am hiểu tiến công, đủ để ứng đối đại bộ phận tình huống đặc biệt. Nếu như hai người bọn họ hợp lực cũng ứng đối không được, thực lực của đối phương nhất định tại địa giai trở lên. Nhưng địa giai cường giả đều không nốc, một khi các nàng quang minh mật trinh thân phận, địa giai cường giả cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, cứ như vậy, Lâm Tú liền có thể triệt để yên tâm. Rời đi hoàng cung về sau, hai tên mật trinh liền biến mất. Các nàng sẽ ở thải y không thấy được địa phương, lặng lẽ bảo hộ nàng. Lâm Tú thì về tới hắn nhà mới, nơi này hiện tại không có cái gì, Lâm Tú còn muốn mua thêm một ít gì đó, như da cỗ, đệm chăn cái gì. Hắn không có ý định xin mời hạ nhân, đối với có được trọng đại bí mật Lâm Tú tới nói, một người ở lại mới là an toàn nhất ổn thỏa. Trước kia hắn còn lo lắng, sau khi kết hôn, hắn mỗi lúc trời tối ra ngoài, thê tử có thể hay không bất mãn, hiện tại mới ý thức tới, hắn hoàn toàn là suy nghĩ nhiều. Chỉ là, một người quét dọn chỉnh lý một tòa ngũ tiến dinh thự, thật sự là quá mệt mỏi, Lâm Tú dự định gọi Lao Khất Cái cùng người bán hàng rong mau tới cấp cho hắn hỗ trợ. Cửa phủ, Lao Khất Cái cùng người bán hàng rong kia liếc nhau, sau đó đối với Lâm Tú nói, vừa mới nhận được mật trình ti mệnh lệnh, hai người chúng ta về sau không cần lại bảo hộ ngươi.